Chương 421, hạ sách chương 421, hạ sách loại sau cùng phương pháp thì phải nhắc tới một loại quỷ dị thần thông. Loại vật này ở chính đạo công pháp trong gọi nhất khí hóa tam thanh, ở ma đạo trong gọi là thân ngoại hóa thân, kỳ thực công hiệu chính là vậy, đều là bồi dưỡng nguyên thần thứ hai cấp tột cùng pháp môn. Loại này pháp quyết chỉ có trong ma môn cốt lõi nhất đệ tử mới có thể tập được, liền Triệu Tử Dạ cũng không có cơ hội này. Sau đó liền đem bị trung hạ linh khí tiêu chí vị trí chuyển tới trên phân thân, liền có thể che trời qua biển. Dĩ nhiên, loại thần thông này Hàn Ngọc nhất định là không có. Bất quá hắn có cái thấp xứng có thể thay thế bất kiện, đó chính là con rối. Hàn Ngọc có thể đem một bộ phận thần niệm cắt rời ra, bám vào đến con rối trên người, cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả. Hàn Ngọc xem không vào tay, bắt đầu cổ tay chỗ linh nhớ tiêu chí, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong túi đựng đồ lấy ra một phương gỗ, lấy ra một thanh tinh xảo điều đao, trầm tư một hồi bắt đầu ra tay. Sau hai canh giờ, Hàn Ngọc cầm trong tay một tinh xảo hình người rối gỗ, bộ dáng cùng hắn bây giờ sử dụng thân thể có 7-8 phần tương tự. Hàn Ngọc nhìn sau, hài lòng gật gật đầu, chợt từ điêu đao đem con rối trên cánh tay trái chọn đi một khối nhỏ, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Lần ngồi xuống này đã đến đêm kia. Hàn Ngọc mở hai mắt ra, trong lòng yên lặng tính toán lúc này hắn nên đang phục dụng đan dược chữa thương, sẽ không có rảnh rỗi như vậy chú ý tới mình. Hàn Ngọc từ trong lồng ngực lấy ra hai bình ngọc, một người trong đó sau khi mở ra là một cỗ nồng nặc mùi thuốc, một cái khác bình thuốc trong có một viên lớn chừng ngón cái huyết sắc đan dược. Hàn Ngọc đem giấu ở trong cửa tay áo con rối ném ra, bấm niệm pháp quyết hướng một chỉ, nhất thời kia con rối liền linh quang chợt lóe, biến thành chân nhân lớn nhỏ, lại đặc biệt chú ý một cái không chọn vẹn cánh tay vị trí. Trên mặt của hắn mảnh lay động mấy cái, đầu tiên là để cho bộ phận thần niệm bám vào ở con rối bên trên, sau đó lấy ra một thanh sắc bén dao nhọn, hung hăng chĩa trên cánh tay đâm tới. Máu bắn tung tóe. Hàn Ngọc đem linh nhớ chung quanh máu thịt toàn bộ quét, sau đó cố nén đau nhức đem trên người khối thịt kia bay tới con rối chỗ cánh tay. Hàn Ngọc bất chấp không ngừng chảy xuôi máu tươi, xếp bằng ngồi dưới đất tế luyện mấy chục giây, sau đó mới đưa bộ thuốc sức ở miệng vết thương. Làm người ta kỳ quái chính là thuốc bột này thoa lên đi cũng không có bị huyết dịch cọ rửa rơi, ngược lại kia vết thương từ từ kết vậy. Sắc mặt có chút tái nhợt, Hàn Ngọc đem viên kia huyết sắc đan dược chảy vào trong miệng, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất điều dưỡng sinh tức. Thái Phi Văn không có ở bên ngoài dừng lại lâu, trực tiếp trở lại Liệt Dương trấn, tìm được ông lão. Đại trưởng lão, sứ giả đại nhân nơi ở đã thu xếp tốt, đang ở Lục Tú Sơn. Thái Phi Văn sau khi vào cửa liền gọn gàng dứt khoát nói: "Vậy ta an tâm." Ông lão vừa nghe trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thái Phi Văn nhìn ông lão vẻ mặt trong lòng cũng có không hiểu, vì vậy cười hỏi: "Chẳng lẽ sứ giả thân phận còn có thể là giả không được?" "Điều này sao có thể?" Ông lão không nói bật cười. "Ta chỉ chính là chúng ta lại tìm đến một vị mạnh mẽ trợ thủ, 110 triệu pháp môn phái tới cao thủ, để cho hắn bỏ chạy cũng có chút không ổn. Ta đã đến tuổi già, cuối cùng cũng liền có thể bố trí một ít trận pháp, ở đấu pháp phương diện, ta thật sự là lòng có dư nhưng lực không đủ." Ông lão thở dài nói. "Đại trưởng lão yên tâm, bằng vào ta bây giờ thần thông, chống lại một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ tuyệt đối không thành vấn đề." Thái Phi Văn tràn đầy tự tin nói. "Vậy bạn nhất phái tới chính là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hoặc là trúc cơ viên mãn đâu?" Ông lão lông mày nhướng lên, mặt lạnh hỏi. "Cái này, không thể nào." Thái Phi Văn vừa nghe cả kinh, sau đó cười gượng nói. "Làm chuyện như vậy bất kể cẩn thận nhiều đều không quá phận. Ngươi phải biết, để cho người dẫn dụ tới đánh chặn đường thì đồng nghĩa với cùng bạn pháp môn không chết không thôi, bạn nhất ma đạo công phá trước liền bị bạch trần chân tướng, ta thai ra mấy trăm miệng ăn cũng còn có đường sống. Làm không cẩn thận lôi tiền bối cũng phải rơi vào đi." Thái gia đại trưởng lão tay vê hàm râu, trong mắt hàn mang vụ sáng nói, trong mắt đều là lạnh lẽo. Nghe được lời này, Thái Phi Văn cũng theo đó ngẩn người. Qua nửa ngày sau, Thái Phi Văn mới cau mày nói, "Đại trưởng lão, vậy ta ngày mai đi bái phỏng sư tôn, lúc lại đi đòi hỏi mấy tờ phù để cầu vạn vô nhất thất." "Đúng, chung quanh đây mấy nhà thế lực nhỏ, làm ra cùng hỗ nhà, còn có các nhà, chứ phải chọn nhà ai ra tay trước." "Ừm, tốt nhất lại đi đòi hỏi đến một hai tấm, cầm ở trong tay đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta thai ra còn có một bộ tam tài trận trận kỳ, đến lúc đó cùng sứ giả đại nhân thêm chút diễn luyện, dù là gặp chút cơ hậu kỳ tu sĩ cũng có thể có lực đánh một trận." Ông lão suy nghĩ một chút, lại nhíu mày, chần chờ một cái mới mở miệng. "Về phần ra tay, nếu toàn diện sẽ phải trước gặm hạ xương cứng. Đàm gia cùng Cắt gia đã từng là lại qua trúc cơ tu sĩ gia tộc, đương nhiên phải trước một bước ra tay, hô ra ở lại cuối cùng. Theo lời ngươi nói dạo đêm quỷ có trúc cơ sơ kỳ tột cùng thực lực, ngươi cũng là sơ kỳ tột cùng, giết chết hai nhà cũng không có vấn đề." Ông lão suy nghĩ một chút nói. "Vậy theo ý của ngài, trước diệt nhà nào?" Thái Phi Văn lại cẩn thận hỏi tới một câu. "Hừ, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Kia hai nhà đồng khí liên tri, một ở Ngô Tuyên trấn một ở Cố Thạch trấn, hai nhà cách cũng liền 20 dặm, một hơi tiêu diệt chẳng lẽ không được sao? Chúng ta liền ở chỗ này chờ hô ra tới trước cầu cứu, như vậy thì có một hoàn mỹ lý do." Thái gia đại trưởng lão trong lòng đã sớm cân nhắc tốt, đầu lui về phía sau hướng lên liền hai mắt nhắm nghiền, trong miệng thản nhiên nói: "Vậy ta liền có thể đi làm ngay." Thái Phi Văn sau khi nghe xong, liền muốn nhấc chân đi ra ngoài. "Gấp cái gì, hôm nay ngươi đi hai nhà thăm dò kỹ, đợi đến ngày mai đang độc thủ." Ông lão lại chỉ điểm đạo. Thái Phi Văn trong lòng có chút khinh khỉnh, nhưng lời của lão giả vẫn là phải nghe, vì vậy liền ôm quyền đội vã rời đi. Đợi đến Thái Phi Văn đi ra trái phòng, rời đi chấm nhỏ, trong phòng tủ sách lại chuyển tới rắc rắc một tiếng vang nhỏ, từ bên trong đi ra một cẩm bào người đàn ông trung niên. "Trương Thăng, lời vừa rồi ngươi cũng đều nghe được, ngươi cảm thấy chúng ta thai ra có phải hay không đánh cuộc một lần?" Ông lão mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi thăm một câu. "Phụ thân đại nhân ngươi thọ nguyên gần, ta cảm thấy có thể đánh cuộc một cái. Giao hảo một vị kết đan kỳ tiền bối ta cảm thấy rất đáng giá, hắn hay là bay văn sư phó, cũng sẽ không làm ra trở mặt không quen biết chuyện. Cẩm bào người trung niên do dự chốc lát, cắn răng nói, ta cũng là nghĩ như vậy, ta tọa hóa ngắn thì 3 năm, lâu thì 5 năm. Ta chỉ hy vọng ở ta nhắm mắt trước đem việc này làm xong, để cho ta thấy một hương vượng thai ra. Như vậy ta cũng có thể đối liệt tổ liệt tông có cái giao phó. Trên mặt lão giả lộ ra thá thiết chi sắc. Phụ thân, ngày này ngươi nhất định có thể thấy được. Cẩm bào nam tử nghe nói như thế vội vàng mở lời an ủi đạo, mục đích của hắn cùng ông lão vậy, đều là chỉ thai ra có thể hương vượng lên. Tiếp theo ông lão lại cùng người trung niên giao phó một chút chuyện, vạn nhất xuất hiện không thể đoán được tình huống cũng có thể có cách đối phó. Liên tiếp dặn dò 7-8 cái mệnh lệnh, trong lòng mới của hắn hoàn toàn an xuống dưới. Ở hắn nghĩ đến, có như thế nhiều hậu thủ chuẩn bị một chút đi, bất kể xảy ra chuyện gì cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, Thái Phi Văn đi dò xét một cái hai nhà tình huống, hai nhà bọn họ cũng không có ý thức được một trận diệt môn tai họa bất ngờ đang ở trước mắt. Thái Trương Thăng cũng đi một chuyến Phụng Vân Thành, tìm thành chủ một chuyến. Hắn dựa theo đại trưởng lão chỉ thị báo cho người phàm thành chủ, bọn họ phát hiện một chỗ bãi tha ma trong dựng dục ra quỷ vật, để cho thông báo phía dưới hương trấn cẩn thận đề phòng. Trong lòng hắn thì rõ ràng, chờ thông báo đi xuống nên là nửa tháng chuyện sau này. Hắn sở dĩ làm như vậy, là phòng ngừa vạn pháp môn người tới trong thành hỏi thăm. Hắn thông báo qua, coi như tới hỏi cũng hỏi không ra sơ hở gì. Mà lúc này Hàn Ngọc trải qua điều tức, sắc mặt từ từ biến đỏ thắm, hắn hít một hơi dài, lại kiểm tra một phen con rối, lúc này mới yên lòng lại. Hắn lại kiểm tra một chút thương thế, phát hiện đã dài ra một chút mầm thịt, mong muốn hoàn toàn khôi phục đoán chừng phải chờ thêm mấy chục ngày. Đây là dùng sinh cơ đan dưới tình huống, bằng không thời gian này còn phải kéo dài gấp 3-4 lần. Bất quá Hàn Ngọc lại cho là đây đều là đáng giá. Hàn Ngọc đứng dậy đem trên mặt đất một vũng lớn vết máu xử lý tốt sau, dùng thần niệm câu thông đá linh, để nó đi cảm nhận phụ cận đây linh nhãn chi tuyển. Nhưng đá linh trong lòng đất đem trong phạm vi bán kính 50 dặm lục soát một lần, lại không có cảm giác được linh nhãn chi tuyển tồn tại. Chẳng lẽ hắn chỗ ẩn thân ở trăm dặm ra ngoài không được? Hàn Ngọc nhíu mày. Hắn nào biết mập mạp kia là ma linh cửa nòng cốt tu sĩ, gia sản dày xa không phải Hàn Ngọc cái này nhỏ nhỏ trúc cơ có thể tưởng tượng. Hắn ở chỗ ẩn thân bố trí bí trận tàng linh trận có thể đem phụ cận linh khí tan hết, là trong thiên hạ phi thường hiếm hoi linh trận một trong. Mặc dù trận pháp này cũng lại phát ra cực kỳ yếu ớt linh khí, nhưng Hàn Ngọc mới vừa cấp nhắc nhở là linh nhãn chi tuyển, nó cũng liền tự động bỏ qua. Hàn Ngọc chưa từ bỏ ý định lại dựa theo từ đường phạm vi làm trung tâm, lại làm lớn ra 20 dặm, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Trong đầu nhớ lại một cái tiến vào nói các loại chi tiết, hắn kết luận chỗ ẩn thân tuyệt không phải 70 dặm ngoài, nên là phụ cận mới đúng. Nếu thật giấu xa như vậy, kia nói hẳn là vẽ vời thêm chuyện. Hàn Ngọc gặp chuyện thích suy nghĩ, cái đó trong thôn trang nhỏ có danh tự liền kêu làm linh tuyển thôn, kia cái gọi là linh tuyển có phải hay không là hắn chỗ ẩn thân. Rất nhanh đá linh đi tìm đến rời thôn bất quá 3 dặm linh tuyển, cẩn thận thăm dò một hồi, không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì trận pháp chấn động. Hàn Ngọc không có nhu trí, hắn thời gian bây giờ có đầy. Dù là thất bại 100 lần, chỉ cần có thể bắt lại hắn chân đau, cũng là hắn thắng. Hàn Ngọc lại tìm tòi 2 canh giờ, liền không có tiếp tục dò xét. Nếu là kéo dài không ngừng truy tìm một chuyện sẽ lâm vào thị giác lộ khu, không thích hợp quá mức cố chấp. Hàn Ngọc cũng không để cho đá linh trở về, mà là để cho hắn nằm vùng ở liệt dương chân trước cổng chào bên trên, chú ý ra vào chấn nhỏ mỗi người. Làm thái dương rơi xuống sau, liệt dương chấn bên trên cuối cùng một tia dư huy tiêu tán, chấn bị bóng tối bao phủ. Tuất lúc mà khắc, từ trong chấn bay ra một người, rơi vào cổng chào dưới. Người này một thân áo xanh, chính là Thái Phi Văn. Hàn Ngọc trong lòng hơi kinh ngạc, hắn không hề cho là Thái Phi Văn có thể khám phá đá linh. Thái Phi Văn cũng không có nhìn cổng chào, chẳng qua là ở phía dưới đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn trên trời trăng sáng. Hàn Ngọc chú ý tới cách mỗi một khắc đồng hồ tả hữu thời gian hắn tổng hội liếc mắt nhìn trăng sáng, hiển nhiên đây không phải là ở ngắm trăng, mà là tại tính toán thời gian. Cứ như vậy, hắn ở cổng chào hạ bồi hồi nửa canh giờ lâu. Chờ trăng sáng hơi nghiêng về tây thời điểm, Thái Phi Văn thấy thời gian sắp xỉ, từ túi đựng đồ tùng trong lấy ra một bộ áo quần, thật nhanh đổi đi lên, nhìn qua giống như bình thường giang hồ nhân sĩ. Tiếp theo hắn cũng không có lưu lại, ở dưới chân thi triển ngự phong quyết hướng tây nam phương hướng chạy đi. Chương 422, tàn sát chương 422, tàn sát. Hàn Ngọc thấy được lập tức để cho đá linh trốn vào lòng đất, sau đó cùng đi lên. Dọc theo con đường này Thái Phi Văn cũng phi thường cảnh giác, chỉ cần ở trên đường gặp người qua đường liền lập tức ấn nút, dù là đối phương chẳng qua là một phàm nhân. Xem ra Thái Phi Văn trưởng thành hay là rất nhanh mà, con nhỏ tuổi có thể có này tâm cơ thật đúng là khó được. Bất quá ở phương diện kinh nghiệm còn có chút thiếu sót, không ngờ ở cổng chào hạ bồi hồi lâu như vậy, nếu là thai gia cựu gia thấy được, có thể đánh giá ra thai gia có quỷ. Hàn Ngọc đối hắn nửa đêm đi ra ngoài làm việc cũng rất tò mò, nhìn cái này thân trang phục, chẳng lẽ là muốn đi giết người. Trong lòng đang suy nghĩ, từ trên bầu trời bay tới một mảng lớn mây đen, che ở ánh trăng trong sáng. Đêm gió lớn cũng trăng, chính là giết người phóng hỏa lúc. Thái Phi Văn cẩn thận đi tới một chỗ người phàm ngoài trấn nhỏ, lúc này trời tối người yên, chỉ có đánh kèn phu canh giờ lên đèn lồng ở đường cái du đãng. Thái Phi Văn trong mắt khắc nghiệt chợt lóe, đem bên hông túi đựng đồ ném ra, bên trong một đoàn khí đen xung ra, một tựa như quỷ tựa như rơi quỷ vật xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dạo đêm quỷ. Đá linh bám vào ngoài trấn trên tấm bia đá thấy được quỷ vật này bộ dáng, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Dạo đêm quỷ lại bị trở thành dạ hành xiên, là một loại cao cấp quỷ vật. Ra đời điều kiện cực kỳ phức tạp, bình thường xuất thế liền có luyện khí viên mãn thực lực, chỉ cần có cơ duyên là có thể lên cấp trúc cơ. Ở dân gian thời điểm liền có cha mẹ tới bắt này quỷ vật hù dọa hài đồng, nói vật này sẽ xảy ra nuốt tâm can. Nhưng trên thực tế, loại này quỷ vật so với trong truyền thuyết còn hung tàn. Đi. Thái Phi Văn từ trong lồng ngực lấy ra một khối trong suốt dịch thấu quân bài, hướng dạo đêm quỷ một chỉ. Dạo đêm quỷ nhìn phía xa đen nhánh chấn nhỏ, đưa ra lưỡi dài liếm môi một cái, hóa thành một trận gió tanh hướng chấn nhỏ lao đi. Ở nó trải qua mốc biên giới lúc, Hàn Ngọc không thấy được trên người hắn có một ít vết thương, xem ra nó bị trọng thương. Dạo đêm quỷ lặng yên không một tiếng động đi tới một vị niên lão phu canh sau lưng, đưa ra móng nhọn xuyên thấu lồng ngực của hắn, vậy càng phu còn chưa kịp tới phản ứng, cũng không minh không bạch chết đi. Loảng xoảng, phu canh ngã nhào trên đất, đèn lồng trong ánh đến đem toàn bộ đèn lồng đốt, giấy lên một đoàn nhỏ diễm hỏa. Ở bên đường nam chủ nhân đi tiểu đêm, nghe phía bên ngoài động tĩnh đi ra kiểm tra tình huống, thấy được trên đất mơ hồ có cái bóng người, liền tráng lên là gan đi tới kiểm tra. Còn không chờ hắn đi tới, liền nghe đến trong phòng ngủ chuyển tới tủ lật tới trên đất thanh âm. Trong lòng hắn kinh hãi, cũng nữa bất chấp đi thăm dò nhìn tình huống, đội vàng chạy về trong nhà. Khi hắn đi tới trong nhà, sắc mặt trắng bệnh ngã nhào trên đất. Trên giường lão bà của hắn cùng 6 tuổi lớn nhi tử, lúc này cũng khắp người máu tươi nằm ở trên giường, lồng ngực phá vỡ một cái lỗ thủng to, trong lòng tầm can phổi đã không cánh mà bay. Giết người rồi. Nam tử hai chân đang không ngừng run rẩy, khó khăn lắm mới đỡ ngưỡng cửa đứng lên, nhưng kêu lên vậy liền muốn con mối hử, liền cách vách cũng không nghe được. Hắn bây giờ đã bị sợ hãi che mất tâm thần, rời đi một bước khí lực cũng bị mất. Khi hắn ngầm dưới đất nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ, bò dậy lảo đảo đi gõ cách vách cửa, kết quả đẩy ra sau thấy được một nhà bốn miệng thảm trạng. Đàm gia tuy nhỏ, nhưng dầu gì cũng là một tu tiên gia tộc, trực tu sĩ cảm thấy trấn trên có một cỗ tà khí, vội vàng gõ chuông đồng, sau đó đi ra ngoài điều tra tình huống. Bọn họ đi tới cách đó không xa trong tiểu lâu ngửi được mùi máu tanh, vì vậy liếc nhau một cái đẩy cửa đi vào. Thấy được tiểu lâu ông chủ cùng tiểu thiết bị mở ngược một bụng, bên cạnh còn đứng một khỉ vậy quái vật, đang gặm cái gì? Hai người đi vào động tác đã quấy rầy quái vật kia liền dừng lại gặm cắn, há miệng ra, bên trong có mấy chục viên lóe hàn quang hầm răng. Hai người kia trong lòng run lên, vội vàng lấy ra pháp khí đề phòng. Kia con khỉ trong mắt thả ra màu đỏ máu đáng sợ ánh sáng, đầy mặt răng nanh cũng đúng mài không ngừng, chuyển tới chói tai xoạt xoạt âm thanh. Kia hai cái đệ tử liếc nhau một cái, không dám giành trước ra tay, chỉ cần trì hoãn thời gian chờ gia tộc người chạy tới. Nhưng dạo đêm quỷ cũng không để ý nhiều như vậy. Dạo đêm quỷ hóa thành một cỗ gió tanh không thấy bóng dáng, sau đó giống như quỷ mị xuất hiện ở hai người bên người. Một người trong đó bạch diện đệ tử cũng coi như cơ trí, chợt giương tay một cái thả ra một đạo lửa đỏ tiêu hình pháp khí, hướng gần trong gang tấc dạo đêm quỷ đã đâm tới. Dạo đêm quỷ thấy được pháp khí không có tránh né, ngược lại đưa ra móng đuốt đem pháp khí chộp vào trong tay, sau đó mánh bóp một cái, tiêu hình pháp khí đã bị gãy cong. Bạch diện tu sĩ sắc mặt trắng bệch liền muốn từ trong túi đựng đồ đi lấy phù, một cái khác vóc dáng nhỏ thấp tu sĩ thì hướng cổng chạy trốn. Chỉ thấy dạo đêm quỷ thân hình chợt lóe, nhanh như điện chớp đuổi theo. Một đạo cuốn vòng quanh xương mù màu đen cánh tay mãnh lộ ra, kia tu sĩ thấp bé lúc này miễn cưỡng chống lên một vòng bảo vệ, nhưng nghe đến phốc một tiếng vang nhỏ, ngực của hắn đã bị xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ. Bạch diện tu sĩ từ trong lồng ngực lấy ra một tờ mới vừa tính toán kích thích, dạo đêm quỷ lại lặng yên không một tiếng động đánh tới, chung kết tính mạng của hắn. Cũng may nhờ hai người kịp thời cảnh báo, ở trong gia tộc ngồi tính toán các tu sĩ đều bị thức tỉnh, hướng trong đại sảnh hội hợp. Có chuyện như vậy, Đàm Văn Hòa đảm xung đâu? Một người mặc hoa bảo nam tử từ phòng trong đi ra, hơi có chút bất mãn nói, Đàm gia không có chút cơ tu sĩ. Gia chủ tu vi cao nhất, cũng chỉ là luyện khí 10 tầng mà thôi. Khải bẩm gia chủ, không thấy bọn họ, nên đi ra ngoài tuần tra tình huống. Một quản sự bộ dáng nam tử cung kính thanh âm. Nam tử đang định để cho người đi nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lỗ mũi chợt ngửi thấy một cỗ ngọt trong mang canh, đây chính là mùi máu canh. Trong đại sảnh tụ lại Đàm gia tu sĩ vẻ mặt cũng có chút kinh hoàng, đồng loạt hướng gia chủ nhìn sang. Đại gia không cần kinh hoàng, hẳn không phải là đại sự gì. Trương Hà, ngươi theo ta cùng đi xem nhìn. Nam tử trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là vẻ mặt trấn định lớn tiếng nói. Người này chính là mới vừa rồi vị kia quản gia, tu vi cũng có luyện khí tầng 9, nhưng cũng là tại chỗ tu vi thứ 2 cao tu sĩ. Quản gia kia có chút chần chờ, nhưng vẫn là trấn an bên trong phòng khách đám người, hai người liếc nhau một cái, lặng lẽ lấy ra hai kiện thượng giai pháp khí, đảm khí một tráng đi ra ngoài. Đàm gia dầu gì cũng là ra khỏi trúc cơ tu sĩ, pháp khí phủ cái gì cũng có một ít, chỉ cần không gặp được trúc cơ kỳ tồn tại, giữ được cánh mạng hay là không thành vấn đề. Hai người này chuẩn bị tùy thời kích thích pháp khí, hướng ngoài cửa đi tới. Nhưng khi hắn nhóm mới vừa đi ra đại sảnh, người ở bên trong liền nghe đến hai tiếng hầm hừ, cũng không biết chuyện gì xảy ra tình huống. Lần này, trong đại sảnh đám người một cái không có điểm tựa, từng cái một sắc mặt trắng bệnh. Bây giờ tu vi cao nhất chính là một vị ông lão tóc trắng, luyện cả đời cũng mới luyện khí tầng 8. Thấy ánh mắt của mọi người cũng tập trung đi qua, hắn hít sâu một hơi, run giọng cửa đối diện ngoài nói, ngoài cửa là vị nào cao nhân tiền bối? Nếu ta Đàm gia có cái gì chỗ đắc tội còn mời tiền bối cứ việc lời nói, bọn ta tự sẽ hết sức. Hắn nói xong lời này liền quỳ sụp xuống đất, khẩn cầu vị tiền bối này có thể hay không tha bọn họ một lần. Nhưng để cho hắn quỳ xuống sau, phát hiện tuần này bọn tiểu bối này đều giống như sừng sốt vậy, mỗi một người đều thẳng tăm tắp đứng. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, lôi kéo bên cạnh tiểu thiếu niên, đó là hắn cháu ruột. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được thiếu niên cổ nghiêng một cái, đầu lâu ngủ cục lăn xuống trên đất, nơi cổ máu tươi vẩy ra ba thước tới cao. Mà ngay tại lúc đó, trong sảnh ngoài ra mười mấy tên tu sĩ đầu lâu cũng lăn xuống, trong đại sảnh biến thành tu la địa ngục. Ông lão vội vàng tiếp lấy ngã xuống đất thiếu niên thi thể, nhưng hắn trên cổ một đạo hắc tuyến xẹt qua, hai tay cũng vô lực rũ xuống. Ngay sau đó dạo đêm quỷ nghe khí tức đem những thứ kia trốn tu sĩ từng cái một bắt tới, lúc này mới hài lòng đánh một ở no. Dạo đêm quỷ tướng chấn nhỏ bên trên người toàn bộ tàn sát sau liền đi tới cửa chấn, phía dưới những thứ kia thôn trang đảo không có gì hứng thú đi tàn sát. Thái Phi Văn một mực nút ở một bên, đợi đến dạo đêm quỷ sau khi ra ngoài cũng đi theo đến cửa trấn, trong tay nhiều hơn một dài một thước màu bạc dương áo. Chương 423, lạnh lùng chương 423, lạnh lùng Hàn Ngọc trong lòng đang tò mò, Thái Phi Văn mở ra dương áo, bên trong có nửa dương linh thạch, còn có ba loại uy năng cũng không tệ lắm thượng giai pháp khí, bất quá bây giờ hắn cũng nhìn không thuận mắt. Thái Phi Văn ngược lại rất vừa ý, đem linh thạch cùng pháp khí cũng bỏ vào trong túi đựng đồ, tiện tay đem dương đựng bạc ném vào giếng cô trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ ngồi này an tĩnh an lành trấn nhỏ đã thành máu tanh tu la tràng, chỉ có Đàm gia ốc xá trong trận pháp vẫn còn ở xoay tròn, nhưng không có ai để duy trì, đoán chừng ngày mai chỉ biết biến mất. Ở phòng ốc bên trong, nói tiếp bên trên cũng có thể thấy được dân trấn thi thể, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Tiêu diệt một tiểu gia tộc có cùng mục đích. Hàn Ngọc đứng mày, cái này Thái Phi Văn tốn công tốn sức nhiều như vậy, mục đích đúng là muốn cầm một điểm này linh thạch cùng pháp khí. Hàn Ngọc vốn tưởng rằng Thái Phi Văn sẽ thu tay lại trở về liệt dương trấn, nhưng không nghĩ tới hắn thu hồi dạo đêm vì sau, hướng một hướng khác chui tới. Đá linh chờ hắn chạy xa sau, từ lòng đất lặng lẽ đi theo. Nhưng đi không bao xa, lại thấy được một tòa người phàm trấn nhỏ, bên trong vẫn có một tu tiên tiểu gia tộc. Một trận tàn sát lại đang tiếp tục. Mặt trời mọc trước là nhất màn đêm đen tối, đợi đến trên bầu trời nắng sớm chiếu đại địa, một người thư sinh cười khoái mã đuổi về trấn nhỏ, mong muốn hướng phụ mẹ nói một tin tức tốt. Khi hắn đi tới trấn nhỏ cửa lúc, liền thấy cạnh cửa nằm nghiêng thi thể, trong lòng cả kinh, vội vàng xuống ngựa hướng trấn trên chạy đi. Sáng sớm gió mai qua đi qua, nhưng lại không che giấu được nồng nặc máu tanh, thư sinh kia chịu đựng nôn mửa đi tới nhà mình ba gian nhà ngói, liền thấy cha mẹ mình thi thể nằm song xoài trong sân, hộ viện tiểu hoàng cậu thì dưới tảng cây run lẩy bẩy, thấy được tiểu chủ nhân nghẹn ngào chạy tới. "A Hoàng, chẳng lẽ trấn trên đến rồi kẻ cướp?" Thư sinh đặt mông ngồi dưới đất, âm thanh run rẩy mà hỏi. Hàn Ngọc thấy được con kia tiểu hoàng cậu ở cọ viết sách sinh ống quần, cũng liền lặng lẽ rời đi. Hắn thân là một tu sĩ dĩ nhiên tâm tổn thương hại, nhưng lại không cách nào, cũng không muốn can thiệp chút gì. Hàn Ngọc mang theo Lý Diên đi kiến An Thành, dọc theo con đường này đã biết thế đạo hiểm ác, đường hầm mộ trong càng là hiểu được mình chết bảo thân đạo lý lớn. Trải qua Lý Diên phản bội, tông môn tu sĩ ức hiếp, nhập môn sau đó phát sinh hết thảy để cho hắn vững tâm như bàn thạch. Đừng nói Thái Phi Văn chẳng qua là mạn sát hai cái chấn nhỏ, cho dù là đem Phụng Vân Thành tất cả mọi người cũng tàn sát hầu như không còn, Hàn Ngọc cũng chỉ sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Thái Phi Văn trước khi trời sáng đã lặng lẽ trở lại liệt dương trấn, đã linh ngay ở chỗ này giám thị. Hàn Ngọc chờ thương thế thoáng khôi phục một ít sau, lại lấy ra một đống nguyên liệu thô, tính toán đang luyện chế một ít con rối tới phòng thân. Hắn cũng cảm thấy đại chiến đi tới trước khí tức nguy hiểm, tính toán móc sạch của cải tới luyện chế một bộ cấp 3 con rối, dùng để ứng đối một ít tương lai có thể đột phát chẳng huống. Chuyến này đi ma đạo lãnh địa mặc dù hung hiểm, nhưng ở dọc theo con đường này thu hoạch cũng rất nhiều. Cùng ma đạo tu sĩ trao đổi rất nhiều kinh nghiệm, còn trao đổi không ít thứ tốt. Hàn Ngọc dọc theo một cái mở ra tới ẩn nút đầu đường, đi tới mở ra tới một tòa dài rộng đều có hơn 10 trượng hang động. Hắn đầu tiên là thả ra mấy con bọ ngựa, đem mặt đất tiến hành chỉnh bình, sau đó lấy ra một lớn dung lượng túi đựng đồ, mười mấy cái lớn bằng cánh tay màu đen gỗ xuất hiện ở trên đất trống. Những thứ này đều là thiết mục, năm đều có 500 năm trở lên, phi thường chân quý. Những thứ này thiết mục là hắn cùng với cô ưng lĩnh một ma đạo tán tu giao dịch được đến, dùng trên người ba bình hạo nguyên đan cộng thêm một ít linh thạch mới đổi được trong tay. Thiết mục là linh khôi vỡ trong nói tới một loại nói tới nhiều lần tài liệu, cấp 3 con rối dùng 500 năm thiết mục miễn cưỡng đủ dùng, kết đan kỳ cấp 4 con rối thì phải dùng đến đã ngoài ngàn năm, nếu là cấp 5 con rối, nhắc tới tài liệu chính đều là cần vào năm. Hàn Ngọc từ linh khôi vỡ trong chọn lựa một loại, sau đó liền căn cứ phương pháp phía trên đối ra công thiết mục, cũng lấy ra một con phù bút, ở phía trên vẽ một ít hắn xem không hiểu minh văn. Đang ở Hàn Ngọc đang vì con rối bận rộn lúc, Thái Phi Văn nghỉ ngơi một trận, đợi đến đại trưởng lão xử lý một chút tục sự, lúc này mới đi hội báo tình huống. Kia hai nhà người đã bị ta toàn bộ xử lý, không có lưu một người sống. Thái Phi Văn tự mình rót cho mình một ly trà, sau đó vừa cười vừa nói: "Ngươi muốn tự mình động thủ hay là dạo đêm quỷ ra tay?" Ông lão có chút không yên lòng, vì vậy hỏi tới một câu. Thái Phi Văn đối Hàn Ngọc đưa tới trà rất vừa ý, một hơi uống sạch lúc này mới đặt chén trà xuống nói: "Hai gia tộc kia quá yếu, không cần phải ta tự mình ra tay." "Vậy là tốt rồi." Ông lão vừa nghe lúc này mới yên tâm. Chuyện như vậy không đạt được, thành chủ đại nhân không phải hôm nay chính là ngày mai sẽ tới thăm, hô ra người hẳn là cũng sẽ cùng nhau tới trước. Ta sẽ để cho Trương Thăng đi trước kiểm tra tình huống, sau đó ta xuất hiện ở ngựa, sau đó đi một chuyến tông môn đi biệt binh. Ông lão trong lòng đã có một phi thường cặn kẽ kế hoạch, khẽ mỉm cười nói: "Vậy ta đây mấy ngày cũng không thích hợp lộ diện, đi ngay sư phụ bên kia tu luyện mấy ngày." Thái Phi Văn suy nghĩ một chút nói: "Như vậy cũng tốt." Ông lão gật gật đầu. Hai người lại thương nghị một ít chi tiết, sau đó Thái Phi Văn liền lặng lẽ đi từ đường, trước khi đi còn thuận đi Hàn Ngọc mang đến lá trà. Thái Phi Văn đi tới lối đi, lần này cũng không có ở dẫn hắn đi trước vách tường tiến vào, mà là lại đi về phía trước hai bước, chui vào tường trong. Đây là một cái phi thường đơn sơ nhà đá, bên trong chỉ trưng bày hai con băng đá, một con bàn đá, trong góc còn có một cái bồ đoàn, mập mạp đang điều tức. Thái Phi Văn thấy vậy hướng về phía thi lễ một cái, sau đó cũng tới đến bên tường, nuốt một viên đan dược sau, yên lặng luyện hóa trong này dược lực. Qua một canh giờ, Thái Phi Văn mở hai mắt ra, thấy được mập mạp đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, dùng hỏa cầu thuật đốt một bầu suối nước, chuyện này đang cô lô bốc hơi nóng. "Sư tôn." Thái Phi Văn đứng lên, hướng về phía ông lão thi lễ một cái. "Ngồi." Mập mạp khí sắc sáng rõ đã khá nhiều, xem ra mang tới đan dược quả nhiên không giống bình thường. Thái Phi Văn đưa qua bình đồng, từ trong lồng ngực móc ra giấy dầu, sau đó vừa cười vừa nói: "Sư phó, ta từ sứ giả trên người đòi hỏi một loại linh trà, ngài tới nếm thử một chút." mập mạp ngửi được giấy dầu trong tản mát ra mùi thơm ngát, trên mặt thịt mỡ lay động mấy cái, sau đó từ trong lồng ngực móc ra hai con đẹp đẽ chén sứ, tự mình đem lá trà bỏ vào, pha ngâm sau nhấp một miếng. Màu tím nhạt trà. Mập mạp nhấp một miếng, hơi kinh ngạc lẩm bẩm lầu bầu một câu. Thái Phi Văn nghe xong có chút không hiểu, vì vậy tò mò hỏi một câu. Loại trà này là thanh lão quỷ điều chế ra được một loại linh trà, tên tiên là Luyện Thi Tông, cùng ta cũng có mấy phần giao tình. Mập mạp cười giải thích nói, nhưng sứ giả đại nhân nói loại này linh trà là được từ Bách Dược Cốc, là một vị họ Hồ tiền tử trong tay đòi hỏi tới. Thái Phi Văn có chút ngạc nhiên nói, vậy thì không sai, Bách Dược Cốc là thuộc về Luyện Thi Tông nắm giữ, người nọ có thể là thanh lão quỷ mỗ một vị đồ đệ đi. Mập mạp lại nhấp một miếng, không thèm để ý chút nào nói, hắn đối Hàn Ngọc thân phận cũng không sinh ra hoài nghi, trồng linh khí đánh dấu cũng chỉ là tiện tay mà làm. Hắn cảm ứng một cái đó linh khí đánh dấu, phát hiện dừng lại ở phía bắc không núp đích, vì vậy thuận mồm hỏi, hắn hiện tại ở đâu nhỉ? Sư phụ, hắn ở Lục Tú Sơn mở ra một cái động phủ, đang tế luyện ngài đưa hắn kiện pháp khí kia. Thái Phi Văn vừa nghe vội vàng nói, mập mạp điểm nói thế, trong lòng đánh giá một chút, vị trí không kém chút nào, vì vậy lại ngược lại hỏi, sự kiện kia làm như thế nào? Đỗ Nhi đang muốn cùng ngài nói chuyện này, ta ngày hôm qua điều khiển dạo đêm quỷ tàn sát hai cái tiểu gia tộc, đang đợi người phàm thành chủ cùng đệ nhất gia tìm tới cửa. Đến lúc đó đại trưởng lão sẽ đi bên trong tông cầu viện. Thái Phi Văn rất cặn kẽ đem kế hoạch nói một lần. Ừm, làm như vậy ổn thỏa nhất. Mập mạp đối phương pháp kia rất vừa ý, hơi gật gật đầu. Chương 424, Thái gia mưu đồ chương 424, Thái gia mưu đồ lưu ký hiệu nam lãng ký hiệu nam ký ký hiệu nam tìm tỏi chuyện này dĩ nhiên không gạt được, ngắn ngủi lửa, ngày gì, công phu, đã như bệnh dịch chuyển khắp toàn bộ Phụng Vân Thành. Hai ngồi chấn nhỏ người cay đắng bị tàn sát, rất nhiều người bị phá ra, ngực, thân, tâm can phổi đều bị ăn hết tin đồn để cho vô số dân chúng cũng vì đó sợ hãi, một ít chấn nhỏ bên trên phú hộ đội vàng thu thập tế nhuyễn, tiến vào Phụng Vân Thành trong. Trong lúc nhất thời, dân gian truyền lưu lên các loại tin đồn. Phát sinh chuyện lớn như vậy, phủ thành chủ dĩ nhiên ngồi không yên, mong muốn sai phái tinh nhuệ nha dịch đi trước tra án. Bất quá khi biết được là Ngô Tuyên Trấn cùng Cố Thạch Trấn bị đổ lúc, ngay cả nhất có kinh nghiệm lão công môn cũng cự tuyệt buổi chiều ra khỏi thành đi tham dò án, thỉnh cầu điều tập trong thành tinh nhuệ nhất giáp sĩ cùng nhau đi trước. Cứ như vậy từ ngày gì lên tới ngày gì rơi, địa phương bên trên máu tươi cũng biến thành màu đâu, thi thể gương mặt cũng trở nên có chút dữ tợn lúc. Ở trong thành mở cửa hàng hai nhà tu sĩ mới liên thủ đi tới Cố Thạch Trấn ngoài, thấy được đầy đất thi thể, những thứ kia mới luyện khí mấy tầng nhỏ tu sĩ nào dám tiến vào, hù dọa vội vàng hướng trong thành trốn đi. Lại qua ba ngày gì, thành chủ tự mình mang theo tinh nhuệ giáp sĩ cùng nha dịch tới trước, nghe trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi hôi thối, cẩn thận đi vào. Đi vào còn không có bao xa, những kia tuổi trẻ nha dịch liền đỡ bên tường liều mạng nôn mửa, những thứ kia lão công môn sắc mặt cũng đều có chút khó coi. Khi mọi người kiên trì đi tới các gia đại trạch viện, thấy được bên trong lần mở ngực mổ bụng thi thể, tất cả mọi người cũng không nhịn được đem bữa cơm đêm qua cũng phun ra ngoài. Bây giờ duy nhất không có nôn chính là một vị thân kiểu ngâm, mặc áo xanh tu sĩ, hắn chính là Hô Gia huyện đảm nhiệm gia chủ, tu vi cũng có luyện khí 10 tầng. Hắn thấy được rất nhiều quen biết tu sĩ chết thảm bộ dáng, trong lòng cũng có chút sợ hãi. May nhờ Hô Gia gia tiểu nghiệp tiểu đang ở Phụng Vân thành phụ cận an gia lạc hộ, lúc này mới không có bị độc thủ. Hắn đi lên trước liền tinh tế kiểm tra vết thương, sắc mặt có chút tái nhợt vòng trở lại, đoán chắc nói, đây nên là một loại nào đó cực kỳ lợi hại quỷ vật gây nên, tu vi thấp nhất là trúc cơ, nếu không cắt đạo hữu cũng sẽ không một chút sức đánh trả cũng không có. Chuyện này ta Hô Gia không làm gì được, cần hướng Thái gia cầu cứu mới có thể. Nghe được tiên sư đều như vậy nói, một đám người phàm bị hù dọa mặt không có chút máu, trên đầu trống đỡ lớn Thái Dương đều có chút nghi thần nghi quỷ, như sợ kia hung tàn quỷ vật chạy đến. Thái tiên sư từng ở mấy ngày gì trước báo cho ta chuyện này, nhưng ta không nghĩ tới chuyện tình kình sẽ như thế nghiêm trọng. Gầy gò thành chủ cũng bị hù dọa không rõ, hai chân đều ở đầy hơi run lên. Liệt Dương Trấn cũng không tính xa, hay là mời bọn họ đi ra chủ trì đại cục đi. Áo xanh tu sĩ trên mặt có một ít bất đắc dĩ, nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần tới nói, kia đi nhanh lên. Thành chủ trực tiếp nhảy lên một tấc tuấn mã, luôn miệng thúc giục. Những thứ kia nha dịch cùng giáp sĩ cũng phải đi theo rời đi nơi đây, nhưng bị một vị quản gia bộ dáng người quát bảo ngưng lại, để bọn họ liền ở lại giữ ở chỗ này đề phòng, không để cho những người không có nhiệm vụ ra vào. Nghe được ra lệnh, những thứ kia giáp sĩ cùng nha dịch đều ở đây trong lòng nguyền rủa người nọ tổ tông 18 đời, nhưng lại không cách nào thay đổi muốn lưu ở nơi đây sự thật. Trong lòng bọn họ cũng sợ hãi chi cấp, vật này liên tiên sư đại nhân đều giết, giết bọn họ những người phản tục so bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản. Thái gia gia chủ, cũng chính là vị kia trung niên tu sĩ đi ra tiếp đại đám người, nghe được thảm án trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, bày tỏ phải đi hiện trường nhìn một chút. Cái này tiên sư đại nhân lên tiếng, trong đám người nào dám không theo, chỉ có thể lại chạy một chuyến. Lâm thành chủ, chuyện này ta còn không làm chủ được, cần xin phép cha ta mới được. Thái Trương Thăng sắc mặt cũng là trầm xuống, giọng điệu trịnh trọng nói, bây giờ sắc trời đã chậm, ta còn muốn trở về thành đi xử lý công vụ, chuyện này liền phiền toái thai ra nhiều, thao, điểm tâm. Nếu như có chuyện xin cứ việc phân phó, ta nhất định tuân theo. Lâm thành chủ nghe được còn phải ngược hướng một chuyến, hù dọa mặt cũng xanh biết, vì vậy vội vàng khoát tay một cái, trong miệng nhiều hơn từ chối lời nói. Thành chủ mới vừa đi, những thứ kia ở chỗ này để phòng giáp sĩ cùng nha dịch trong lòng càng luống cuống. Giáp sĩ trong có cái dẫn đầu, thấy được thành chủ đã đi xa, chợt chợt nảy ra ý la lớn, đường xá hung hiểm, bọn ta đi bảo vệ thành chủ đại nhân. Nói xong nói thế, vậy thì hướng về phía thủ hạ ngắt tay, một tiểu đội giáp sĩ vội vàng đi theo. Những người khác nhìn một cái, cũng đều rối rít tìm lý do vội vã trốn đi. dù là tiến thành bị trách tội xuống, tối đa cũng liền lột thân tiểu ngâm bên trên tầng này ra. Nhưng nếu là kia ác quỷ buổi tối xuất hiện lần nữa, kia vứt bỏ chính là điều này mạng nhỏ. Hơn nữa, cái này pháp không trách chúng, trời sập xuống có người cao chống đỡ, thế nào cũng không tới phiên đám này đại đầu binh. Thái huynh, ngươi đoán là loại nào quỷ vật gây nên? Áo xanh tu sĩ không có theo đám người cùng rời đi, ngược lại có chút lo lắng hỏi. Nghe nói như thế, trung niên tu sĩ trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói, thiên hạ quỷ vật biết bao nhiêu, thích mở ngực mổ bụng nuốt trường tâm can càng là đến không xuể. Nói thí dụ như mục nát góc quỷ, mặt xanh quỷ, những thứ đồ này cũng thích ăn người phàm, các đạo hữu cũng chết ở trên tay của hắn, xem bộ dáng là hắn không có tới cùng ra tay. Đúng như ngươi phán đoán như vậy, nay quỷ vật không phải bọn ta lực địch, cha ta bây giờ thọ nguyên gần, chỉ sợ cũng bất tiện ra tay, tốt nhất là hướng bên trong cửa cầu viện. Áo xanh tu sĩ nghe nói như thế gật gật đầu, hướng về phía Thái Trương Thăng chắp tay nói, bây giờ nơi đây chỉ còn sót hai ta nhà, hay là cầu thai ra dẫn đầu, ta hô ra tùy tùng. Ta đi trước mời ta phụ thân tới một chuyến, nhìn một chút có thể hay không nhận ra một ít dấu vết. Hô gia chủ, ngươi đi thông báo thành chủ, để cho hắn cũng biết một lá thư mang theo. Thái Trương Thăng biết toàn bộ kế hoạch, nhíu mày một cái cuối cùng vỗ bàn nói, tốt, ta cái này đi trước thông báo. Áo xanh tu sĩ chắp tay, sau đó ném ra một cái lá xanh vậy pháp khí, hướng Phụng Vân thành phương hướng chui tới. Thái Trương Thăng thì đứng ở ngoài trấn trầm tư, không biết qua bao lâu mới chậm rãi hướng trong trấn đi tới. Hắn không có đi quản dọc theo con đường này thi thể, mà là thẳng đi tới Cắt Gia chỗ ở, xem gục xuống phòng nghị sự Cắt Gia gia chủ, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Hắn đem Cắt Gia gia chủ ngón cái cắt xuống, lấy ra một cái rất là bình thường quyển sách, sau đó cười híp mắt rời đi. Phụ thân, hết thảy đúng như ngươi đoán. Hắn sau khi trở về lập tức đi tới trái phòng, cung kính nói. Ông lão nghe xong trên mặt cũng không có toát ra bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại nhàn nhạt mà hỏi, vật ngươi cầm về sao? Cầm về. Thái Trương Thăng đem viên kia khuyên sắt đặt lên bàn liền bó tay đứng ở một bên. Ông lão cẩn thận kiểm tra một phen, trên mặt hiện ra một nụ cười. Sau đó hắn tùy ý khoát tay một cái, người đàn ông trung niên lui ra ngoài. Thái gia một mực mơ ước Cắt Gia cùng Đàm gia tài sản, trong đó Đàm gia bảo bối cũng bị Thái Phi Văn ăn một mình, cái này Cắt Gia tài sản dĩ nhiên từ hắn thu nhận. Bất quá bây giờ đi lấy có chút không hợp thời, hay là chờ vượt qua một trận. Ngược lại vật là ở chỗ đó, có không hội trưởng chân chạy mất. Hàng Ngọc một bên lắp ráp con rối một bên đem chuyện nhìn rõ ràng, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Cái này Thái gia không hổ là đại gia tộc, nó này chơi đích sắc thực xinh đẹp. Thái Trương Thăng cùng áo xanh tu sĩ nói chuyện bị hắn một câu không rơi nghe vào thái đoạt trong, cộng thêm Thái Phi Văn tiết lộ huyết tế, cũng liền đem trước sau chuyện liền tưởng thất thất bát bát. Ở ma đạo hỗn lâu như vậy, hắn dĩ nhiên nghe nói qua huyết tế loại này ác độc công pháp. Chương 425, huyết tế chương 425, huyết tế cấp thấp huyết tế là một loại đốt cháy giai đoạn tà pháp, thu nạp những tu sĩ khác máu tươi để tăng lên tu vi của mình, ở một ít ma tộc tiểu tông trong chẳng lạ lùng gì. Nó có thể để cho một người tu sĩ trong thời gian cực ngắn tu vi tăng nhiều, đột nhiên tăng mạnh, nhưng loại công pháp này ở trong ma đạo chỉ có cái loại đó không có tấn thăng hy vọng tu sĩ mới có thể lựa chọn như vậy. Bởi vì loại công pháp này thiếu sót là chí mạng, chứ mất đi lên cấp hy vọng ra, sẽ còn bởi vì thông qua huyết tế cắn nuốt người nọ pháp lực lúc, sẽ có tỷ lệ nhất định tạo thành cắn trả, không để ý chỉ biết tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng ở ma đạo nội bộ lại có cái rất hại não quy định, chính là huyết tế tế phẩm không phải đối bản tông tu sĩ ra tay, phàm là phát hiện, đó chính là thiết huyết chu diệt kết quả. Bất quá còn có một loại càng cao hơn công pháp, hồn tế. Có ma đạo cao nhân thấy được huyết tế công hiệu thấy thèm, cũng có chút tiên kỵ tác dụng phụ, vì vậy lại sáng lập huyết tế chi nhánh phương pháp tu luyện. Loại công pháp này không ở đối tu sĩ máu thịt cùng tựa hấp lực tay, trực tiếp nhắm ngay hồn phách nguyên thần. Dĩ nhiên loại tu vi này tăng lên không có huyết tế tới tấn mãnh, nhưng thắng ở đối tự thân không có gì tổn thương. Dĩ nhiên, coi đời này cũng không thể nào có thập toàn thập mỹ chuyện. Hồn tế không phải mấy cái hồn phách liền có thể giải quyết, cần hồn phách cực kỳ đa tài có thể đạt tới hiệu quả. Ma đạo lập uy thiết huyết diệt tốc lúc, cũng sẽ dùng hồn tế đem địch nhân hồn phách thu góp đứng lên, đã dùng làm tu luyện. Dĩ nhiên, mập mạp kia mong muốn một bộ sống động trúc cơ tu sĩ, hẳn không phải là vì tăng cao tu vi, mà là mong muốn chữa thương. Dù sao chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là trở lại ma đạo trong địa bàn đi chữa thương, thương thế như vậy bất kỳ thần đan rượu dược cũng không thể lập tức khôi phục, nhất định phải tỉ mỉ bế quan tĩnh dưỡng mới được. Hàn Ngọc cái này cũng không thể như ước nguyện của hắn. Hắn xuất lớn như vậy rủi ro, chính là muốn đánh cái này suy yếu kết đan chủ ý một đường đường kết đan đại tu, trong túi lượng đồ nhất định là có một ít hắn thèm nhỏ dãi bà bối, phụ trợ kết đan những thứ kia linh vật hẳn là cũng có một ít. Bây giờ trúc cơ hậu kỳ ngưỡng cửa đã là có thể đụng tay đến, vậy bây giờ trong đầu suy nghĩ chính là kết đan. Không vận thân thể ngoại ý muốn tu thành, cũng liền mang ý nghĩa trúc cơ dọc đường lại không bình cảnh, sau đó chính là tích lũy pháp lực một quá trình. Nhưng chính là không biết, trong môn người sẽ khi nào tới trước, trong tay không có mấy cái pháo hồi cũng không thành. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút sẽ đến căn phòng bí mật, xem cái này đã hơi cố sổ hình cấp 3 con rối, vứt đi tạp niệm trong đầu, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào đi vào. Thái gia đại trưởng lão ngày thứ 2 lại một chuyến chấn nhỏ, sau đó đều đâu vào đấy an bài trong nhà chuyện, sau đó liền hướng tiến về vạn pháp môn sân môn. Hàn Ngọc thông qua đá linh tướng toàn bộ tình huống đều rõ ràng tại tâm, yên lặng chú ý sự thái tiến triển. Hắn còn phát hiện qua mấy ngày công phu, những thứ kia trăm họ sợ hãi tâm giảm nhiều, đã có gan lớn trăm họ tới lặng lẽ đến ngoài trấn, lẻn vào nhà cửa trong siêu tầm tài vật. Qua một đêm nhìn làm như vậy rất an toàn, nhiều hơn trăm họ tới ban ngày đến ngoài trấn, đem thi thể kéo ra ngoài chôn, sau đó bắt đầu cướp sạch. Trận này cuồng hoan kéo dài mấy ngày, tới chậm trăm họ thấy không có vật có thể cầm, vì vậy liền hủy đi cửa phòng cùng tấm gạch, đánh xe bỏ xe tới chuyên chở, một tòa coi như phồn hoa trấn nhỏ trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Hàn Ngọc trong lòng thở dài, ngay cả quỷ thần đều không cách nào ngăn cản bọn họ lòng tham lam. Ngày hôm đó buổi sáng, Hàn Ngọc đang dựa theo nói rõ ở cỡ lớn con rối trên thân khai tạc từng cái một vũng, an trí nguyên thạch, chợt đưa tay ra từ trong lồng ngực lấy ra một vật, nhướng mày. Hắn đem cố kia cùng hắn cực giống con rối kích hoạt, an trí trong động phủ, hắn thì đem đá linh triệu hồi, lặng yên không một tiếng động rời đi động phủ, xuất hiện ở Phụng Vân thành ngoài. Chuyện này đổi lại vải thô áo phông, mặt mũi bình thường hết sức, thuộc về cái loại đó xem một chút liền không nhớ rõ dung mạo người. Hắn đi ở trên quan đạo, thấy được rất nhiều trăm họ đẩy xe nhỏ tới trước trong thành buôn bán vật. Phụng Vân thành cửa thành trương tiếp rất nhiều thông báo, cũng nhiều thêm rất nhiều đang canh gác vệ binh, mong muốn vào thành đều muốn nộp mười mấy cái đồng bản chi phí, tên cứ gọi bảo hộ phí. Hàn Ngọc đóng đồng bản rất thuận lợi xâm nhập vào trong thành, đi tới ở vào thành tây một nhà phú hộ cửa. Hắn không có đi quấy rối cửa buồn ngủ gia đình, lặng lẽ lẻn vào, đi tới mỗi một chỗ độc lập tiểu viện. Là vị đạo hữu nào tới chơi, đừng lén lén lút lút, hiện thân đi. Hàn Ngọc bàn chân mới vừa chạm đất, liền nghe đến bên trong nhà chuyển tới một cái thanh âm lạnh lùng, ngay sau đó một đạo màu xám cho phù bao phủ trái phòng, người ở bên trong như lâm đại địch bình thường. Hàn Ngọc nghe nói như thế không nói bật cười, xem ra lần này phái tới tu sĩ còn rất cảnh giác, mong muốn để bọn họ đi làm pháo hôi có chút độ khó, nên làm nhiều hơn mồi. Hàn Ngọc tâm niệm gấp động, vừa cười vừa nói, không phải ta để cho các ngươi tới trước tiếp viện sao? Lúc này bao phủ ở trong xương phòng hào quang màu xám phai nhạt xuống, ngay sau đó bên trong nhà chuyển tới một thanh âm, sư minh chớ trách, bọn ta đang trên đường tới gặp gỡ ma đạo phục kích, bây giờ có chút thần hồn nát thần tính. Hàn Ngọc nghe cái thanh âm này phi thường xa lạ, bất quá hắn cũng không có quá để ý, hắn trong tông môn thời gian không lâu lắm, trong tông môn phần lớn tu sĩ cũng chưa quen thuộc. Bất quá hắn tâm niệm vừa động, liền vừa cười vừa nói, các ngươi là ai nhà tu sĩ? Khải bẩm sư minh, ta là Tăng gia Tăng Lượng, đi theo hay là Vương gia Vương Siêu, Lý gia Lý sư muội, hay là cùng nhà cùng sư minh? Người kia nói liền mở rộng mở cổng, bên trong là mấy cái nhìn qua cũng rất đệ tử trẻ tuổi. Hàn Ngọc dùng thần niệm quét một cái tu vi của bọn họ, phát hiện bọn họ đều là mới trúc cơ không lâu sau tu sĩ trẻ tuổi, vẻ mặt động một cái đẩy cửa đi vào. Hàn Ngọc dùng ánh mắt quét một cái này bốn tên tu sĩ, mặc dù mặt không đổi sắc nhưng trong lòng nổi lên lẩm bẩm, bốn người này buộc chung một chỗ, cũng không kham nổi pháo hôi cái này trách nhiệm. Trúc cơ giữa các tu sĩ chênh lệch là rất lớn, nghĩ bản thân mới vừa trúc cơ kia một hồi, túi lượng đồ cũng có thể chết đói con chuột. Lấy Hàn Ngọc bây giờ ánh mắt dĩ nhiên có thể nhìn ra bốn người này đều là mới vừa trúc cơ, còn làm bộ như lơ đãng nhìn một mặt mũi tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi, tướng mạo của người này cùng Hòa Sung có mấy phần tương tự. Chẳng lẽ trong môn chỉ còn lại mấy cái này tiểu quỷ? Hàn Ngọc trong lòng hơi kỳ quái. Hắn còn không biết, có thể bồi dưỡng được những cái này trẻ trung trúc cơ đệ tử, cũng là dùng bên trên tông môn đại lượng chứa vật liệu. Ở hắn nhập môn lúc, chỉ có ưu tú gia tộc đệ tử mới có thể dẫn tới trúc cơ đan. Đệ tử bình thường mong muốn đạt được con đường là thi đấu trước 10 hoặc xông vào nội môn, phần lớn luyện khí tuột cùng đệ tử là vô duyên trúc cơ. Nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không đứng bưng ma đạo áp lực ngay cả đạo thống đều sẽ khó bảo vệ được, trong môn tự nhiên không có kia nghiêm khắc yêu cầu, chỉ cần là luyện khí tuột cùng đệ tử đều có duyên nhận đến trúc cơ đan. Cũng tạo thành mấy năm nữa, các môn phái trúc cơ tu sĩ kịch liệt gia tăng, sau đó bị tông môn ban cho pháp khí tiếp viện đến tiền tuyến, ngăn cản ma đạo thế công. Mới vừa cùng hắn nói chuyện chính là một mặt mũi còn có chút non nớt nam tử, nhìn một cái Hàn Ngọc bình thường mặt mũi, ngay sau đó cung kính thanh âm, sư minh, bọn ta lấy được tông môn ra lệnh, để chúng ta tới trước nghe sư minh điều phái. Ba người kia nghe nói như thế, cũng là vội vàng chắp tay thi lễ, cũng mặt mang vẻ hiếu kỳ xem Hàn Ngọc. Hàn Ngọc nghe nói thế, trong lòng thầm nghĩ bản thân ở tông môn bên trong địa vị xem ra cũng không tệ lắm, nhưng ngoài miệng mỉm cười nói, đa tạ chư vị sư đệ tới trước tiếp viện, sư minh nơi này có một chai hạ nguyên đan, tổng cộng 8 quả, các ngươi phân đi. Hàn Ngọc những lời này, để cho bốn người này đều có chút ngoài ý muốn, trong mắt có toát ra vẻ mừng rỡ. Hàn Ngọc xem bọn họ có chút chần chờ, vì vậy từ bình sứ trong đổ ra đan dược, đổ cho đám người, bọn họ lúc này mới mừng rỡ nhận lấy. Gặp bọn họ đều sẽ vật nhận lấy, Hàn Ngọc lúc này mới hơi gật gật đầu. Bọn họ tới trước là bị tông môn ra lệnh, loại quan hệ này cũng không tính chắc chắn. Phải dùng lợi ích đi cám dỗ bọn họ, để bọn họ biết chuyến này nhiệm vụ có thể mò được không ít chỗ tốt. Hàn Ngọc gặp bọn họ nhận lấy, sau đó hướng bọn họ cười một tiếng, phân phó bọn họ đốt bên trên một bầu suối nước, ngâm một bầu trà ngon. Mấy vị sư đệ mau mời tiến, đây là ta giá cao sắm đến một loại trà nổi tiếng, rất là không tệ. Hàn Ngọc gặp bọn họ có chút câu nệ, vì vậy vừa cười vừa nói, đa tạ sư minh. Tăng Lượng đội vàng chào hỏi đám người ngồi xuống lại ở Hàn Ngọc bên người. Sư minh, hay là nói một chút ngài tìm chúng ta tới là chuyện gì đi? Bọn ta đều là trúc cơ chưa tròn một năm, pháp lực nông cạn, coi như năng lực không đủ làm trễ mại sư minh chuyện lớn. Vị kia cùng nhà anh tuấn tu sĩ, sau khi ngồi xuống nhấp một miếng trà liền đội vàng hỏi. Xem ra vị này cùng nhà tiểu bối coi như cơ cảnh, cân nhắc chuyện cũng tương đối nhiều, vừa lên tới liền đề nghị chuyện này, chỉ sợ cấp bọn họ an bài quá nguy hiểm nhiệm vụ. Cung Nghiêm, ngài chẳng lẽ quên trưởng môn sư minh nói, nhiệm vụ lần này cần chúng ta toàn lực hiệp trợ. Sư minh cũng khẳng định biết chúng ta là bao nhiêu cân lượng, không thể nào đi an bài chúng ta làm không được nhiệm vụ. Tăng Lượng nghe cùng như vậy, không khỏi sắc mặt một băng bó, khẩu khí trong mơ hồ mang theo bất thiện. Chương 426, áo cưới chương 426, áo cưới Hàn Ngọc vừa nghe, trong lòng run lên. Tăng Lượng những lời này nhìn như là ở nói đỡ cho hắn, kỳ thực là đang bức bách Hàn Ngọc tỏ thái độ, để cho hắn không cách nào tránh cái vấn đề này. Dĩ nhiên chuyện này không thể tùy ý tìm lý do lừa gạt, nếu là có người phát hiện hắn đang lừa gạt, chuyện kia sẽ trở nên càng thêm khó làm. Hàn Ngọc trong lòng hơi thán phục, vì vậy nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói, "Tăng sư đệ, các ngươi cũng đều nhìn ra nơi đây là Vạn Pháp môn địa bàn. Ta thông qua ẩn nút đường dây biết được, có một vị kết đan tu sĩ bị ta khu ma minh nguyên ảnh cao nhân gây thương tích, một thân tu vi cũng không đủ 1%. Ta đang sưu tầm tung tích của người này, chỉ cần lại có thể đem chém giết, trong này chỗ tốt cũng không cần ta nhiều lời đi. Kết đan kỳ cao nhân, sư minh ngươi được tin tức là thật hay không? Cùng Nghiêm nghe nói thế trong lòng cả kinh, trên mặt có chút lộ vẻ xúc động mà hỏi. Ba người kia trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Sư minh, ngươi có lầm lẫn không? Thật là lạc đàn kết đan tu sĩ. Tăng Lượng vừa nghe trong lòng có một ít sợ hãi, nhưng nhớ tới giết kết đan mang đến chỗ tốt, giọng điệu hơi có chút phát run. Hàn Ngọc ánh mắt đảo qua, đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng có so đo. Hắn tự nhiên không thể nào tùy ý biên tạo một ít không thể nào sự vật, nhưng cũng không thể toàn bộ tình báo có gì nói đấy, chỉ có thể trước ném ra mồi nhìn mọi người một cái phản ứng. Nếu như nghe được tin tức này cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng lời kế tiếp cũng liền không cần thiết nói. Bất quá bây giờ thấy được thần sắc của bọn họ sáng rõ đều có mấy phần ý động, Hàn Ngọc trong lòng nhẹ nhõm, chỉ cần động tâm chuyện kế tiếp là có thể dễ làm rất nhiều. Sư minh, có thể hay không đem cặn kẽ kế hoạch báo cho? Tăng Lượng hướng về phía Hàn Ngọc trịnh trọng nói, ta bây giờ còn đang tìm kia kết đan tung tích, còn chưa phát hiện đầu mối. Ta nghĩ, Hàn Ngọc nói đến gần ít ngày phát hiện quỷ quái cắn nuốt thôn trang tình huống, đem chuyện này cùng vị kia kết đan cao nhân lôi kéo cùng nhau, nói phải chờ tới xác định địa điểm ẩn nút sau đang làm tính toán. Nếu là cái này kết đan tu sĩ khôi phục tương đối nhanh, hắn chỉ biết mời trong tông môn tới kết đan cao thủ tới giết chết. Nếu là cảm giác là ở phạm vi năng lực bên trong, vậy thì nghĩ biện pháp giết chết người này, lấy được chỗ tốt đại gia chia đều. Hàn Ngọc vậy nói vô cùng là thành khẩn, mấy người nghe được sau cũng đều có chút ý động. Coi như không chấp nhận nhiệm vụ này vụ trở lại tông môn, cũng là sẽ bị phái đi vạn mã nguyên tiền tuyến, nhiệm vụ này có thể so với đồng hoang săn giết an toàn nhiều. Huống chi vị sư huynh này nói vẫn còn ở tìm người nọ tung tích, có thể hay không tìm được, lúc nào tìm được hay là chưa biết đến. Bọn họ hận không được ở chỗ này dừng lại thêm nửa năm, luyện hóa một ít đan dược, để cho pháp lực càng tinh tiến hơn một bước. Phải biết, đi vạn mã nguyên thương vong tỷ lệ đạt tới một cực kỳ trình độ kinh người, sắp xỉ đã đạt tới một nửa. Muốn so sánh với mà nói, ở chỗ này nhiệm vụ ngược lại nguy hiểm hệ số thoáng thấp một chút. Sư huynh, vậy chúng ta bây giờ cần làm gì? Có phải hay không tùy tùng ngài cùng đi lục soát? Tăng Lượng chủ trừ một chút, có chút chần chờ mà hỏi. Hiển nhiên hắn đã từ đáy lòng đã công nhận nhiệm vụ lần này, đối sắp xếp của hắn cũng rất là hài lòng. Tạm thời không cần, quỷ vật kia ở tàn sát hai cái người phàm trấn nhỏ liền ẩn nặc đứng lên, ta còn chưa phát hiện tung ảnh của hắn. Hàn Ngọc mỉm cười nói, Tăng sư đệ, sư minh hoàn toàn triệu tập chúng ta tới đây nhất định là có hoàn toàn chuẩn bị, ngươi cũng không cần mất công bận tâm. Cái này hai viên hạ nguyên đan có thể khiến cho chúng ta tu vi hơi tiến một bước, đến lúc đó cũng có thể giúp sư minh giúp một tay. Một tướng mạo cũng không tính xuất chúng nữ tu khẽ nói, hắn dài một viên bên mặt, cười lên còn có hai cái má lún đồng tiền, nhìn qua rất là đáng yêu. Hàn Ngọc nhìn nàng một cái, chậm rãi gật gật đầu, các ngươi ngay ở chỗ này an tĩnh tu luyện, ta có tin tức sẽ trước hạn tới thông báo các ngươi. Đến lúc đó đánh hay lui, ở từ chư vị quyết định. Vậy thì đa tạ sư minh. An bài như vậy rất tốt, bọn ta tùy ý xuất động rất có thể sẽ đánh cỏ kinh rắn, vạn nhất không cẩn thận đã quấy rầy vị tiền bối kia cao nhân, hỏng sư minh chuyện lớn vậy thì không ổn. Cùng Nghiêm nghe nói như thế cũng lên tiếng đồng ý, chuyện này đối bọn họ phi thường có lợi. Tốt lắm, ta liền một lời đã định. Hàn Ngọc tự nhiên hiểu được bọn họ ý đồ, trong lòng cười lạnh lúc này mới nói. Bây giờ kế hoạch cùng hắn kế hoạch ban đầu có một ít sai lệch, hắn tính toán đợi đến vạn pháp môn người tới chỗ này lần nữa mưu đồ. Hai người này hắn đem để cho Đá Linh đi dò xét phụ cận đây toàn bộ linh lực tiêu chí điểm dò xét một phen, tìm được mập mạp kia chỗ ẩn thân, như vậy hết thảy đều đơn giản. Hàn Ngọc đang định dặn dò một phen trước hết rời đi, lại nghe được đẩy ra cửa viện thanh âm, vì vậy liền theo tiếng hướng ngoài cửa nhìn lại. Cái này nhìn, nét mặt của hắn ngây người. Tới chính là một vị đẹp đẽ nữ tu, người mặc một bộ áo trắng, cả người lông mày nhạt làm xóa, lãnh diễm vô cùng, toàn thân trên dưới cũng toát ra một cỗ người lạ chớ vào khí tức. Người này chính là hắn quen biết đã lâu, Dữu trưởng môn bảo bối khuê nữ Dữu Ngưng Vũ. Bây giờ Dữu Ngưng Vũ cùng lần đầu tiên hoang dã xen nhau đã sáng rõ bất đồng, trở nên lãnh ngạo vô cùng. Theo sự xuất hiện của nàng, Tăng Lượng các loại nghiêm ánh mắt cũng không nhịn được ở trên người hắn len lén liếc. Hắn bây giờ bộ dáng này có thể so với năm đó ngu bạch ngọn bộ dáng có sức dụ dỗ nhiều, bên trong cửa không biết có bao nhiêu đệ tử yêu thầm nàng. Nhưng Hàn Ngọc sau khi xem, trong lòng không ngừng nghe răng trợn mắt. Lần trước Dữu Ngưng Vũ đi một điện tìm hắn, điều này làm cho trong lòng hắn đã rất là ớn lạnh, bây giờ đối mặt cô gái này chẳng biết tại sao có loại mong muốn tránh né ý niệm. Hàn Ngọc nhìn một cái ánh mắt của nàng, phát hiện rất là bình tĩnh, điều này làm cho hắn yên tâm không ít. Hàn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với mình gương mặt này vẫn rất có lòng tin, tầm thường kết đan tu sĩ cũng không nhìn ra. Dữu Ngưng Vũ bây giờ cũng đã đột phá chu kỳ, sẽ không khám phá dung mạo của hắn. Sư tỷ, vị này chính là truyền tin tức sư minh. Mới vừa rồi một mực không có lên tiếng áo đen thiếu nữ đi tới lôi kéo cánh tay của nàng, vừa cười vừa nói, sứ giả đại nhân tốt. Dữu Ngưng Vũ mặt mũi hết sức bình tĩnh, môi đảo trên dưới vừa đụng sau, chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt, xem ra thật đúng là không có nhận ra mình. Hàn Ngọc trong lòng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong lòng nhưng dù sao có như vậy một tia tiếc nuối. Các ngươi đi vào trước đi, ta có chút chuyện muốn cùng sứ giả đại nhân đơn độc nói chuyện một chút. Dữu Ngưng Vũ cùng bọn họ nói mấy câu nói, liền xoay đầu lại hướng hắn bình tĩnh nói. Nghe được câu này, Hàn Ngọc hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Có thể là trong môn lại giao phó nhiệm vụ gì, hoặc là cần hắn đi xử lý một ít chuyện gì, hoặc là Lăng lão tổ bị khiến. Nghe nói như thế, Tăng Lượng các loại Nghiêm trong lòng đều có chút áo ước, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Dữu Ngưng Vũ ở phía trước dẫn đường, Hàn Ngọc đi theo ở đằng sau, dọc theo đường đi không có gặp phải một phàm nhân. Hàn Ngọc trong lòng đang suy nghĩ nhà này chủ nhân cùng tông môn bên trong quan hệ, nhưng ở lúc này cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Cứ như vậy, hai người tới một chỗ rất là vắng vẻ nhà, Hàn Ngọc có thể cảm giác được trong đó mơ hồ cấm chế chấn động. "Ngươi ở trong viện chờ một chút." Dữu Ngưng Vũ bước chân một nữa, nhẹ giọng nói, "Chẳng lẽ là bên trong tông cấp ta phát ra tưởng tượng?" Hàn Ngọc cặp mắt hơi sáng lên, trong lòng yên lặng suy đoán. Đại khái đợi nửa khắc đồng hồ, cánh cửa kia một cái bị đẩy ra, Hàn Ngọc thấy được một thân áo cưới Dữu Ngưng Vũ đi ra. Chương 427, cõi lòng chương 427, cõi lòng đây là. Hàn Ngọc bị làm trợn mắt há mồm, ngẩn người tại chỗ. Bất quá hắn gió to sóng lớn đã thấy nhiều, hay là nhanh chóng ổn tâm thần, cười hỏi, "Cô nương ngài đây là ý gì?" Dữu Ngưng Vũ không nói gì, nhìn về phía Hàn Ngọc ánh mắt trở nên phi thường phức tạp. Loại này ánh mắt ai đoán nhìn Hàn Ngọc cảm thấy không ổn, nhưng hắn nhưng biểu hiện ra một bộ lăng đầu lăng não, một bộ căn bản không hiểu phong tình bộ dáng. Dữu Ngưng Vũ gặp hắn bộ này biểu hiện, trong lòng có chút hơi thất vọng, nàng chợt một đạo pháp quyết bắn về phía cách đó không xa cái đỉnh nhỏ, một đạo không tính mạnh linh quang từ đằng xa bắn tới, chỗ ngồi này cái đỉnh nhỏ trong tản mát ra một đạo không tính ánh sáng sáng tỏ, đem mảnh khu vực này toàn bộ bao phủ. Lúc này, chỗ này trong trạch viện trừ hai người ngoài, mà ngay cả một bóng người cũng không có, một thân áo cưới Dữu Ngưng Vũ cùng đang tính toán Hàn Ngọc, hoàn toàn ai cũng không muốn mở miệng trước nói chuyện, không khí có vẻ hơi lung túng. Loại này không khí ngột ngạt kéo dài đến một khắc đồng hồ, rốt cuộc Dữu Ngưng Vũ liền chuyển tới sâu kín một câu nói: "Hàn sư đệ, ngươi nhìn ta xuyên cái này thân chẳng lẽ còn không đoán ra được sao?" Nghe nói như thế, Hàn Ngọc mở ra, không khỏi nhìn qua, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. "Ngươi yên tâm, thân phận của ngươi bây giờ hay là thiên ý vô phùng, không ai có thể nhìn ra. Ta biết thân phận của ngươi, là Lăng lão tổ báo cho với ta. Lần trước trong môn ta đã hướng ngươi biểu lộ cõi lòng, ở bí địa, ở Mông Thành, đều là ngươi ra tay cứu giúp. Ở bên trong cửa cũng là ngươi đặt ra bẫy đi. Bất quá ta không trách ngươi, cũng không muốn bức bách ngươi cái gì." Dữu Ngưng Vũ thấy Hàn Ngọc đầy mặt im bặt chi sắc, thì làm như không thấy, không nhanh không chậm nói. Lúc này, Hàn Ngọc trong lòng có thể nói là loạn như ma, chần chờ một chút, vội vàng nói, "Sư tỷ có phải hay không tính sai cái gì bí địa, Mông Thành, bên trong cửa cục, ta cái gì cũng nghe không hiểu." Hàn Ngọc đừng nói vừa nhìn Dữu Ngưng Vũ sắc mặt, phát hiện thần sắc của hắn thủy trung bình tĩnh như thường, không có một tia sóng lớn. Hắn nhắm mắt cứng rắn nói ra kia mấy lời nói. Dữu Ngưng Vũ nghe xong, im lặng không lên tiếng đem tóc dài của lại, lạnh lùng nói, "Lần này ta sẽ không quản ngươi nói gì lời, như vậy từ chối. Nhưng sự thật chính là như vậy, sẽ không cải biến. Ta Dữu Ngưng Vũ kiếp này phi ngươi Hàn Ngọc không gả." Thường ngày giết người phóng hỏa, tính toán người khác cay nghiệt vô cùng Hàn Ngọc, nghe nói như thế lại không nhịn được run run một cái, các nàng này trong đầu gân dựng lôi đi. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt buộc cùng ngươi, ta sẽ chờ ngươi một ngày kia nghĩ thông suốt tới cưới ta." Dữu Ngưng Vũ thấy Hàn Ngọc sắc mặt âm tình bất định, khẽ nói. Hàn Ngọc bị những lời này làm phiền lòng ý loạn, không nhịn được trả lời, "Vậy ngươi nếu như chờ không tới một ngày kia đâu? Nếu ta cuộc đời này bị kẹt trúc cơ, ta vậy thì chờ ngươi cái này 200 năm, nếu ta may mắn lên cấp kết đan, vậy ta sẽ chờ ngươi 500 năm, nếu ta thật có cơ duyên kết thành nguyên anh, vậy ta chờ ngươi ngàn năm lại làm sao?" Dữu Ngưng Vũ thanh âm rất nhẹ, nhưng bên trong kiên quyết ý, vô luận là ai cũng có thể nghe được. Hàn Ngọc nghe xong càng thêm phiền lòng ý loạn, nhưng hắn trong lúc nhất thời nhưng lại không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn. Hắn vẫn cho là bản thân tuyệt sẽ không khốn khổ vì tình, nhưng hắn chợt phát hiện bản thân kỳ thực cũng là một người tầm thường, một sẽ bị cảm động người, tuyệt không phải bản thân nguyên bản cho là tâm địa sắt đá. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết bây giờ quyết không thể đáp ứng, có lẽ bản thân kết đan sau mới có thể cân nhắc những chuyện này đi. Dữu Ngưng Vũ, Hàn Ngọc vẫn cho rằng một vô não nữ nhân, lại dùng sự kiên trì của nàng để cho Hàn Ngọc lạnh băng tâm, có một tia dấu hiệu hòa tan. Bất quá hắn bây giờ là không cách nào cam kết chút gì. Hàn Ngọc ở ma đạo hôn thời gian dài như vậy, khu ma minh khẳng định không cách nào ngăn cản ma đạo tập kích, tiền tuyến bị công phá là tất nhiên, chẳng qua là về thời gian vấn đề. Đến lúc đó có thể giữ được hay không bản thân điều này mạng nhỏ hay là cái vấn đề, đâu còn chú ý bên trên tình ái ái. Hàn Ngọc phải không muốn cùng khu ma minh một con đường nhi đi đến đen, hắn suy nghĩ lập được lớn như vậy công lao nên có thể đi đòi hỏi đến một ít đối kết đan hữu dụng linh vật, đến lúc đó tìm cái rừng sâu núi thẳm vừa trốn, nếu là thành tựu kết đan đi ngay gia nhập Bách Minh thương hội, nếu là một lần chưa thành vậy thì đang nghĩ biện pháp nếm thử lần thứ hai. Về phần trước mắt Dữu Ngưng Vũ, Hàn Ngọc nhưng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đến trả lời. Hắn biết coi như mình nói ra cái gì tuyệt tình lời nói cũng là vô dụng, hắn bây giờ là quyết tâm không bỏ rơi được. Về phần hắn là thế nào nhận ra mình thân phận, như thế nào đoán được, hắn cũng nhớ tới đến rồi. Hắn giao cho ông lão kia tín vật là có thể đại biểu thân phận của mình, Lăng lão tổ nhất định là thấy được tín vật sau liếc mắt một cái liền nhận ra bản thân, chẳng qua là không có dự liệu được Lăng lão tổ sẽ báo cho Dữu Ngưng Vũ thân phận chân thật của hắn. "Chuyện này chờ đại chiến sau khi kết thúc, ta sẽ cho một mình ngươi giao phó." Hàn Ngọc chỉ có thể nhắm mắt hứa hẹn một câu nói. Dữu Ngưng Vũ nghe được Hàn Ngọc vậy mỹ mâu sáng lên, lạnh băng trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Bây giờ chỉ có thể trước dùng tới kéo chi vỡ, hắn từ mập mạp kia trong miệng nghe ra tin tức, ma đạo sẽ phải ở gần đây phát động đánh úp. Bất quá loại tin tình báo này nói ra cũng vô dụng, bây giờ khu ma minh vì ứng đối ma đạo đã sớm đã dùng hết thủ đoạn, ngay cả những thứ kia mới trúc cơ cũng phải đi lên, nói ra chỉ biết tăng thêm kinh hoàng. Hàn Ngọc xem Dữu Ngưng Vũ ngượng ngùng bộ dáng có chút nhức đầu, suy nghĩ một chút nói đến chính sự, "Đoạn thời gian gần nhất các ngươi liền ở nơi này, không nên tùy ý đi lại. Ta đã thấy tên kia, đúng là thân chịu trọng thương, ta đang nghĩ biện pháp thăm dò hắn chỗ ẩn thân, nếu là tìm được ta sẽ an bài ổn thỏa biện pháp xử lý người này." "Ừm." Dữu Ngưng Vũ nghe xong, chậm rãi gật gật đầu. Hàn Ngọc thấy đối Dữu Ngưng Vũ là thật không biết nói cái gì cho phải, vì vậy có chút lúng túng gãi đầu một cái, sau đó nói ra nói cáo từ ngữ. Hàn Ngọc hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, đem những thứ này ngổn ngang ý tưởng xua đổi ra đầu, ra khỏi thành sau lợi dụng đá linh trở về động phủ. Thành hơi tâm thần tính toán lần nữa chế tác con rối, nhưng lại phát hiện tâm thần có chút không yên. Tâm cảnh của hắn thật sự là không thích hợp tiếp tục làm con rối, sau đó chờ tâm cảnh hoàn toàn bình thản lại nói. Thời gian nháy mắt qua thật nhanh, đang ở Hàn Ngọc cấp con rối cài đặt một đôi một cánh lúc, chợt một đạo ánh lửa bập vào, nhưng bị một đạo màn ánh sáng màu xanh giam ở trong đó. Hàn Ngọc từ con rối trên người nhảy xuống sau, đi ra mảnh này ẩn nút huy động, lúc này mới vây tay, đem này phủ cho đòi tới trong tay. Khi hắn lấy tay đưa vào đi biết nội dung bên trong sau, lúc này mới phất tay tản đi ngoài trận phòng vệ đại trận, một bóng người bay đi vào. Thái huynh. Hàn Ngọc thấy được hắn sau, cười híp mắt nói. Thái Phi Văn thấy được Hàn Ngọc sau dĩ nhiên là một fan Hàn Huyền, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra một cây màu vàng trận kỳ, mỉm cười đưa cho đi qua. Hàn Ngọc không chút biến sắc cầm trong tay ngắm nghĩa trong tay trận kỳ, lấy nhãn lực của hắn dĩ nhiên có thể nhận ra lúc này mới tam tài trận một cây trận kỳ. Hàn Ngọc năm đó ở Cam Gia Tổ Tiên Động Phủ cũng nhận được một quyển liên quan tới trận pháp cổ tịch, bên trong có quan hệ với các loại trận pháp đi lại, cái này tam tài trận chính là trong đó một trong. Tam tài trận uy năng cùng điên đảo ngũ hành trận không thể so sánh, là thuộc về một loại tương đối mạnh khốn địch trận pháp. Bất quá loại trận pháp này cần 3 cái kết đan đồng loạt diễn luyện thi triển, thiếu hụt bất kỳ một vòng tam tài trận không đánh tự thua. Chẳng lẽ tới thực lực rất mạnh? Hàn Ngọc trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Vương Minh, đại trưởng lão đã trở lại rồi, còn mang đến một vị vạn pháp môn nữ tu. Chúng ta muốn làm chính là diễn luyện tốt tam tài trận, tìm cơ hội thích hợp với nàng. Chỉ cần bắt sống, trên người nàng tất cả mọi thứ đều thuộc về ngươi, thời ta phu cần nhục thể của nàng chữa thương. Thái Phi Văn mỉm cười giải thích. Hàn Ngọc nghe nói thế, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó liền gật gật đầu ứng thừa xuống. Vương Minh, làm phiền ngươi mấy ngày nay cùng chúng ta cùng nhau diễn luyện tam tài trận. Thái Phi Văn thấy Hàn Ngọc gật đầu đồng ý xuống dưới, lại mỉm cười nói một câu. Đối với cái yêu cầu này, hắn đương nhiên là rất lanh lẹ đáp ứng. Hai người ước định chờ đến buổi tối đi từ đường diễn luyện sau liền mỉm cười cáo từ. Hàn Ngọc chờ hắn sau khi đi lặng lẽ để cho Đá Linh đi theo. Chuyện như vậy Hàn Ngọc đương nhiên là ngăn cản, đã đưa đan dược ở để cho hắn khôi phục một ít thực lực kế hoạch của hắn liền tan vỡ. Nếu để cho Minh Trong biết phát hiện kết đan tung tích không báo cáo, còn hiệp trợ ma đạo người chạy trốn, vậy hắn tội lỗi cũng liền lớn. Người khác cũng sẽ không nghe ngươi giải thích, chỉ biết nhìn sự thật, ngươi hiệp trợ ma đạo ngươi chính là tội ác tày trời, nói không chừng sẽ còn phái tới mấy cái kết đan theo đuổi giết hắn. Hắn nghĩ ở tam tài trận diễn luyện kéo mấy ngày nay nắm chặt siêu tầm mấy chỗ yếu kém linh lực đánh dấu điểm, nắm chặt tìm kia kết đan chỗ ẩn thân. Liên tiếp 3 ngày, Hàn Ngọc đều ở đây ban đêm lặng lẽ lẻn đi từ đường, nghe ông lão kia đối tam tài trận giảng giải, sau đó đi phụ cận đất hoang so tài, từ từ tiến hành diễn luyện phối hợp. Trong đó Hàn Ngọc biểu hiện chậm nhất cùng, thủy chung không thể nào hiểu được trong này áo nghĩa, để cho ông lão cùng Thái Phi Văn đều có chút nóng nảy, bất quá cũng không tốt nhiều hơn trách cứ cái gì. Một ngày này buổi tối Hàn Ngọc đang trở về động phủ trên đường, chợt bước chân dừng lại. Hắn ở Linh Tuyển thôn an bài để cho Đá Linh ở chỗ này ngồi chờ, chủ yếu là vì phòng ngừa một ít tình huống đặc thù phát sinh. Thái Phi Văn cũng không có hướng tới thường vậy trở lại Liệt Dương trấn, cũng không có xuống đến trong địa đạo đi tìm mật mạng, mà là hướng Linh Tuyển phương hướng đi tới. Hàn Ngọc trong lòng động một cái, hắn cảm giác mình giống như nên có thể tìm tới mật mạng kia che giấu địa điểm, vì vậy hắn để cho Đá Linh lặng lẽ che giấu đi qua. Chỗ này Linh Tuyển hắn dò xét nhiều lần, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào, thường xuyên qua lại cũng liền buông tha cho. Thái Phi Văn đi tới Linh Tuyển bên, đầu tiên là cảnh giác bốn phía ngắm nhìn một cái, thấy chung quanh không có bất kỳ dị thường, lúc này mới nhảy vào trong ao. Hàn Ngọc vừa thấy sau, nghĩ thầm đây quả nhiên là có đường đi nước bước. Đá Linh năng trốn vào trong đá, có thể rõ ràng thấy được Thái Phi Văn trên người sáng lên một thủy hệ lá chắn bảo vệ, hướng đáy hồ mà tới. Hàn Ngọc trong lòng bực, nơi này hắn cũng kiểm tra qua, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thái Phi Văn đi tới đáy hồ trong, chợt lấy ra một năm màu vòng tròn, sau đó nhẹ nhàng lấy mở một khối hoạt động đá, đem vòng tròn bỏ vào trong đó. Chỉ thấy đáy hồ sáng lên một đạo vệt màu trắng quang mang, từ bên cạnh ao trong vách tường rách ra một tối om om cửa động, vô số suối nước hướng bên trong mà tới. Đá Linh lặng yên không một tiếng động đi theo, Hàn Ngọc theo vách đá thấy được suối nước chảy vào một màu vàng trong bầu, sau đó tinh thuần ao nước lại theo từ từ chảy vào nhập một chỗ ám đạo trong. Hàn Ngọc lúc này mới chợt hiểu, Đá Linh cũng không phải là mọi thời tiết đi giám thị chung quanh linh khí biến hóa, cho nên cũng liền loạn mất vòng này. Ngoài ra từ miệng bình trong phun ra sau, cái đó chỉ lớn chừng quả đâm trong thạch động dán một tầng tựa như kim không phải ngọc vật chất, có thể phòng ngừa linh khí gì ra. Hàn Ngọc cố gắng biện nhận một hồi, phát hiện vật này hắn thật đúng là không nhận biết. Hắn ở trúc cơ tu sĩ trong tính được là kiến thức rộng, nhưng ở kết đan kỳ tu sĩ trước mặt liền có chút không đáng chú ý, tuổi tác càng lớn kiến thức càng nhiều, cũng liền càng là khôn khéo, đây là tuyên cổ không thay đổi đạo lý. Chương 428, viện binh chương 428, viện binh cái lối đi này một mực hướng lòng đất dọc theo, cũng không biết thông hướng lòng đất bao sâu chỗ. Đá Linh ở xuống phía dưới lặn hơn 20 trượng, gặp được một tầng cấm chế, bất quá Đá Linh sau khi đột phá lại không có gặp phải trở ngại gì, rất thuận lợi đã đột phá. Nhưng Hàn Ngọc nhưng ở đột phá lúc cũng không tiếp tục tiến vào dò xét, mà là lặng lẽ rút lui đi ra. Phía dưới này nhất định là người mập mạp kia chỗ ẩn thân, đã biết liền không có cần thiết đi tiếp tục dò xét. Người này thật đúng là bị uội, không ngờ ẩn thân ở nơi này linh tuyển dưới, Hàn Ngọc ở chung quanh cũng lục soát chừng mấy ngày lại không thu hoạch được gì, không nghĩ tới người này ở phía dưới miêu đâu. Cái này linh tuyển phạm vi cũng không lớn, trên người hắn điên đảo ngũ hành trận có thể bố trí ở chỗ này, có thể đem nàng kẹt ở nơi này một đoạn thời gian. Thái Phi Văn ở chỗ này dừng lại một canh giờ mới làm xong, sau đó lặng lẽ trở lại Liệt Dương trấn, Hàn Ngọc trong lòng đã có số đo. Trở lại động phủ sau, Hàn Ngọc tiếp tục để cho Đá Linh đi giám thị Liệt Dương trấn, trực tiếp thì trở về tiếp tục mẩn mò con rối. Đại chiến sắp tới, đòn sát thủ đương nhiên là muốn càng ngày càng nhiều. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Hà Ngọc đem một đôi cánh cũng mẩn mò tốt, chuẩn bị xong sau đi khảo nghiệm mấy lần, liền có thể đầu nhập thực chiến. Nhưng ngay khi qua giờ xỉu không bao lâu, Thái Phi Văn lại lặng lẽ rời đi Liệt Dương trấn. Bất quá cử động này lại làm cho Hàn Ngọc cảm thấy cảnh giác, bất quá hắn phát hiện Thái Phi Văn trực tiếp đi từ đường hạ nói, trong lòng càng đã có chút không hiểu. Hắn cùng mới vừa ông lão mới tách ra còn không có bao lâu, chẳng lẽ lại có chuyện gì việc gấp xử lý. Mang theo nghi ngờ một mực chờ đến sáng sớm, Hàn Ngọc mới phát hiện Liệt Dương trấn cửa đến rồi một vị lụa mỏng che mặt nữ tu. Là nàng. Hàn Ngọc thấy rõ ràng dung mạo của nàng sau hơi mở ra, trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, hắn nhớ nàng còn thiếu hắn một chương phù bảo. Không sai, người tới chính là cùng hắn khá có sâu xa vị kia Tạ tiên tử. Nữ tu sau khi xuất hiện không bao lâu, liền thấy thai gia vị lão giả kia cười híp mắt ra đón, hướng nữ tu thi lễ, sau đó đưa nàng lên đến trấn nhỏ bên trên. Thông qua đá linh thị giác thấy cảnh này, Hàn Ngọc ánh mắt lấp lóe. Muốn tới chính là người khác nhất định là phải nhiều phế một phen miệng lưỡi, cô gái này thì không cần. Hàn Ngọc triệu hồi đá linh, sau đó lại đem cô kia con rối giả thân đặt ở trong đập phủ, lặng lẽ rời đi. Không đợi bao lâu, liền thấy ông lao đi cùng họ Tạ nữ tu hướng về một phương hướng mà đi. Hàn Ngọc nhớ tốt lắm giống như là Cố Thạch trấn phương hướng, vì vậy cũng không có theo ở phía sau, lặng lẽ đi vòng đến phía trước. Chỗ ngồi này giống như tử vực trấn nhỏ đã biến cảnh hoang tàn khắp nơi, bên trong phạm là thứ có giá trị đều bị chuyên trở hết sạch, chỉ còn lại có tường đổ rào gãy. Ông lão thấy được trước mắt tình hình cũng hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền giải thích nói, "Tạ tiên tử, những thứ kia đều bị đám kia điêu dân mang đi, nên không tìm được đầu mối gì." "Ừm, người đi về trước đi, ta ở chỗ này nhìn một chút." Họ Tạ nữ tu không có nghe giải thích, ngược lại quay đầu thản nhiên nói. Ông lão không có tiếp tục khuyên, kính cẩn thi lễ một cái, sau đó liền phiêu nhiên bay đi. Đều đi qua nhiều ngày như vậy, bất kể cũng khẳng định tìm không ra đầu mối gì, hắn phi thường yên tâm. Họ Tạ nữ tu nhìn một hồi, sau đó nhấc chân đi vào. Đi cầm trong tay ra một cái vòng tròn châu, đem pháp lực rót vào trong đó, từ những thứ kia phế tích trong trào ra từng sợi khí đen từ từ rót vào trong suốt viên châu trong, viên này gần như trong suốt viên châu bên trong tràn đầy nhàn nhạt khí đen. Chúc cơ kỳ quỷ vật. Nữ tu trên mặt bao phủ lên một tầng sương lạnh, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lần này thai gia nói ra hiện chúc cơ kỳ quỷ vật, trong lòng nàng vẫn có chút hoài nghi. Bất quá thấy được viên châu trong phiêu đãng màu đen khí thể, nàng cũng liền công nhận thai gia suy đoán. Đang ở nàng chuẩn bị rời đi lúc, chợt thấy một con chuột từ trước mặt thoáng một cái đã qua. Nàng vốn không để ý, nhưng thấy được con chuột này chạy tư thế có chút kỳ quái, rất giống là cơ quan búp bê. Nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, mau đuổi theo đi qua. Rất nhanh con chuột liền chui tiến trấn nhỏ bên trên duy nhất hoàn hảo kiến trúc, đó là trấn nhỏ bên trên trấn nhà. Trong họ đối quan phủ có xuất phát từ nội tâm sợ hãi, chẳng qua là đem đồ vật bên trong rời trống, vách tường cái gì cũng đều hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bị phá hư. Họ Tạ nữ tu đem một viên màu tím viên châu cầm trong tay, có chút để phòng đi bảo. Trấn trước nha môn trống rỗng, một bóng người cũng không có, nhưng đóng cửa cửa sau cũng không phong tự khai, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Là ai, cút ra đây cho ta. Họ Tạ nữ tu bước chân từ từ lui về phía sau, trong miệng lớn tiếng quát. Đây hết thể dĩ nhiên là Hàn Ngọc dở cho quỷ. Thấy được họ Tạ nữ tu như vậy cơ cảnh, Hàn Ngọc không khỏi đối với nàng coi trọng một cái, đồng thời trong miệng khẽ cười nói, Tạ tiên tử, vườn thuốc từ biệt cũng có 2 năm, ngươi đáp ứng phù bảo khi nào tặng cho ta. Nghe nói như thế, họ Tạ nữ tu ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó trên vách tường lóe lên ánh bạc, lộ ra một tu sĩ bóng dáng. Là ngươi. Họ Tạ nữ tu thấy được Hàn Ngọc sau, cầm trong tay tím châu thu hồi, thở phào nhẹ nhõm. Hàn Ngọc gặp hắn ánh mắt lộ ra tò mò mong muốn hỏi thăm chút gì, lại khoát tay chặn lại ngăn cản nàng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tạ tiên tử, ta là truy xét một ma đạo hung nhân đến chỗ này. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, thai gia hiện đã đầu phục ma đạo, đối diện với xuống tay với ngươi, bắt ngươi thân xác đi huyết tế. Phục Vân Thành là ngươi vạn pháp môn địa bàn, nếu như có chút cơ đồng đạo còn mời tới tiếp viện 1-2. Hàn Ngọc những lời này kinh họ Tạ nữ tu trợn mắt há mồm, một trương trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng là tin tưởng Hàn Ngọc vậy, nếu không phải ở vườn thuốc trong Hàn Ngọc ra tay giúp đỡ, nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Ở cách vách Kỳ Lâm Thành có ta vạn pháp môn có 2 cái đồng môn, ta cái này đi triệu tập tới trước tiếp viện. Họ Tạ nữ tu chậm rãi gật gật đầu. Có thể, nhưng đừng kinh động thai gia. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút gật gật đầu. Hàn Ngọc đối ngự kiếm phái tới mấy cái tiếp viện người lòng tin không đủ, bây giờ thấy họ Tạ nữ tu có thể chuyển đến viện binh đó là không thể tốt hơn nữa. Ngươi đừng kinh động thai gia, dựa theo phối hợp chính là ta sẽ ở âm thầm tiếp viện ngươi, sẽ không có tính mạng mà lo lắng. Hàn Ngọc nói nghiêm túc. Họ Tạ nữ tu thiếu Hàn Ngọc một lần ân tình, suy tư một chút cũng liền đáp ứng. Nàng biết nếu như Hàn Ngọc không ra nói rõ, nàng lần này 10 phần là sẽ gặp độc thủ. Hiện tại hắn đã có cặn kẽ kế hoạch an bài, vậy thì nghe theo an bài của nàng chính là. Hàn Minh, chờ lúc này chấm dứt, ta cho ngươi đi một chuyến ta vạn pháp môn vạn pháp bí điện. Họ Tạ nữ tu suy tư một hồi, sắc mặt trịnh trọng bảo đảm nói. Hàn Ngọc vừa nghe vui một chút, cái này bảo đảm còn có rất có phân lượng. Vạn pháp bí điện liền cùng ngự kiếm phái kiếm các vậy, chỉ có bổn môn đệ tử tinh anh mới có quyền lợi vào bên trong. Nếu là nàng thật có thể vì chính mình tranh thủ đến cơ hội lần này, nói không chừng sẽ phụ thuật có cái tăng lên không nhỏ. Vậy ta đi trước. Nhớ, không nên bị nhìn ra sơ hở, bằng không kế hoạch của ta hủy sạch. Hàn Ngọc lại tiến vào trong vách tường, lóe lên ánh bạc không thấy bóng dáng. Chương 429, hậu thủ cùng phát động chương 429, hậu thủ cùng phát động đến lúc xế chiều, Hàn Ngọc theo thường lệ đi tới từ đường, tiếp tục diễn luyện tam tài trận. Hắn bây giờ con rối cũng đã luyện hóa hoàn thành, cùng họ Tạ nữ tu cũng là thông khí, nếu là tiếp tục trì hoãn thời gian liền có khả năng đưa tới hoài nghi, dù sao trận pháp này cũng không tính là đặc biệt khó đại trận. Ông lão cùng Thái Phi Văn thấy được Hàn Ngọc lại trải qua một phen chỉ điểm sau, lại có thể thêm chút vận dụng tốt trận pháp mấy loại biến hóa, trong lòng không khỏi mừng lớn. Lại liên tiếp hoa 2 ngày thời gian, rốt cuộc đem tập trung trận pháp diễn luyện thuần thục vô cùng sau, bọn họ cũng liền không có tiếp tục trễ nải thời gian, nói ra kế hoạch. Cũng đúng như Hàn Ngọc dự liệu như vậy, kế hoạch của bọn họ cũng chính là cố ý thả ra dạo đêm quỷ, ông lão mang theo nữ tu đi trước bắt quỷ, Thái Phi Văn cùng Hàn Ngọc tại nguyên chỗ mai phục. Cái này tương đương với 4 cái trúc cơ đối 1 trúc cơ, sẽ không ra cái gì không may. Hàn Ngọc đối cái kế hoạch này dĩ nhiên tán thành, hơn nữa bày tỏ hết thể kế hoạch hành động cũng nghe chỉ huy. Nghe được lời này, ông lão lập tức mừng lớn, lại lần nữa hứa hẹn một phen chỗ tốt. Đến buổi tối trời tối người yên thời điểm, Hàn Ngọc lặng lẽ để cho Đá Linh mang theo bản thân ra đập phủ, hướng linh tuyển phương hướng chui tới. Ở đó đen nhánh lòng đất, nhìn cách đó không xa linh tuyển, Hàn Ngọc cẩn thận trong lòng đất đột hành. Ở một kết đan tu sĩ dưới tay giở trò, vẫn có nguy hiểm tương đối, mặc dù là thân chịu trọng thương vô cùng suy yếu, nhưng vẫn là không dám xem nhẹ hắn, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một kết đan thế nào cũng có một đống thủ đoạn cuối cùng. Hắn cũng không muốn chuẩn bị lâu như vậy không thu hoạch được gì, càng không muốn ở lật thuyền trong mương. Bây giờ lúc này mập mạp nên là đang bế quan, cũng sẽ không phát hiện tung tích của hắn. Hắn trong lòng đất đi dạo một vòng, trong lòng đã có số đo. Hắn trầm mặc một hồi, liền hướng bên cạnh ao chui tới. Hắn không có lập tức lấy ra trận kỳ, mà là để cho Đá Linh ngưng kết một chút bùn đất, chế thành từng cái một không tâm đa ống, che giấu linh khí trung tướng trận kỳ lặng lẽ bỏ vào. Hàn Ngọc rất rõ ràng, vào giờ phút như thế này ở cẩn thận cũng không quá đáng. Nếu là bởi vì dị thường linh khí tiết lộ bị mập mạp kia phát giác, chuyện kia thì khó rồi. Tốn thêm một ít thời gian là chuyện nhỏ, an toàn thời là hàng đầu chuyện lớn. Cũng may nhờ Đá Linh có đủ loại thần thông không thể tin nổi, nếu hắn không là rất khó tìm đến cái khác thay thế thủ đoạn. Hắn còn biết ở linh tuyển phía dưới bố trí một siêu cấp ẩn nặc trận pháp, liền Đá Linh đều chưa từng phát hiện. Ở cộng thêm bản thân che giấu thuật rất là cao minh, chỉ cần dựa theo kế hoạch, cũng là rất tiến tâm. Đối Đá Linh mà nói hóa đất vì đá không hề cần hao phí bao nhiêu pháp lực, trải qua nó xử lý qua đá ống có thể che đậy lại linh khí chấn động, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Hóa suốt nửa canh giờ công phu, Hàn Ngọc cắm lên một cây màu vàng đất trận kỳ, cũng lấy ra một cái tinh khiết màu vàng đất linh hạch, dùng đá bao gồm một tầng lại một tầng, phòng ngừa ở trận kỳ phía dưới cách đó không xa. Thấy bước đầu tiên cũng thuận lợi hoàn thành, Hàn Ngọc sắc mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngay sau đó hắn lại lặng lẽ nằm vùng ở một chỗ khác, tiếp tục bố trí phụ trợ trận kỳ. Điên đảo ngũ hành trận toàn bộ trận kỳ cộng lại có một đồng lớn, mong muốn bố trí xong cần không ít công phu. Hàn Ngọc chỉ riêng thu góp ngũ hành linh thạch liền hao phí rất lớn tinh lực, gộp đủ sau cũng là hắn dám đối suy yếu kết đan làm khó dễ dựa vào. Hy vọng bộ này trận kỳ có thể xứng đáng ở tu tiên giới lớn như thế danh tiếng. Hàn Ngọc đem phụ trợ trận kỳ bố trí xong, ở trong lòng âm thầm nói. Sau đó hắn lại kiểm tra một phen, tiếp theo đi bố trí phương hướng nào khác. Sau 3 canh giờ, Hàn Ngọc lần nữa đem toàn bộ trận kỳ đang tiến hành một phen kiểm tra, xác nhận không có lầm sau mới lặng lẽ rời đi. Bình thường bố trí trận kỳ biết dùng trận bản kích hoạt, nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Lại quan sát một cái liệt dương trấn, phát hiện không có cái gì động tĩnh lúc này mới hơi yên tâm, lặng lẽ trở về động phủ. Những thứ kia đá ống đều là đá linh chế tác, nếu là có người động đá linh chỉ biết phát giác, hắn cũng sẽ trước tiên biết được. Lại qua một ngày, 3 người đem tam tài trận diễn luyện phi thường thành thạo, ông lão thở phào nhẹ nhõm. Hắn quyết định không chần chờ nữa, loạn đao chém này rối, báo cho Hàn Ngọc toàn bộ kế hoạch. Hàn Ngọc đối kế hoạch này biểu thị ra đồng ý, sẽ dốc toàn lực phối hợp. Hàn Ngọc cũng không có đi liên lạc họ Tạ nữ tu, mà là đi Phụng Vân Thành liên lạc Dữu Ngưng Vũ, hướng nàng giao phó một chút chuyện, đơn giản giao cho một phong thư lại vội vã rời đi. Trở lại trong động phủ thở phào nhẹ nhõm, loại thời điểm này sống ở chỗ này mới là hợp tình hợp lý, nếu là xuất hiện ở nơi khác rất có thể sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Ngày thứ 2 chạm vào tối, Thái Dương vừa mới rơi xuống, gần tới cố thạch trấn thôn trang nhỏ ngoài, một gánh nước nông phu thấy được một con khỉ bộ dáng quái vật từ đáy nước leo lên. Kia nông phu dù thấy được dài hơn một đôi cánh, còn tưởng rằng là khỉ nước, đội vàng cầm đòn gánh chiều dạo đêm quỷ đập lên người đi. Chỉ có một phàm nhân không phải mặt xanh quỷ đối thủ, vừa đối mặt liền bị dạo đêm quỷ tháo ra đầu, mở ngực một bụng. Bây giờ mới là chạm vào tối, còn chưa tới buổi tối, dĩ nhiên là có về nhà nông phu thấy cảnh này, từng cái một hù dọa bỏ lại vật liền chạy. Rất nhanh lân cận một thôn trang nhỏ liền đều biết chuyện này, một thôn trang người hù dọa nhấc chân liền chạy, dạo đêm quỷ đuổi theo tàn sát. Cũng là đuổi đúng dịp, một thai gia đệ tử đi ngang qua nơi đây, vội vàng đuổi về liệt dương trấn báo tin. Thai gia đại trưởng lão vội vàng đi mời họ Tạ nữ tu, hai người thấy được những người phàm tục thảm trạng, vì vậy theo dạo đêm quỷ lưu lại tung tích một đường đuổi theo. Mà Hàn Ngọc đang cùng Thái Phi Văn nút ở một chỗ núi hoang đáy, nơi này là một chỗ bãi tha ma, phía trên đều là một ít người phàm phân mộ. Vương Minh, bọn họ bây giờ cách nơi này còn có hơn 20 dặm, bọn ta muốn tốt nhất chuẩn bị. Thái Phi Văn trong tay nhiều hơn một đen nhánh ngọc bản, bên trong có cái không ngừng chấp hiện điểm sáng. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn là có thể nghe ra kia vẻ khẩn trương. Thái huynh, chúng ta nơi này có 3 cái trúc cơ, còn có một con trúc cơ tột cùng dạo đến quỷ, hợp lực đối phó một nho nhỏ trúc cơ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Hàn Ngọc thì khẽ mỉm cười, nhưng lại ở chú ý ánh mắt của hắn, hy vọng có thể nhìn ra hắn ẩn nút lá bài tẩy. Chờ chút Vương huynh ra tay lúc phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đả thương người này. Có thể sáng rõ nhìn ra Thái Phi Văn có chút khẩn trương. Hàn Ngọc vừa nghe trong lòng có suy tính, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, trong miệng làm bộ hỏi, đây là vì sao? Đây là sư tôn cố ý giao phó, không thể làm bị thương cũng không thể làm tàn, bằng không chúng ta cũng không hội phí lớn như vậy kình. Thái Phi Văn cặp mắt nhìn chằm chằm vòng tròn, trong miệng không chút Phật lòng nói. Hàn Ngọc nghe được cũng không tiếp tục truy vấn, cũng ở đây xem vòng tròn, chẳng qua là nội tâm đang suy nghĩ gì chỉ có chính mình biết. Ở cách đây phiến núi hoang cách xa mấy dặm địa phương, nữ tu cùng ông lão rốt cuộc đuổi giết dạo đêm quỷ. Ông lão nhẹ nhàng đung đưa trong tay chuông lục lạc, dạo đêm quỷ há hốc miệng ra, há mồm liền có vô số khí đen tràn vào trong miệng, xem bộ dáng là đang thi triển một loại lợi hại yêu pháp. Đốt biển. Họ Tạ nữ tu lấy được Hàn Ngọc trước hạn cảnh báo, cũng phát giác ông lão biểu hiện ra không bình thường, nhưng nàng cũng không có trước hạn làm khó dễ, mong muốn dùng cường đại công kích trước chém giết con này ác quỷ. Sau đó từ hắn trong cửa tay áo bay ra mấy thứ cổ quái pháp khí, phát ra hồng mang chói mắt. Từ nơi này chút pháp khí trong đã nổi lên sương mù nhàn nhạt, khi hắn hội tụ ở chung một chỗ lúc biến thành một mảnh mây đỏ, ở tại chỗ rất xa cũng có thể phát giác. Đây cũng là nàng cùng trong môn câu thông thủ đoạn thông báo phương vị, để cho bên trong cửa hai người nhanh chóng tới trước tiếp viện. Thái gia đại trưởng lão trong mắt thì toát ra dị sắc, hắn thái gia ở vạn pháp môn cũng cắm rễ mấy trăm năm đã từng nghe nói qua một chiêu này, nhưng một mực vô duyên tập được. Bất quá loại này lớn uy năng pháp thuật nhất định là muốn tiêu hao rất nhiều pháp lực, cứ như vậy bắt sống nàng có thể càng lớn hơn, nhưng cái này dạo đêm quỷ có thể hay không chặn một kích này. Phía dưới dạo đêm quỷ thấy được không trung dần dần tạo thành mây lửa, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ở nó tu vi tột cùng lúc dĩ nhiên không sợ, nhưng bây giờ tu vi giảm nhiều, mơ hồ cảm giác được cái này đoàn mây lửa ngươi có thể thương nặng với hắn. Dạo đêm quỷ là mập kết đan linh sủng, kinh nghiệm chiến đấu dĩ nhiên là phong phú vô cùng. Mép tụ tập vô số khí đen mãnh giải tán ra, hóa thành từ khí đen tạo thành rách nát khôi giáp. Ngay tại lúc đó cánh tay của nó cũng to khỏe một chút, trong miệng phát ra một tiếng quái hống, trong tay nhiều hơn một cây dài ba tấc trong suốt sơn sụt. Nhưng lúc này, họ Tạ nữ tu cũng một chỉ đoàn kia mây lửa. Đoàn kia mây lửa trải qua một trận biến ảo sau, hoàn toàn biến ảo thành một con khổng lồ chim lửa, trực tiếp liền hướng xuống đất bên trên rơi xuống, một bộ mong muốn tương dạ du quỷ đốt thành cho bụi bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, ông lão cũng quên lúc trước kế hoạch tốt cầm pháp khí hiệp đồng công kích, nhìn khí thế kia ngút trời chim lửa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay cả lão Mưu Thâm toàn hắn, cũng nhất thời không có chú ý, nếu là thật giết dạo đêm quỷ cũng liền không có mồi, sau đó kế hoạch phục kích liền tan nữa. Dạo đêm quỷ ngẩng đầu lên, mặt khỉ bên trên tràn đầy vẻ dữ tợn, cầm trong tay tinh xương hướng không trung ném đi. Kia tinh xương thật nhanh lên tới trên đỉnh đầu, thật nhanh xoay tròn sau liền phun ra màu nâu xám khói mù, che đậy ở đỉnh đầu của nó. Cũng trong phút chốc đọc lại thành màu xám cho bình chướng, chắn đỉnh đầu của nó. Họ Tạ nữ tu ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng trong tay cũng không dừng lại nghỉ, cổ tay ngọc chuyển một cái, trong tay nhiều hơn một mặt màu đỏ thắm cây quạt nhỏ, nàng có chút cật lực vung lên, con hỏa điểu kia khí tức trên người lại tăng mạnh ba phần, một con liền đụng vào màu xám cho bình chướng bên trên. Một tiếng cực lớn tiếng nổ đùng đoàng truyền tới, chim lửa rơi vào bình chướng bên trên văng lên vô số ánh lửa, bắn tung tóe cao mười mấy trượng. Cái này màu xám cho bình chướng mặc dù chắc chắn vô cùng, nhưng ở chim lửa mãnh liệt đụng dưới, chỉ chống đỡ trong thời gian giữa liền xuất hiện một cái lỗ thủng to, tiếp tục hướng xuống dưới mặt đánh tới. Cái này màu xám cho bình chướng dù chặn chim lửa hơn phân nửa uy năng, nhưng còn thừa lại uy năng cũng phải không phạm, dạo đêm quỷ chống lên hai con cánh tay, lại tạo thành một hắc sắc lá chắn bảo vệ, cùng chim lửa đụng vào nhau. Thấy chim lửa uy lực lớn, một bên họ Thái ông lão ánh mắt có chút bối rối. Trong lòng của hắn cân nhắc hơn thiệt, suy tính được mất, trong lòng đang suy nghĩ có phải hay không ra tay phải rút, nhưng lại sợ hai đã quấy rầy họ Tạ nữ tu bị nàng nhìn ra trận tướng, vậy hắn liền sinh tử lưỡng nan. Dạo đêm quỷ cánh trong khí đen loé sáng, mánh một cánh, trong tay lá chắn bảo vệ lại dày đặc mấy phần, hiển nhiên là ở tăng cường lá chắn bảo vệ lực phòng ngự. Chim lửa trên người hồng quang cùng khí đen hòa lẫn, không ngừng phát ra ầm ầm loảng xoảng tiếng nổ đùng đoảng. Ở khí đen không ngừng tuần trào dưới, thật đúng là ngăn trở chim lửa tập kích. Vì vậy sau đó, chim lửa cùng dạo đêm quỷ lẫn nhau tiêu hao, dạo đêm quỷ trên người khí đen càng ngày càng nhạt. Nhưng chim lửa dáng cũng càng ngày càng nhỏ, còn không nhìn ra thắng bại. Thái huynh, còn mời ra tay giúp ta rút một tay. Họ Tạ nữ tu sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở dốc, trong miệng lại dùng không thể nghi ngờ trong miệng. Nàng đã nhìn ra thai ra trò mờ ám, nhưng là có hay không hoàn toàn đầu phục ma đạo trong lòng còn có chút hoài nghi. Nếu là ông lão không chút lưu tình công kích dạo đêm quỷ nói rõ trong đó có thể có hiểu lầm, nếu là chần chờ lề mà lề mề, vậy đã nói rõ thật sự có quỷ. Hà Ngọc là đối với nàng có ân cứu mạng, nhưng cũng không thể bằng lời nói của một bên liền phán định một cái gia tộc sinh tử. Nếu là vô cơ xuất binh, sẽ tạo thành cực lớn khủng hoảng. Họ Thái ông lão cũng là quả quyết hạng người, trong nháy mắt đã đi xuống quyết định. Chương 430, trở mặt chương 430, trở mặt cũng không biết là duyên cớ nào, dạo đêm quỷ thủ trong khí đen manh trở nên làm đạm, chim lửa dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt vọt tới trên người của nó, tiếp theo dạo đêm quỷ bị lửa rực bị bao khỏa. Con này tựa như quỷ tựa như biên quái vật trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người không ngừng có khí đen nô ra chiều ngọn lửa nhào tới. Chờ hắn dập tắt ngọn lửa sau, toàn thân trên dưới xuất hiện từng cái một quả đấm lớn nhỏ bóng bóng, nhìn qua phi thường thê thảm. Chi chi thương nặng dạo đêm quỷ cũng không dám lần nữa dừng lại, tiếp tục hướng cách đó không xa Hoàng Hoàng Sơn chạy đi. Tạ tiên tử, nay vậy đã bị thương nặng nhanh đi đuổi, tuyệt đối không nên để nó chạy trốn. Thái gia đại trưởng lão vội vàng nói. Hắn lời còn chưa dứt liền hướng phía trước đuổi theo đi qua, một bộ ghen ghét như thủ bộ dáng. Họ Tạ nữ tu trong lòng có chút không hiểu, nuốt một viên đan dược tiếp tục truy kích. Hắn tin tưởng Hàn Ngọc khẳng định nuốt ở nơi nào đó nhìn chăm chú đây hết thảy, an toàn của nàng là có bảo đảm. Dù sao hắn hứa hẹn vạn pháp bí điện. Nàng ánh mắt hơi lấp lóe, cũng liền đi theo đuổi theo. Ở xuyên qua vài tòa nhỏ thấp quả đồi, lại xuyên biệt một cái nho nhỏ sông ngòi, rốt cuộc đi tới núi hoang bầu trời. Ông lão kia đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, cau mày, thấy được họ Tạ nữ tu lớn tiếng nói, "Tạ tiên tử, ta mới vừa thấy được này ác quỷ không có vào cái này trong đất không thấy, bây giờ phải làm như thế nào?" Nói hắn liền chắp tay, một bộ mày ủ mặt ê bộ dáng. Họ Tạ nữ tu nhìn phía dưới vô số ngọn đồi, tự nhiên nhận ra đây là người phàm một chỗ bãi tha ma, quái vật này nuốt ở trong đó là có chút hóc búa. Họ Tạ nữ tu hướng hắn bay đi, đang muốn kể một ít cái gì, chợt thấy ông lão từ trong lồng ngực lấy ra một cây màu xanh da trời chợt kỳ. Nàng trong lòng biết nguy hiểm liền muốn thoát khỏi mảnh khu vực này, lại nghe được ông lão đờ đẫn nói, "Tạ tiên tử, vì ta thai ra thiên thu phú quý, liền đòi tánh mạng của ngươi dùng một chút đi." Lời còn chưa dứt, trong lòng đất xông tới một cái đỏ ảnh, chính là mới vừa rồi bỏ chạy đến chỗ này dạo đêm quỷ. Trên người nó khí tức dù còn có chút yếu ớt, nhưng trên người những thứ kia phòng đã biến mất không thấy, hướng về phía nữ tu nhe răng trợn mắt. Họ Tạ nữ tu trong lòng thầm kêu không ổn, từ lòng đất có bay ra ngoài hai đạo đột quang, hướng nàng hai bên bay tới. Nữ tu thấy vậy, cũng nữa bất chấp nói gì, đội vàng chiều chung quanh nhìn lại, lại không thấy biệt binh. Cái kia đạo màu xanh nhạt quang mang một quanh quần sau, đang ở nữ tu bên người cách đó không xa thu lại, hiện ra một vị tướng mạo thiếu niên anh tuấn. Một đạo khác màu đen đột quang cũng là thu lại, lộ ra một người dáng dấp hơi có chút thô bị mập mạp, cũng đang dùng ánh mắt bất thiện xem nàng. Nữ tu thấy được ba người trong tay đều có trận kỳ, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. "Ba vị đạo hữu, nơi này chính là ta Vạn Pháp môn địa bàn, chẳng lẽ các ngươi là muốn tự tìm đường chết sao?" Họ Tạ nữ tu nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng dị thường nói, ánh mắt nhảy vọt qua ông lão, nhìn về phía cái này có chút khôn khéo mập mạp cùng thiếu niên. Ông lão vừa nghe cũng không tức giận, cười lạnh nói, "Tạ tiên tử, ngươi đã bước vào chúng ta Thiên La địa võng, chẳng lẽ ngươi còn có thể bỏ trốn sao? Thức thời một chút liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có thể chết thống khoái điểm." Nữ tu nghe lời này, cũng không trả lời, mà là trong mắt sáng huỳnh quang hơi đổi, trong lòng suy tư bỏ trốn kế sách. Bây giờ nàng là một đôi bốn, không có phần thắng chút nào, nhưng hắn hai vị sư minh khẳng định tiếp việc tới, nàng bây giờ muốn cân nhắc có thể hay không kiên trì thời gian dài như vậy. Ông lão niên lão thể suy, cái tên mập mạp này cũng hẳn là rất tốt ứng đối, từ hai người bọn họ trong tay bỏ trốn không khó. Nhưng trước mặt cái này thiếu niên anh tuấn cùng cái này ác quỷ, trên người thiếu niên phát ra khí tức mơ hồ để cho nàng cảm thấy có chút nguy hiểm, quỷ vật này mới vừa liền gặp phải trọng thương, bây giờ lại khôi phục như lúc ban đầu, tuyệt không phải có thể tùy tiện đuổi. Bốn người này bây giờ hiện đã thành liên thủ thế, nàng tuy có một trường phù bảo hộ thân, nhưng kích thích cũng là cần thời gian, hiển nhiên đối mặt bốn người sẽ không cho hắn cơ hội. Thái Phi Văn nhìn một cái họ Tạ nữ tu, hiển nhiên gợi lên một ít chuyện cũ hồi ức, ánh mắt lộ ra báo thù diễm hỏa. Nếu không phải bọn họ phát động trận pháp đánh sập căn mộ, hắn Hàn Thúc cũng sẽ không chết. Trong lòng của hắn một mực muốn đền bù tiếc nuối, bây giờ có cơ hội lần này, ra tay, vây khốn hắn. Thái Phi Văn cầm trong tay màu đen trận kỳ ném đi, nhất thời một đạo khí đen từ cột cờ chỗ phun ra ngoài, hướng trung quanh tràn ngập ra. Ông lão cũng cơ múa trong tay màu xanh da trời chợt kỳ, từng cổ một màu xanh da trời băng diễm cũng hướng trung quanh đánh tới. Hàn Ngọc cũng nhẹ nhàng cơ múa cột cờ, một cổ vô hình khí cơ từ từ hướng trung gian khép lại, đem hắn từ từ vây khốn. Họ Tạ nữ tu muốn lấy ra một ít thủ đoạn tới ứng đối, nhưng dạo đêm bị nhưng ở một bên quấy rầy, để cho hắn căn bản không rảnh rút người ra. Mắt thấy sắp đại công cáo thành, trên mặt lão giả lộ ra nét mừng, hướng về phía hai người nói, "Quá tốt rồi, hết thảy đều cùng kế hoạch bình thường thuận lợi, bọn ta có thể bắt sống cô gái này hiến tặng cho Lôi tiền bối." Hàn Ngọc lại thông báo Đá Linh biết được có hai người từ đằng xa đổ tới. Không khỏi quay đầu đi, trên mặt lộ ra quỷ dị nét mặt, thản nhiên nói, "Đại trưởng lão, cô gái này trên người chiến lợi phẩm đều thuộc về ta, nhưng ta nhìn chúng trên người ngươi một vật phải chăng có thể đòi hỏi?" "Ha ha, đây là tự nhiên, coi trọng dạng kia ta hai tay dâng lên chính là." Ông lão cười lớn nói, không biết đại họa sắp trước mắt. "Vậy thì cho ngươi mượn điều này mạng nhỏ đi." Hàn Ngọc ánh mắt phẩy một cái, khẽ nói. Ông lão nghe nói như thế sắc mặt cứng đờ, còn không chờ hắn phản ứng kịp, một con băng móng liền hướng hắn bắt tới. Họ Thai ông lão cũng là chém giết cả đời, gặp phải nguy hiểm né tránh đã thành bản năng. Đội vàng đem cả người pháp lực dưới vào đến vòng bảo vệ trong, hy vọng có thể chặn một kích chí mạng. Nhưng băng móng lại không trở ngại chút nào xuyên vào, từ ngực của hắn xuyên vào, tiếp theo mang theo một đoàn vỡ vụn máu thịt từ hắn sau lưng xuyên ra. Trái tim bị thương nặng, trong tay trận kỳ không có pháp lực quán đâu, băng diễm từ từ tiêu tán. Ở cộng thêm Hàn Ngọc thật sớm chặt đứt pháp lực cung cấp, tam tài trận đã không đánh tự thua. Thái Phi Văn gần như không thể tin được trước mắt đây hết thảy, không biết vào lúc này sứ giả tại sao lại trở mặt. Bị vây ở trong trận pháp họ Tạ nữ tu thấy được chiến cục trong nháy mắt phát sinh thay đổi, trong lòng cũng là kinh hãi, nhưng thấy được mập mạp hướng về phía hắn cười một tiếng, trong lòng đã hiểu đây hết thảy. Do dự ra tay đánh lén tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn căn bản liền không có phản ứng kịp, trong mắt đều là không thể tin nổi cùng vẻ mặt mờ mịt. Họ Thai ông lão thẳng tắp hướng xuống dưới rơi xuống ở một tòa mộ mà tổ tiên bên trên, máu tươi xông vào trong đất. Đồng dạng là cho là năm chắc phần thắng Thái Phi Văn cũng là đầy mặt mờ mịt, hắn cũng nghĩ không thông ngắn ngủi mấy hơi thở tại sao lại phát sinh loại biến cố này. Chớ có trách ta, muốn trách đi ngay trách các ngươi ma đạo những thứ kia chủ sự người. Nếu bọn họ đem ta cấp phái ra, vậy các ngươi sẽ phải có cái này rất ngộ. Hàn Ngọc nhẹ giọng thở dài, lẩm bẩm nói. Thái Phi Văn sắc mặt trở nên phi thường khó coi, bất quá hắn trong lòng cũng thật không có nhiều sợ hãi, hắn có 10 phần nắm chặt bỏ trốn. Nhưng vào lúc này, có hai đạo độn quang từ đằng xa hướng bên này bắn nhanh mà tới. Chương 431, đuổi giết chương 431, đuổi giết kia hai đạo độn quang ở phía xa thu lại, lộ ra hai người nam tu, một người sắc mặt tâm lệ, một người nho nhã hiền hòa. Ánh mắt của hai người nhanh chóng ở trên chiến trường cái này nhìn lướt qua, thấy được đã chết thảm té xuống đất mộ phần bên trên thai ra ông lão trong lòng sợ là cả kinh, đều không khỏi đem ánh mắt chiều sắc mặt âm trầm Thái Phi Văn cùng tay cầm băng móng mập mạp trên người quét tới. Họ Tạ nữ tu thì lắc người một cái bay đến Hàn Ngọc bên người, lạnh giọng nói, "Thai ra cấu kết ma đạo, ở chỗ này bày cuộc phục giết ta. Người này cùng dạo đêm quỷ là hắn tìm trợ thủ, mời hai vị sư minh ra tay giết chết này vậy." Thái Phi Văn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn còn muốn không thông vì sao mới vừa còn chiếm theo ưu thế, một cái liền rơi xuống đến đáy vực. Ánh mắt của hắn chiều hai người mới tới trúc cơ trên người nhìn lướt qua, phát giác bọn họ một người là sơ kỳ, một là trung kỳ, ở cộng thêm nữ tu cùng trở mặt mập mạp, căn bản không phải hắn có thể ứng phó. Thực lực tột cùng dạo đêm quỷ cộng thêm hắn không phải bốn người đối thủ, hiện tại hắn muốn làm chính là trốn đi nơi đây, đem tình huống bẩm báo sư phụ, mời hắn ra tay. Mới tăng viện hai tên nam tu nghe được lời này, đều đem ánh mắt rời đi đi qua, hiển nhiên là biết hai mới là muốn đối phó kẻ địch. Trong tay hai người một người lấy ra một cây thanh tờ mở lá cờ nhỏ, tên còn lại thì lấy ra một mặt sáng loáng đồng thau kính, cũng không nói nhảm liền thúc giục đứng lên. Thái Phi Văn gặp này được cảnh, trên mặt nét mặt cũng biến thành có một ít dữ tợn, hắn biết không hy sinh một ít gì, nhất định là không trốn thoát được. Hắn cười lạnh một tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra dạo đêm quỷ bản mệnh châu, đem pháp lực của mình hướng bên trong đổ đi vào. Hiệp khách dạo đêm quỷ trên người xông ra đại cổ xương mù đen, dạo đêm quỷ dáng giống như là phồng lớn quả bóng ở bánh trướng, một cái dâng lên cao mấy chục trượng, bên kia hai người lại lập tức ra tay. Kia cán thanh tờ mở lá cờ nhỏ bên trong bay ra cao cỡ nửa người phong nhận, màu sắc cũng là cái loại đó sâu bạch, mà kia trong gương đồng thì phun ra một đạo cột ánh sáng, hướng Thái Phi Văn bay đi. Thái Phi Văn sắc mặt vô cùng âm lệ, không nói hai lời thân hình chợt lóe, lui tiến đen nhánh trong sương mù. Chanh! Từ trong sương mù truyền tới một tiếng vang nhỏ, mặt mũi âm lệ nam tu hơi sững sờ, sau đó nhướng mày chiều cột ánh sáng nhìn, màu vàng cột sáng lại lập tức chui vào trong sương mù không thấy bóng dáng. Ừ, ta ngược lại muốn xem trong này giấu chính là cái gì yêu ma quỷ quái. Nam tử thu hồi ánh mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng cột cờ nhẹ nhàng điểm một cái. Cái cột cờ kia rung động mấy cái, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, ngay sau đó 4-5 cái đường kính nửa trượng cực lớn phong nhận, không chút khách khí hướng trong sương mù dày đặc chém tới. Lại nghe được mấy tiếng giòn vang, cái này đoàn sương mù dày đặc cũng dần dần tiêu tán, từ bên trong đi ra cả người cao 7-8 trượng cực lớn quỷ vật, chính là mới vừa rồi còn kia dạo đêm quỷ. Một bên nho nhã nam tử thấy vậy, đem gương đồng chiều trên đỉnh đầu ném đi. Gương đồng quang hoa đại phóng, trên không trung tràn đầy phồng lớn, biến thành một mặt 3 tấc lớn nhỏ gương đồng, bên trong một đạo to khỏe của sáng, hướng dạo đêm quỷ bắn tới. Dạo đêm quỷ trong tay toát ra tối đen như mực khói mù, hoàng quang hắc mang đan vào một chỗ, không ngừng có nước toát tiếng truyền tới. Họ tạ nữ tu thoáng khôi phục một chút pháp lực giống như hiệp trợ công kích, trong lúc vô tình phẩy một cái mới vừa thanh niên kia không thấy bóng dáng, mắt lạnh lẽo đảo qua liền muốn cầm trong tay pháp khí thu hồi, truy sát tới. Bảo vệ tốt cô thi thể kia, lợi dụng siêu hồn phù lật xem trong đầu hắn trí nhớ, ta đuổi theo hắn. Hàn Ngọc nhưng từ túi đựng đồ ném ra một viên màu vàng đậm biên cầu, một trận ken két giòn vàng âm thanh, vô số trúc phiến hướng bên này nhỏ tới. Hàn Ngọc thừa dịp cái này quay người cấp hắn ném đi một chữ phù, sau đó cơ quan chiến giáp đã bám ở trên người, hướng kia hoảng hốt bỏ chạy bóng dáng đuổi theo. Thái Phi Văn là mập mạp đồ đệ, từ trong trí nhớ của hắn nên có thể phát hiện một ít tin tức hữu dụng, đối phó vị kia lôi tiền bối cũng càng dễ dàng một chút. Thái gia hướng Thái Phi Văn trốn đi phương hướng đuổi theo, dạo đêm quỷ còn muốn ngăn trở. Vậy bây giờ cơ quan chiến giáp sớm bị Hàn Ngọc cải tiến vô số lần, linh hoạt có thể so với phi cầm, lắc người một cái liền tránh né móng nhọn, hướng đã thành một mơ hồ điểm đen bóng người đuổi theo. Thái Phi Văn chuyện này đang đạp một cái mâm tròn bậy phi đột. Hắn bây giờ chỉ tính toán trước trốn đi nơi đây, sau đó đem những tin tức này bảo hắn biết sự tồn, tình huống bây giờ có biến, để cho hắn vội vàng quyết định. Về phần dạo đêm quỷ kết quả, hắn mặc dù không thể tận mắt thấy, nhưng trong lòng cũng có thể tưởng tượng đi ra. Dạo đêm quỷ nếu như bị thương gặp phải bốn cái trúc cơ vây công nói không chừng còn có thể thoát khốn, nhưng bây giờ là trọng thương suy yếu, trên căn bản là không có hy vọng sống còn. Hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể kéo dài như vậy nhất thời nữa khác, để cho hắn đem tin tức bảo hắn biết sư phụ, nhìn một chút có thể hay không giết sạch bọn họ bỏ trốn. Mặc dù sư phụ của hắn bây giờ là trọng thương, nhưng nếu như là có lòng tính vô tình, xử lý mấy cái trúc cơ chạy trốn hay là không thành vấn đề. Không qua đêm du quỷ là sư phụ tâm can bảo bối, nếu là thật bị làm chết rồi nhất định sẽ trách phạt, nhưng cũng hẳn là sẽ hiểu bản thân a, dù sao hắn mới vừa nếu không buông tha cho dạo đêm quỷ, chính hắn cũng bị rơi vào đi không cách nào bỏ trốn. Sư phụ hôm qua còn bảo hắn biết chỉ cần ở chịu qua 2 tháng, ma đạo đại quân là có thể giết tới, thai gia cũng có thể vì vậy trỗi dậy. Vốn là một món 10 phần chắc 9 chuyện bây giờ lại trở nên khó bề phân biệt. Duy nhất để cho hắn không nghĩ ra chính là, mập mạp kia tại sao phải phản bội bọn họ? Chẳng lẽ mập mạp này gia tộc là cùng sư tôn có cừu oán sao? Nhưng hắn nghe sư phụ nói qua, hắn cùng với vương gia quan hệ rất tốt, hoặc là nói mập mạp này cùng người nữ kia tu vốn là nhận biết, lúc này mới ở thời khắc mấu chốt trở giáo một kích. Đối phương ở thời khắc quan trọng nhất cho hắn một kế thương nặng, không chỉ là làm rối loạn toàn bộ kế hoạch, còn để cho thai gia trỗi dậy đại kế chết từ trong trứng nước, điều này làm cho hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn một hơi chui ra khỏi hơn 10 trong, không yên tâm quay đầu liếc mắt nhìn, lại thấy được một bóng người tới lúc gấp rút mau hướng hắn đuổi theo. Cơ quan chiến giáp, Thiên Công Tông. Thái Phi Văn ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn mơ hồ cảm thấy mình đoán được chân tướng. Cố kia cơ quan chiến giáp có ở đây không xa xa lơ lửng xuống dưới, cũng không nói nhảm liền giơ tay lên cánh tay, chỉ nghe được một tiếng cơ quyết trường vang chuyển tới, trên cánh tay nhiều hơn hai cái hình chữ nhật vận, hàng trăm độc châm lặng lẽ xẹt qua đêm tối, đâm đầu đánh tới. Thái Phi Văn trong lòng cũng rõ ràng chỉ có xử lý người trước mắt này mới có thể bình yên bỏ trốn, trong mắt khắc nghiệt chợt lóe, một mặt lớn chừng bàn tay tinh cương thuẫn liền lấy ở trong tay trở nên lớn, gắt gao chắn trước người. Ngay sau đó những thứ kia độc châm liền cùng tiểu thuẫn phát ra kịch liệt va chạm, mỗi một phát độc châm đụng cũng sẽ sinh ra cốc cốc tiếng vang. Hắn đối tinh cương thuẫn rất có lòng tin, bởi vì đây là một món thuần phòng ngự hình thượng giai pháp khí. Cái này bề mặt thép luyện là trải qua vô số lần chế tạo, ở trên mặt thuẫn còn ra chỉ mấy loại đặc biệt phòng ngự minh văn, cũng sẽ không xuất hiện cái gì không may. Cuối cùng một tiếng vang trầm âm thanh sau khi kết thúc, Thái Phi Văn ngửi thấy một tia mùi tanh, trên tấm chắn quang mang cũng hiển nhiên có chút tạm đạm, hắn vì vậy liền đem cặp mắt lườm một cái, không khỏi hít vào một hớp sáng lên. Tại nguyên bản bóng loáng vô cùng thiết thuẫn mặt ngoài, nhiều hơn rậm rạp chẳng trị độc châm, nhìn qua giống như là một con nhím. Mặt ngoài phòng ngự minh văn cùng thép luyện mặt ngoài đã bị ăn mòn gồ ghề lỗ chỗ, toàn bộ tấm thuẫn đã trở nên rách rách dưới. Cũng may nhờ cái này thiết thuẫn có thể đem toàn thân hắn bao phủ, nếu là lộ ra cái gì bộ vị bị độc châm cấp ghi một cái, vậy hắn cũng liền giao phó. Điều này làm cho Thái Phi Văn kinh hãi hơn đối Hàn Ngọc càng thêm kiên kỵ, đối thực lực của hắn có một càng thêm rõ ràng nhận biết. Hàn Ngọc lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Kia một lớn bộ độc châm là hắn từ ma đạo một vị am hiểu chế tạo tu sĩ trong tay đổi lấy, nghe nói còn là cái gì bách luyện tinh cương, phi thường cứng rắn, vì để cho hắn cấp hắn mài tốt đầu châm, còn lãng phí một chai đan dược. Cái này ngâm nọc độc càng là Hàn Ngọc từ vườn thuốc quái xà trong miệng, nguyên bản còn không có pha luôn qua. Vốn là Hàn Ngọc đối với nó uy năng còn ôm rất lớn lòng tin, hiện tại trong lòng thì hơi có chút thất vọng. Sau này hay là cầm một chiêu này đối phó luyện khí kỳ tu sĩ, đối phó trúc cơ kỳ giống như vô tác dụng. Những thứ này tạp nhạp ý tưởng trong đầu lướt qua, nhưng động tác trong tay lại chưa dừng, con kia băng móng ẩn nút vẹo một cái cua ngặt, đi vòng qua sau lưng đánh lén. Thái Phi Văn cảm thấy Hàn Ngọc khó dây dưa, đang muốn dùng thủ đoạn khác cướp công, nhưng hắn luyện công pháp lại làm cho hắn trong cõi minh minh có một cỗ mất mạng nguy cấp cảm giác, vội vàng chiều sau lưng nhìn lại. Hàn Ngọc gặp hắn nghiêng đầu, há mồm liền phun ra một hớp phi kiếm màu đỏ thắm, một biến ảo sau liền biến thành bốn con phi kiếm, đồng loạt hướng hắn chém qua. Đọc tìm tiên đồ chương 432, kịch đấu chương 432, kịch đấu. Thái Phi Văn thấy được sau lưng kia băng móng, trong đầu mới vừa một màn kia thảm trạng, hộ thân màn hào quang căn bản là không ngăn được, chỉ có thể tránh. Thái Phi Văn đem trong cơ thể pháp lực vận chuyển tới cực hạn, sắp xỉ tránh thoát lần này đánh lén, né tránh đến một bên. Còn không đợi được hắn thở dốc, liền thấy lại có bốn đạo ánh kiếm màu đỏ bổ tới. Kiếm quang phân ảnh thuật. Thái Phi Văn trong lòng cả kinh, da đầu không khỏi hơi tê tê, đây không phải là kết đan mới có thể tập được đại thần thông sao? Nhưng lúc này căn bản là không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn lúc này từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh phi xiên, phía trên có ba cái sắc bén đen xiên, hướng cách gần đây hồng sắc kiếm quang chém tới. Phi xiên từ màu đỏ trong bóng kiếm xuyên qua, Thái Phi Văn ánh mắt ngưng lại, trong lòng không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đó cũng không phải tưởng tượng của mình trong kiếm quang phân ảnh đại thần thông, chẳng qua là một chủng loại tựa như chướng nhãn pháp thủ đoạn, bốn đạo kiếm quang chỉ có một đạo là bản thể, cái khác đều là huyễn tượng mà thôi. Bất quá hắn thấy được chặt đứt bóng kiếm cũng không có tàn biến, trong lòng có chút kỳ quái lại không có để ý, khống chế phi xiên tiếp tục chém về phía cái khác ba đạo bóng kiếm. Cái thanh này phi xiên chủ chất liệu đầm sâu băng sắt, chất lượng phi thường cứng rắn, tuyệt đối có thể chống đỡ phi kiếm chẳng kích. Mới vừa tránh thoát băng móng ở giữa không trung một khúc quanh, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Trong lòng hắn đang suy tư cái gì đối sách lúc, phi xiên lại quét qua ngoài ra ba đạo bóng kiếm. Nhưng khác hắn vạn phần không hiểu cái này ba đạo cũng đồng dạng là hư ảnh, đường chém sau liền giống như bọt bậy chôn bụi. Không tốt. Thái Phi Văn tuổi không lớn lắm nhưng cũng là có đầu óc, lập tức liền ý thức được tình huống không ổn, vội vàng lại đem mới vừa đã thương nặng tiểu thuận ném ra. Gần tới trước người bóng kiếm khẽ run một cái, đảo mắt liền từ hư ảnh dần dần trở nên ngưng thật, nặng nề chém tới. Cái này quả tiểu thuận ngay cả một hơi thở cũng không có ngăn cản xuống, giống như đậu hũ vậy bị cắt nát, trong phi kiếm trên người toát ra hừng hực lửa dực, hướng thất kinh Thái Phi Văn chém tới. Ở loại này khoảng cách căn bản chính là né tránh không kịp, Thái Phi Văn chỉ có thể cấp tốc thay đổi dãy rùa thân hình, hy vọng có thể giống như mới vừa như vậy tránh thoát đi. Chân của hắn giáng chặt phi kiếm màu đỏ xẹt qua đi, trong lòng thầm hô may mắn, liền cảm thấy một trận hai chân chuyển tới đau nhức, túi đầu nhìn một cái phát hiện tả hữu bên trên nhiều hơn dài ba tấc vết thương, chảy máu như trụ, sâu đủ thấy xương, càng chết là đoàn kia ngọn lửa còn đang thiêu đốt, khó khăn lắm mới dùng pháp lực cưỡng ép đem hắn ép diệt. Thái Phi Văn cũng là một kẻ hung ác, cố nén đau nhức chiều trên đùi vỗ một chương màu xanh biết phủ. Chỉ thấy một đạo đạo hào quang màu xanh biết lấp lóe, đạo này giữ tợn vết sẹo hoàn toàn chậm rãi khép lại, thật là vô cùng thần kỳ. Mà Thái Phi Văn mái tóc đen tuyền cũng theo đó từ từ biến thành màu xám trắng, mặt mũi cũng biến thành thương lão, đạo đùa này là tiêu hao tuổi thọ của hắn. Hàn Ngọc thấy được sau hơi kinh ngạc, bất quá hắn động tác trong tay lại một chút cũng không ngừng, tay bấm quyết một chỉ, băng móng tập đi qua. Hàn Ngọc đem phi kiếm một chiều, lại là bốn đạo kiếm quang chém tới. Nhưng hắn lại vẫn cảm giác có chút không hài lòng, ống tay áo một chiều, mấy chục đạo phong nhận thành hình, hướng hắn đổ ập xuống gào thét mà đi. Một bộ này động tác như chậm mà nhanh, chỉ đang ở mấy hơi thở đã hoàn thành. Hàn Ngọc đấu pháp vẫn luôn là không gì không dám dùng, hắn nghĩ thừa dịp Thái Phi Văn còn không có phản ứng tình huống trước liền chém giết hắn. Thái Phi Văn ngẩng đầu nhìn lên, cắn răng từ trong túi đựng đồ lấy ra lóe lên một cái lôi quang màu bạc phủ, cắn răng liền đem máu tươi phun lên. Một đạo cỡ lớn lôi vong chắn Thái Phi Văn trước mặt. Cốt chảo, phi kiếm chém đi lên, không chỉ có không có thể đột phá lôi vong, ngược lại đụng vào sau linh khí đều có chút tổn thương. Phong nhận thì càng không cần nói, mới vừa đụng vào liền bị vô số lôi xả xé rách vỡ nát. Phong ngự tính phù bảo. Hàn Ngọc thấy sau, khóe miệng dương lên một tia cười lạnh. Phù bảo loại vật này hắn phải không thiếu, mặc dù lần trước bán mấy tờ phù bảo, nhưng một ít tinh phẩm lại bị hắn giữ lại. Hàn Ngọc quát tay, một chương vẽ có trường thương màu xám, một chương là trường kiếm màu đỏ ngòm, còn có một cái đầu khô lâu ba tấm phù tung bay ở giữa không trung, ba loại ánh sáng hòa lẫn, sợ rằng linh áp phóng ra. Ngươi. Thái Phi Văn vốn tưởng rằng lôi vong có thể tạm thời hộ đến an toàn của hắn, nhưng không nghĩ tới đối diện người này giơ tay lên chính là ba tấm phù bảo, rốt cuộc là cái gì lai lịch. Bất quá bây giờ đã cũng không do hắn phản ứng, hắn biết nếu bị công phá lôi vong, vậy hắn kết quả chính là chết. Hắn lại phun một ngụm tinh huyết, lôi quang trở nên càng thêm dày đặc, thả ra mãnh liệt lôi quang, che lại thân hình của hắn, sau đó hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên quả đấm lớn nhỏ viên châu, hiện lên da đỏ, vàng, lục ba loại màu sắc, phía trên còn dán một chương màu vàng lá bửa, trung gian là một giọt máu dọn. Hàn Ngọc thấy được hắn không muốn biện pháp trốn đi nơi này, ngược lại kích thích phù trong còn thừa lại uy năng che lại thân hình, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Ba cổ hùng mạnh tinh thần lực phân biệt trong ba tấm phù trong vọt tới, ba tấm phù bảo trong quang mang càng ngày càng cường thịnh. Ánh sáng chợt lóe, phù liền huyễn hóa ra dài một trượng trường thương màu xám, một thanh chỉ có một thước huyết sắc đoản kiếm, một to bằng vại nước màu đỏ đầu khô lâu. Đi. Đồng thời đem tinh thần lực quán thâu đi vào cũng để cho hắn cảm thấy có chút cật lực, để cho sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh. Cái này ba món đồ hơi run lên, hoàn toàn đồng loạt hướng lôi quang vọt tới. Trường thương màu xám cùng trường kiếm màu đỏ ngòm xông vào trước mặt, chém vào lôi vong bên trên đưa tới kịch liệt run rẩy, lôi vong bên trên quang mang trở nên có chút ảm đạm, dù không có trực tiếp bị công phá, nhưng cũng đã là lảo đảo muốn ngã. Màu đỏ đầu khô lâu đụng vào phía trên đưa tới kịch liệt nổ tung, vô số tơ bạc chôn bụi, lôi vong trong nháy mắt liền biến thành vô hình. Hàn Ngọc đội vàng hướng hắn nhìn lại, bước chân lùi về phía sau mấy bước. Thái Phi Văn bị ba màu vòng bảo vệ xít sao bảo vệ, trong tay nâng niu một viên to lớn viên châu, phá cấm châu. Hàn Ngọc sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Phá cấm châu Hàn Ngọc dùng qua một lần, liên tiếp giết chết hai cái cường địch, đối trong đó uy năng ở quá là rõ ràng. Mà Thái Phi Văn trong tay phá cấm châu sáng rõ so hắn trước kia lấy được cao cấp hơn một chút, uy năng cũng lớn hơn. Thái Phi Văn miệng lẩm bẩm, ở nhớ tới một đạo kháng giải thần chú. Hàn Ngọc trong đầu đầu tiên nô ra ý tưởng chính là trốn, cái này lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, về phần bỏ qua cho hắn sau đưa tới một hệ liệt hậu quả, tạm thời cũng không cho suy tính. Hiện tại hắn đang lo lắng bản thân có thể hay không trốn đi được. Hắn ở càng là nguy cơ trước mắt trong đầu chuyển rời chính là càng nhanh, chẳng qua là trên người trúc giáp từ trên người thoát khỏi, lần nữa biến thành một viên màu vàng viên châu. Thái Phi Văn đang toàn tâm toàn ý niệm chú ngữ, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn một cái, trong đầu trống rỗng. Hàn thúc. Cái này ở vô số lần ban đêm mơ thấy bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Thái Phi Văn tâm tình kích động, cũng nữa không nói ra lời. Bay văn. Hàn Ngọc hai tay cong lên người, đem băng móng lặng lẽ văng ra ngoài, người lại hướng bên kia bay đi. Thái Phi Văn trong đầu mơ mơ màng màng, trong lúc nhất thời cũng quên đề phòng, viên châu bên trên tam sắc quang mang cũng ảm đạm xuống. Hàn thúc ngươi thế nào ở nơi này, còn ngươi nữa mới vừa vì sao? Thái Phi Văn trong đầu đều là Hàn Ngọc ở mỏ bên trên đối hắn những chuyện kia, tâm tình không khỏi có chút kích động. Mỏ bên trên từ biệt, ngươi cũng chúc cơ, như vậy ta an tâm. Hàn Ngọc một trương mặt dỗ bên trên đều là hiền hòa, trong mắt nhưng ở xem không ngừng đến gần băng móng. Thái Phi Văn trong đầu hỗn loạn tương mừng, lý trí nói cho hắn biết trước mắt người này gặp nguy hiểm nên cách xa, nhưng tư niệm đã bao phủ đầu, không tự chủ được bay đi. Nhưng vừa vặn bay 6 trượng, liền thấy rõ ràng đối diện mặt, đột nhiên cảm giác được bụng mánh đau xót, cả người pháp lực ở cấp tốc tiêu tán, tầm mắt cũng biến thành mơ hồ. Ở nhắm mắt lại một khắc kia, hắn thấy được người trước mắt cũng trong trí nhớ Hàn Thúc có chút phân biệt, giống như không có như vậy hiền hòa. Hàn Ngọc một chớp động liền đem phá cấm châu mò được trong tay, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nhờ trước mặt tu sĩ là Thái Phi Văn, nếu là đổi thành tu sĩ khác liền không có thuận lợi như vậy. Cũng may nhờ ở mỏ trong để cho thiếu niên này đối hắn cảm ơn, ở phía trước mấy ngày trong lúc nói chuyện với nhau cũng biết hắn đối với chuyện này nhớ mãi không quên, tâm tổn cảm kích, vì vậy mới có đầy đối với sách. Xuyên thấu đan điền của hắn phế trừ tu vi của hắn, dĩ nhiên không phải Hàn Ngọc tâm tổn cái gì thiện niệm, chẳng qua là cảm thấy hắn cùng Mập Mạp là quan hệ thầy trò, vạn nhất làm thịt hắn bị Mập Mạp biết sẽ không hay. Dạo đêm bị thương nặng hoặc sinh tử sẽ dẫn tới Mập Mạp hoài nghi, nếu là Thái Phi Văn tử vong Mập Mạp nhất định có thể đoán được, quả quyết một chút nhất định là vội vàng bỏ chạy, vậy hắn kế hoạch liền tan vỡ. Chương 433, vây công chương 433, vây công đan điền vỡ vụn. Thái Phi Văn kêu đau một tiếng, hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống, Hàn Ngọc nhưng từ trong cửa tay áo vai ra tới mấy con rối nhào qua đem nâng. Thái Phi Văn từ nhỏ đến lớn liền bị một lần tỏa chết, đó chính là gãy chỉ. Sau đó ở ma đạo trong bị lao béo che chở trăm bể, mặc dù cũng có một chút tâm kế, nhưng sáng do không đạt chuẩn, bị thủ đoạn như vậy cấp dán lên. Con rối nhanh chóng đem Thái Phi Văn túi đựng đồ cùng thiếp thân vật phẩm vơ vét đi ra, Hàn Ngọc nhìn hắn một cái, câu thông đá linh đi tìm hiểu một cái khác chiến trường tình huống. Thoáng câu thông sau, phát hiện ba người cũng đã giải quyết hết dạo đêm quỷ, đang đối ông lão siêu hồn. Đây cũng là chuyện trong dự liệu. Dạo đêm quỷ thực lực chẳng qua là sơ cấp cuối cùng, bị họ Tạ nữ tu dùng chim lửa thương nặng, cái này vết thương cũ còn chưa tốt mới thương lại tái phát, vốn là quyết định để nó ở một bên phải dậy, một phen biến cô sau lại làm cho nó làm chủ lực. Thái Phi Văn dùng bí thuật là để nó tu vi tăng nhiều, nhưng thời gian vừa quá dạo đêm quỷ liền trở nên vô cùng suy yếu, rất nhẹ nhàng liền bị ba người đánh hồn phi phách tán. Hàn Ngọc quan sát lúc ba người đã lục soát hồn, ba người tổng cộng một phen liền hướng về một phương hướng chui tới, chính là kia linh tuyển chỗ. Xem ra lão này cũng biết hắn chỗ ẩn nút. Hàn Ngọc cặp mắt híp một cái, thản nhiên nói: Hắn lưu lại một chương siêu hồn phù chính là muốn nhìn một chút trong trí nhớ của hắn có hay không ẩn thân tung tích, bây giờ nhìn một cái quả nhiên thành công. Bây giờ cũng tốt, cũng không cần bản thân ở đi cố ý tiết lộ đầu mối gì. Hàn Ngọc nhìn lướt qua chiến trường, phát hiện cũng không có gì tốt thu thập, liền lấy ra một viên màu trắng đan dược để cho con rối cấp hắn rót vào. Đó là một viên túy tiên đan, có thể khiến người ta ở trong một khoảng thời gian lâm vào hôn mê, thời gian ở 2 canh giờ đến 5 canh giờ không đợi, đây cũng là phòng bị đột nhiên tỉnh lại quấy rối. Hàn Ngọc dùng khổng lồ thần niệm chiếu chung quanh quét một vòng, phát hiện không có cái gì chỗ sơ hở liền lặng lẽ rời đi. Chỗ này sơn lĩnh bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại cái này đầy đất gồ ghề lỗ chỗ, nói mới vừa kết thúc thảm thiết đại chiến. Hàn Ngọc không có phi độn bao xa, rơi vào ông lão thi thể cạnh. Trên người hắn tất cả mọi thứ đều đã bị vơ vét đi, bộ dáng nhìn qua rất là thê thảm, Hắn ở chung quanh khu vực cũng là người người kính sợ tiên sư gia tộc trưởng lão, nhưng rơi vào nơi đây, đoán chừng cũng chính là con dã thú gặm ăn kết quả. Hắn tới chỗ này dĩ nhiên không phải vì chôn thi thể của hắn, là vì trên người hắn còn có giá trị thứ tốt. Hàn Ngọc một ngón tay trôi lơ lửng ở trên đầu của hắn, đem hắn hồn phách câu đi ra cất vào trong bình ngọc, trong lòng rất là hài lòng. Sau đó sợ đêm dài lắm mộng, Hàn Ngọc lặng lẽ hướng Linh Tuyển phương hướng đi theo, nếu là có tình huống khẩn cấp cũng có thể làm ra ứng đối. Còn chưa chạy tới Linh Tuyển thôn, liền thấy xa xa phóng lên cao ánh lửa, kịch liệt tiếng chém giết không ngừng truyền tới. Hàn Ngọc tâm một cái liền an, ở Thái Phi Văn trong miệng đút một viên màu lam nhạt đan dược, hắn liền khoan thai tỉnh lại. Thái Phi Văn sau khi tỉnh lại còn có chút mơ mịt, bất quá thấy được Hàn Ngọc trương này tướng mạo lúc sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, ngậm miệng không nói một lời, nhưng nhìn đến Hàn Ngọc trong tay siêu hồn phù ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, sẽ dùng ánh mắt toán độc xem hắn. "Đừng xem, người đan điền đã vỡ vụn, sống cũng là phế nhân, không bằng chết sớm sớm đầu thai, nói không chừng đời sau còn có linh căn có thể trở thành tu sĩ." Hàn Ngọc đem hắn làm tỉnh lại dĩ nhiên không phải cố ý mà nói những lời này, có hắn con mắt của mình. "Ngươi thật sự là Hàn Ngọc?" Thái Phi Văn ho khan một tiếng, vô cùng oán độc nói, "Không thể giả được. Năm đó quặng mỏ từ biệt, ngươi cũng đã thành tựu trúc cơ, thật đúng là khiến ta kinh ngạc. Xem ra ra ngươi nói ngươi là ngút trời anh tài quả nhiên không giả, ở cho ngươi một ít cơ duyên kim đan cũng là có hy vọng." Hàn Ngọc khẽ cười nói, "Ngươi vì sao như vậy đối ta?" Thái Phi Văn trong ánh mắt giấy lên ngọn lửa tức giận, trong giọng nói có chút phẫn nộ. Hàn Ngọc để cho đá linh nằm vùng ở chiến trường danh giới, thấy được vạn pháp môn ba người cùng ngự kiếm phái bốn tên nhỏ tu sĩ đang quay đánh mập mạp kia, trong lòng bùng lòng một cái, khẽ cười nói, "Ngươi là ma đạo bên trong người, sư môn ta là ngự kiếm phái, đối lập còn cần lý do sao?" Thái Phi Văn nghe nói như thế hơi sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng là đạo lý này. "Nhắc tới ta còn muốn cảm kích ngươi, bằng không ra ngươi tặng ta một cái trúc cơ đan cùng một số linh hạch, ta còn trúc không được cơ." Hàn Ngọc gặp hắn sửng sốt, tiếp tục thêm một cây bước. "Ông nội ta lúc nào tặng ngươi?" "Là ngươi, ta tử." Thái Phi Văn nghe nói như thế vốn là còn chút nghi ngờ, bất quá trong nháy mắt phản ứng lại, sắc mặt đỏ lên. Nhưng Hàn Ngọc nhưng ở lúc này đem siêu hồn phù dính vào gót của hắn bên trên, bắt đầu vơ vét trong đầu hắn trí nhớ. Trong ký ức của hắn đối lao béo có bảo vật gì ghi lại cũng không nhiều. Hắn đối vị sư tôn này cũng không hiểu rõ lắm, bất quá suy nghĩ một chút trong lòng cũng thoải mái. Siêu hồn sau Thái Phi Văn trở nên si ngốc ngây ngốc, nhưng trong linh hồn còn có một cỗ cường đại oán niệm, lực lượng so một ít chút cơ hậu kỳ hồn phách cũng mạnh hơn. Hàn Ngọc cẩn thận đem hắn hồn phách rút ra, tính toán sau khi trở về thật tốt tế luyện một phen, đã làm dụng ý khác, sau đó hướng trên chiến trường lặng lẽ ẩn nút đi qua. Mà trốn chiến trường kia trong, mập mạp kia trên tay vọt tới viên châu vỡ vụn, sắc mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng. "Tắc tử, mau mau bó tay chịu trói, còn có thể cho ngươi một thông khoái." Vạn pháp môn vị kia âm lệ nam tử vừa dùng phong nhận đánh lén, một bên lớn tiếng kêu lên. "Vốn là không nghĩ tiêu hao bản nguyên, đã các ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi." Mập mạp sắc mặt chìm xuống. Thái Phi Văn trong tay có bài tẩy gì hắn ở quá là rõ ràng, có phá cấm châu đều đã bỏ mình nói rõ đến rồi một hóc đúa ra hỏa, hắn mong muốn tốc chiến tốc thắng. "Ngươi dù không phải bọn họ pháp lực trong cao nhất, nhưng cũng là lắm miệng nhất, vậy thì từ trên người ngươi ra tay đi." Thân là một kết đan bị một tên tiểu bối dùng ngôn ngữ vũ nhục, hắn dĩ nhiên không nhịn được, ở cộng thêm bây giờ phá vòng vây quan trọng hơn, không cho phép tiếp tục trì hoãn. Nếu là một đám trúc cơ tu sĩ còn dễ nói, nếu là cái gì qua đường kết đan, hắn phiền toái liền lớn. Đám người vừa nghe lời này, sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, đặc biệt là kia sắc mặt âm lệ nam tử thấy kết đan đã đem sự chú ý tập trung ở trên người hắn, trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối. Bất quá nhớ tới giết cái này kết đan sau có thể được đến chỗ tốt, kia sắc mặt chỉnh trọng xuống dưới, so sánh một ít thực lực, trong lòng hốt hoảng ý bỏ đi hơn phân nửa. Sau đó, hắn lặng lẽ từ trong tay tâm trừ một viên màu trắng viên châu, lạnh lùng nói hắn nói, "Ngươi tuy là kết đan tiền bối, nhưng ngươi bây giờ là một thân một mình, là không trốn thoát bọn ta lòng bàn tay. Nếu là ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nói không chừng ta vạn pháp môn còn có thể cho ngươi một lần mạng sống cơ hội." Âm lệ nam tử lúc nói lời này nhìn chòng chọc vào mập mạp, chỉ sợ hắn giận mà ra tay. Hắn sở dĩ dám nói như thế một mặt là nghĩ ở họ Tạ nữ tu trước mặt lộ một thanh mặt, nếu có thể thắng được hắn thiện cảm liền không thể tốt hơn nữa. Lấy nhãn lực của hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra cái này kết đan trọng thương, cũng hy vọng có thể dùng ngôn ngữ thuyết phục, vạn nhất người này đầu óc thật phát rút ra, hắn liền vì tông môn lập được công lớn. Vì vậy hắn những lời này nói chân thành vô cùng, nếu là mới vừa nghe ngữ khí hắn bản thân đoán chừng đều tin. Nhưng khi hắn đem những lời này nói xong, trước mắt mập mạp khỏe miệng dương lên một tia độ cong, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Âm lệ nam tử từ nụ cười của hắn trong cảm nhận được nguy cơ, liền muốn bóp vỡ trong tay viên cầu, nhưng vào lúc này hắn bên thai chuyển tới một như tiếng sấm tiếng vang, "Ngươi đi trước chết đi." Chương 434, điên đảo ngũ hành trận. Chương 434, điên đảo ngũ hành trận. Âm lệ nam tử mặc dù dài vô cùng là hung ác, nhưng thực ra cũng rất có tâm kế. Vì vậy đang nghe lời này lập tức bóp nát trong tay viên châu, bước chân thì hướng phía sau thổi tới. Một chắc chắn trong suốt vòng bảo vệ màu trắng xuất hiện ở đỉnh đầu, trong lòng của hắn không khỏi bùng lòng một cái, hắn cho là ngăn trở một suy yếu kết đan nhất định là tuyệt không hai lời. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đối kết đan tu sĩ không hề hiểu, đặc biệt là kia sâu không lường được phát huy. Đang ở vòng bảo vệ màu trắng mới vừa dâng lên một khắc kia, lên đỉnh đầu trên bầu trời lại giật mình tiếng nổ, bạch quang đột nhiên nổi lên, ngay sau đó một đạo ngân quang từ không trung đánh xuống, lại trong nháy mắt liền đi tới trước người của hắn. Cái kia đạo trường dài một trượng cực lớn ngân quang thẳng tắp bổ vào vòng bảo vệ bên trên, cái này vững chắc vòng bảo vệ liền một hơi thở thời gian cũng không có ngăn trở, ngay sau đó lôi xà liền hóa thành 7-8 đạo hơi nhỏ một ít ngân quang, từ các nơi đánh tới. A. Âm lệ nam tử bị trước mắt một màn này làm có chút lơ mơ, há mồm liền muốn hướng chung quanh đồng bạn kể một ít cái gì, nhưng cái này lôi quang nhưng căn bản không dừng lại chút nào, mạnh hướng trung gian tụ họp một chút, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm sau, thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị chém thành cho bụi, sấm sét giải tán lúc sau hóa thành phấn vụn. Không kịp chờ đám người phản ứng kịp, lại là một đạo lôi đỉnh hướng bên này Ngự Kiếm phái cùng Nghiêm Bộ tới. Cùng Nghiêm sắc mặt hù dọa trắng bệnh, vội vàng chiều bên cạnh bỏ chạy, nhưng lôi đỉnh này nhưng ở giữa không trùng quẹo một cái cua ngoặt, lấy một loại tốc độ không thể tin nổi đuổi theo, lại chuyển tới một tiếng ầm vang. Núp ở một bên Hàn Ngọc sắc mặt trở nên rất khó coi, suy yếu kết đan cũng là kết đan, không ra tay thì thôi, ra tay liền giết chết hai người. Hàn Ngọc biết không có thể núp ở một bên xem cuộc vui, vì vậy để cho Đá Linh mang theo hắn về phía sau chui một khoảng cách, vội vàng hướng trong chiến trường chạy tới. Mập mạp một kích thành công sau, bóng dáng không khỏi khẽ run một cái, nhưng lại dùng như điện ánh mắt hướng đám người quét tới, nhìn bay ngược tất cả mọi người không khỏi nhỏ lui lại mấy bước, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Mập mạp dùng lôi đình giết chết hai người, để bọn họ không khỏi từ đáy lòng cảm giác được một tia sợ hãi, còn lại bốn cái ánh mắt đều không khỏi có chút lấp lóe, chỉ có họ Tạ Nữ tu thần sắc bình tĩnh. Nàng ánh mắt quét một cái, vừa cười vừa nói, "Lôi tiền bối, ngày đó tiện tay một đạo sấm sét là có thể vành đại trận không ngừng run rẩy, vừa ra tay chính là vạn trượng lôi đình, mỗi một đạo lôi đình chừng hơn 10 trượng, uy năng càng là hủy thiên diệt địa. Bây giờ hai đạo nho nhỏ lôi đình đã đến cực hạn của ngươi, chẳng lẽ ngài là già rồi?" Mập mạp nghe nói như thế thân thể mãnh run, đầy mặt phẫn nộ xem nữ tu, lạnh giọng nói, "Ngươi là ngày đó bảo vệ quán tu sĩ. Lão phu mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng giết các ngươi mấy cái lại không phí nhiều sức. Nếu các ngươi muốn đi chung theo, ta cũng không ngăn các ngươi." Mập mạp một phen để cho đám người không khỏi nhìn về phía hai cô đã hóa thành cho bay thi thể, khóe mắt không khỏi có quắp mấy cái. Người tu tiên so người phàm càng thêm sợ chết, đối mặt nguy cơ sinh tử đều có né tránh ý niệm. "Lôi tiền bối, ngươi như là đã đến rồi, vậy thì không cần đi, đến ta Ngự Kiếm phái làm khách như thế nào?" Đang ở lòng người phù động lúc, xa xa lại có một đạo độn quang đánh tới, một tên mập đi tới trước mặt hắn, trên mặt có hy vọng ngước chi sắc. "Là ngươi?" Mập mạp thấy cảnh này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hàn Băng cùng không có nhìn về mập mạp ánh mắt toán độc, ánh mắt dừng lại ở trên tay một viên màu xanh da trời lôi ký lên. Xem ra mới vừa lôi đỉnh chính là mượn lôi ký lực lượng hoàn thành, xem ra những ngày này hắn dù khôi phục một chút nguyên khí, nhưng bây giờ thực lực còn chưa đủ để thời kỳ toàn thịnh 1/10. "Bay văn hỏa dạo đêm quỷ đều là ngươi giết a?" Mập mạp cảm thấy Hàn Ngọc trên người tản mát ra pháp lực mạnh mẽ chấn động, sắc mặt lạnh lùng nói, "Lui." Hàn Ngọc lại không có trả lời, giống lớn một tiếng. Mấy người vừa nghe đều là sửng sốt một chút, họ Tạ Nữ tu ánh mắt ngưng lại biết Hàn Ngọc có dự lưu lại hậu thủ, trước tiên liền hướng sau lưng tối lui. Mập mạp cũng là ngẩn ra, nhân cơ hội từ trong ngực lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, chợt hắn bén nhạy nhận ra được trên đất có mãnh liệt linh lực ba động, hơn nữa còn có cấm chế khí tức. Hắn chợt giơ tay lên, liền thấy mập mạp hướng trên túi chứa vật vỗ một cái, một cây màu vàng kim lá cờ nhỏ xuất hiện ở trong tay, cờ xí bên trên vẽ năm màu đồ chú, nhìn qua vô cùng chói mắt. Trận kỳ. Mập mạp sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trận kỳ loại vật này rất là hiếm hoi, trên người hắn ngược lại có mấy bộ, nhưng không nghĩ tới một nho nhỏ chút cơ trên người cũng có. Hàn Ngọc bây giờ là tranh đoạt từng giây từng phút, nơi nào sẽ đi để ý tới hắn. Hắn đội vàng đem lá cờ nhỏ đặt ở hai tay giữa, manh trà một cái, kia sinh sắn trận kỳ hào quang tỏa sáng, chui vào lòng đất không khỏi bỗng dáng. Lúc này Hàn Ngọc trong tay lại lấy ra một mặt màu trắng trận bàn, một đạo linh quang không có vào trong đó biến mất không còn tăm hơi, trong lòng đất chuyển tới ong ong tiếng vang. Chỉ thấy từ mặt đông một đạo màu lam nhạt cột sáng phóng lên cao, lên tới trên bầu trời nối liền cùng một chỗ. Mà gần như ngay tại lúc đó, cái khác bốn phương tám hướng cũng giống vậy bay ra bốn đạo cột ánh sáng, năm màu cột sáng ở trên trời nhanh chóng liên kết, không gian tạo thành một đạo màn ánh sáng năm màu, đem mập mạp cùng hắn vây ở trong đó. Điên đảo ngũ hành trận. Mập mạp thấy được cái này thanh thế ngút trời trận pháp, lặng lẽ đem pháp lực quán thâu đưa tới tay lôi ký trong, thừa dịp hắn không chú ý đem hắn vây ở trong đó. Hàn Ngọc thấy trận pháp đã thành, lạnh lùng nhìn mập mạp một cái, trong tay lại lấy ra một cây phân trận kỳ, bóng dáng thoáng một cái cũng xuất hiện ở ngoài trận. Mập mạp sắc mặt biến được âm trầm vô cùng, ở trên người hắn lại bùng nổ lên vô số lôi xả, hướng lồng ánh sáng năm màu một chỗ bổ tới. Kia lồng ánh sáng năm màu bị lôi điện bổ thoáng run rẩy một cái, nhưng cũng không bị công phá. Họ Tạ Nữ tu trên mặt có chút bận tâm, nhưng Hàn Ngọc lại quay đầu hướng nàng hơi cười. Sau đó sắc mặt lạnh lẽo cầm năm cây trận kỳ, hóa thành ngũ sắc quang mang hướng các nơi tản đi. Lại là một đạo ngất trời linh quang lên, bố trí dưới đất linh thạch đã toàn bộ bị kích hoạt, liên tục không ngừng chuyển vận pháp lực. Nguyên bản còn có chút đung đưa năm màu cột ánh sáng tùy theo vừa vững. Cột ánh sáng màu sắc càng ngày càng sáng, tường ốp cũng là càng ngày càng dày, sấm sét đánh vào phía trên thanh âm thật là càng ngày càng nhỏ, từ như sấm rền thanh âm đến dần dần biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, bên người năm người tâm một cái nói lên, bọn họ cũng nghĩ đến ở chỗ này sẽ có một khổng lồ trận pháp. Nho nhã nam tử trong lòng có chút hối tiếc, sớm biết như vậy cũng không cần hấp tấp nhảy ra ngoài. Nhưng hắn không biết, Hàn Ngọc hay là sẽ nghĩ lấy ra để bọn họ đi ra trước chuyến dò mìn, chỉ bất quá thủ đoạn sẽ tương đối rườm rà mà thôi. Mập mạp thấy điên đảo ngũ hành trận đã thành, chưa từ bỏ ý định dùng lôi ký có thử mấy lần, coi như kích thích toàn bộ lôi điện chi lực đều không cách nào dùng chuyển trận này phòng ngự, chuyện đã hướng không ổn phương hướng phát triển. Hắn mặt nạ xương lạnh, từ trong túi đựng đồ lấy ra hắc thước, một thanh màu tím quái lưỡi đao, một thanh đen nhánh trường kiếm, đều là một ít tinh phẩm pháp khí, tập đến trận bên mãnh tự bạo. Hào quang năm màu đại phóng, đợi đến dư âm nổ mạnh biến mất sau, lồng ánh sáng năm màu vẫn là không lúc đích, vững như bàn thạch. Lần này, mập mạp trên mặt vẻ ung dung biến mất, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thấy cảnh này, Hàn Ngọc cũng có chút kinh ngạc, xem ra điên đảo ngũ hành trận uy năng so hắn tưởng tượng trong còn muốn lớn hơn một ít, đối mặt ba thanh tinh phẩm pháp khí tự bạo cũng không bị thương chút nào. Hàn Ngọc thấy được người chung quanh quăng tới tò mò ánh mắt, cũng không có ý nghĩa đi giảng giải chút gì, lấy ra một hạnh sắc trận bàn trong miệng nói lẩm bẩm, tính toán lợi dụng đại trận uy năng tới giết hắn. Bị vây ở trong trận pháp mật mạng, cũng ý thức được có chút không ổn, pháp khí tự bạo đều không cách nào tạo thành tổn thương. "Tiểu tử, thả lão phu bây giờ cách đi còn có thể cho ngươi một chút chỗ tốt, nếu ngươi thật chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách lão phu vô tình." Mập mạp ánh mắt quét về phía đang toàn lực thúc dục trận pháp Hàn Ngọc, lớn tiếng hô: "Hừ, ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi không được." Hàn Ngọc lại không có để ý tới, sắc mặt âm lãnh nói: "Ta nhưng phát xuống thiên đạo lời thề, tuyệt không đối các ngươi ra tay." Mập mạp nhận ra được kia một tia hy vọng, đội vàng la lớn: "Đừng có nằm động. Ngươi ma đạo chu diệt ta khu ma minh nhiều như vậy đồng đạo, ta há có thể thả ngươi rời đi?" Hàn Ngọc lớn tiếng hô. Hàn Ngọc nhìn hắn trong lời nói có xin tha thứ ý, nói rõ hắn bây giờ tình huống thật sự là không tốt. Nếu không lấy đường đường tu sĩ kim đan cao ngạo, sao có thể nói ra lần này cái này gần như cầu xin tha thứ ngữ? "Được được được, vậy thì không chết không thôi." Thấy Hàn Ngọc một bộ muốn đưa hắn vào chỗ chết bộ dáng, mập mạp khí thân thể lung lay mấy cái, bất quá cuối cùng là hung hăng, há mồm liền nổ ra một giọt màu bạc nhạt chất lỏng. Chương 435, trăm dặm đuổi giết chương 435, trăm dặm đuổi giết Hàn Ngọc trong lòng đã mơ hồ đoán được giọt này chất lỏng lai lịch, mập mạp tay háo run lên, trong tay hoàn toàn đỗng nhiên có xuất hiện một thanh trắng lóa truy nhỏ, dài một tương ngắn, truy chui bên trên không ngừng lóe ra lôi quang. Đầu đũa bên trên trải rộng các loại sấm sét trạng quỷ dị linh văn, một cỗ khí thế ngập trời chuyển tới. Hàn Ngọc trong lòng kinh hãi, nhìn cái này ngút trời uy năng cũng không khó đoán ra vật này là một món pháp bảo, giọt kia chất lỏng nhỏ xuống ở truy bên trên, phát ra lôi quang chói mắt. "Tiểu tặc, lão phu tu luyện đến nay 380 trở, gặp phải vô số cường địch cũng không có chịu cho vận dụng đan dịch. Ngươi đã bức ta dùng thủ đoạn như vậy, gãy ta lên cấp nguyên anh hy vọng, bây giờ ngươi không chết thì là ta vong." Lôi truy tiếp nhận đan dịch lúc này hào quang đại phóng, mười mấy trượng chớp nhoáng từ trong lóe ra, uy năng ngút trời. Mập mạp nói xong nói thế, trong ánh mắt hung quang chợt lóe, chợt đem trên người pháp lực hướng lôi truy trong điên cuồng quán đầu, sau đó hướng trời cao hung hăng ném đi. Kia truy nhỏ trên không trung một biến ảo, biến thành một con mơ hồ màu bạc lôi dao, dương nhanh múa vút hướng lá chắn bảo vệ bên trên hung hăng đụng tới. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, có thể ngăn cản ba kiện pháp khí nổ tung dư âm năm màu quang thuẫn lại lôi dao tập kích hạ phá ra một cái lỗ thủng to, mập mạp thân thể cũng hóa thành một đạo lôi quang xuất hiện ở ngoài trận, đưa tay ra chiều lôi dao bắt đi, lần nữa biến ảo thành lôi truy. Hàn Ngọc cái này một màn trước mắt làm trận mắt há mồm, mới vừa còn thật tốt cục diện một cái bị xoay chuyển lại. Hàn Ngọc liền vội vàng đem trận kỳ nhét vào trong ngực, từ trong lồng ngực lại móc ra hai tấm phù bảo, giống như kích ra hướng hắn đánh tới. Mới vừa thoát khốn mà ra mập mạp hận nhất chính là Hàn Ngọc, trên mặt lộ ra một tia lãnh sắc, đột nhiên giơ tay lên một chỉ, một đạo ánh sáng màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt sẽ đến Hàn Ngọc trước mặt. Lấy làm kinh hãi Hàn Ngọc, mặc dù không hiểu bắn ra chính là vật gì, nhưng lại thúc giục trên người toàn bộ pháp lực, vô số hàn khí ngưng kết, ở trước người hắn liên tiếp xuất hiện tám đạo thật dày tường băng. Ngay sau đó cổ tay hắn lắc một cái, một mặt đen nhánh huyền thiết thuẫn chắn trước người, đối mặt cái này đột nhiên tập kích, hắn trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể thi triển ra những thủ đoạn này phòng ngự, về phần có thể ngăn trở hay không, trong đầu căn bản cũng không cho cân nhắc. Phốc phốc không ngừng nhẹ vang lên truyền tới, Hàn Ngọc còn chưa kịp phản ứng, đạo ngân quang kia liền đi tới Hàn Ngọc trước mặt, nặng nề đánh vào huyền thiết thuẫn bên trên. Cái này pháp khí tốt nhất yếu ớt giống như là bã đậu, chỉ ngăn cản một cái chớp mắt liền bị xung phá, ngay sau đó vô số lôi quang vỡ ra, đem Hàn Ngọc bao phủ ở trong đó. Xa xa mập mạp thấy được Hàn Ngọc bị lôi quang bao phủ, khóe miệng không khỏi nâng lên một tia cười lạnh. Chớ nhìn hắn thi triển ra mới vừa chiêu đó, xem ra không hưởng cái gì mảy may sức lực. Nhưng thực tại viên này lôi châu là hắn thường ngày lúc tu luyện, đem tu luyện mà tới tinh nguyên từ từ ngưng luyện áp xúc thành đòn sát thủ, dấu giếm ở trong người tùy thời chuẩn bị kích thích ra đi giết người dùng, từng có không ít người thua ở một chiêu này dưới. Loại này lôi châu vốn là trong cơ thể có 5 viên, nhưng cũng tiêu hao dùng hết, mới vừa phát ra ngoài là trong cơ thể cuối cùng một cái, một nho nhỏ chút cơ chết ở lôi châu dưới cũng coi là chết này chỗ. Người nào khác thấy cảnh này, vẻ mặt cũng có chút trở nên kinh hoàng. Hàn Ngọc mặc dù đi ra không bao lâu, nhưng là đám người điểm tựa, bây giờ thấy bị lôi hỏa chôn bụi, đám người tất cả đều là luống cuống. "Đi." Sáng ở nơi này bảy tiểu bối trong kinh nghiệm rất phong phú nhất, nhìn một cái tiếp tục mang xuống tới liền có nguy cơ vẫn lạc, giống lớn một tiếng vội vàng trốn đi. Ngoài ra hai cái trẻ tuổi nữ tu hù dọa sắc mặt trắng bệnh, kinh chính là mặt hoa trắng bệnh, cũng đi theo hướng xa xa chui tới. Nho nhã nam tử sắc mặt cũng ở đây trong phút chốc trở nên khó coi vô cùng, bây giờ cái này kết đan trên người phát ra uy thế để cho đám người kinh hãi không thôi, tuyệt đối không thể lực địch. "Muốn chạy, hỏi qua ý kiến của ta sao?" Mập mạp nhìn một cái trong tay lôi truy, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Chỉ thấy hắn lần nữa đem truy ném đi, mới vừa con kia lôi dao xuất hiện lần nữa giữa không trung, hướng chạy trốn kia hai cái nữ tu vào tới. Chỉ nghe được hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia hai cái nữ tu cũng ở đây lôi quang chôn vùi dưới biến thành cho bay, hài cốt không còn. "Đi." Nho nhã nam tử thì há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cùng họ tạ nữ tu hướng hai cái phương hướng bỏ chạy. Ở vào thời điểm này hướng một chỗ chạy trốn kia thuần túy chính là chơi ngu, hai người chiều phương hướng khác nhau trốn đi, còn có một tia sinh cơ. Kỳ quái chính là mập mạp thu hồi lôi truy sau, cũng không có chạy đi đuổi giết hai người, mà là sắc mặt thống khổ phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt cũng hề bại xuống. Đan dịch rời thân thể vốn là tu sĩ có không thể nghịch tổn thương, hắn mới vừa chẳng qua là đang giáng chống đỡ. Nếu là hắn có ba thành thực lực cũng có thể đem ở đây tất cả mọi người giết chết, không thể nào chỉ giết hai người liền làm qua loa. Thấy hù chạy mấy cái này tiểu trúc cơ, hắn cũng không dám ở chỗ này ở lâu, liền đem muốn chạy trốn đi, khỏe mắt trong lúc vô tình phẩy một cái, cả người lại ngây người. Mới vừa đoàn kia lôi hỏa còn đang không ngừng tiêu đốt, không có nửa điểm muốn tắt dáng vẻ. Mập mạp trong lòng có chút hoảng sợ, hắn lôi hỏa ngay cả tinh phẩm pháp khí cũng có thể cứng rắn cấp hòa tan, một bộ thân xác có thể nào kiên trì lâu như vậy? Còn không chờ hắn trong đầu lấp lóe qua cái gì đầu năm, Hàn Ngọc trên thân xuất hiện một hấp thu lôi quang nước xoáy, đảo mắt chỉ thấy liền đem khắp người lôi hỏa hút không còn một mống. Cái này không thể nào. Mập mạp thiếu chút nữa đem bản thân con ngươi cấp trường ra ngoài. Hắn đường đường kết đan tu sĩ, các loại quỷ dị chuyện cũng không biết gặp bao nhiêu, người có thể hấp thu lôi điện chi lực hay là chưa bao giờ nghe. Phải biết lôi là toàn bộ công pháp trong lực tàn phá hùng mạnh nhất công pháp, bá đạo vô cùng, hấp thu ở trong cơ thể hắn lôi quang thường ngày đều là cẩn thận. Mập mạp sống lớn như vậy, cũng biết ở suy yếu dưới tình huống không phải so đo những chuyện này thời điểm, vì vậy dùng run rẩy hai tay vỗ một cái túi lực đồ, một trường phủ bay ra. Lôi quang phủ. Hàn Ngọc cũng có chút làm không rõ trên người trạng thái, nhưng là hắn cũng coi như tinh thông phủ, cao cấp phủ lôi quang phủ hay là nhận biết, vì vậy liền không lại chần chờ lấy ra biên cầu, cơ quan chiến giáp phụ thân. Mập mạp mặc dù pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, nhưng thúc dục phủ pháp lực vẫn có, trong miệng của hắn phun ra một đạo tinh khí, sau đó vội vã đem lôi truy vừa thu lại, rồi sau đó quanh thân liền bị một đạo dâng lên bạch quang bao phủ, ngay sau đó liền biến mất tại nguyên chỗ. Hàn Ngọc đội vàng chiều chung quanh nhìn lại, thấy được Dữu Ngưng Vũ liền xuất hiện ở hắn phía dưới, mà mập mạp thì xuất hiện ở ngoài nửa dặm, ngay sau đó lại lôi quang chợt lóe, rồi sau đó lại xuất hiện ở bên ngoài một dặm, tốc độ bay thật là kinh người vô cùng. Đám người kia nhất định sẽ trở lại, ngươi thì nói ta chẳng biết đi đâu. Trong động phủ nhất định là có ám thủ, ngươi không nên động thủ đi phá. Hàn Ngọc sắc mặt lạnh lẽo giao phó một câu, sau đó liền nhanh như chớp đuổi theo. Cải tiến qua cơ quan chiến giáp cũng có thể ở thời gian nhất định bên trong quá tải phi hành, nhưng sẽ mãi mãi phá hư bên trong kết cấu, nhưng tốc độ bay tuyệt đối có thể đuổi bên trên. Dữu Ngưng Vũ ngẩng đầu nhìn cơ quan chiến giáp sau lưng, cánh tay, hai chân bộ vị cũng xuất hiện ống tròn, bên trong bắn ra từng đoàn quang mang mấy liệt, men theo phương hướng kia không thấy bóng dáng. Dù là liều mạng một chút đền bù cũng phải đem hắn giết chết, cái này đến miệng con vịt há có thể bay, coi như sụp đổ đầy miệng răng cũng ở đây không tiếc. Nếu là không giết chết người này, chờ hắn lấy hơi trở lại ma đạo địa bàn đem việc này báo cho vương gia, vậy hắn thân phận liền bị đoán được, ma đạo dù là bỏ ra toàn bộ giá cao cũng phải đem hắn giết chết. Hắn mới vừa lại ở bờ vực sinh tử lượn lờ một vòng, ở lôi quang quấn quanh ở thân hắn còn tưởng rằng bản thân đã vất lạc, nhưng lại bị ngủ say lôi điệu cũng tận số hấp thu, cũng coi là nhặt về một mạng. Hắn dù đối kết đan tu sĩ hùng mạnh có dự đoán, nhưng hắn phát hiện vẫn chưa đủ, một suy yếu kết đan liền đem hắn tuân sát. Đối với hắn trên người có chạy thoát thân phủ chuyện như vậy, Hàn Ngọc trong lòng cũng không tính ngoài ý muốn, một đường đường ma tông tu sĩ, loại thủ đoạn này quá bình thường. Bất quá hắn nghe nói Nguyên Anh tu sĩ thật khó giết chết, bởi vì Nguyên Anh rời thân thể sau có thể thuấn di, một lần thuấn di chính là hơn 10 dặm, căn bản là không có cách giết chết. Hàn Ngọc một hơi liền đuổi theo ra đi hơn 30 dặm, thấy được tấm đùa kia quang mang có chút ảm đạm trong lòng không khỏi mừng lớn. Bây giờ cỗ này cơ quan chiến giáp ở quá tải dưới tình huống còn có thể kiên trì nửa canh giờ, là nhất định có thể đuổi giết hắn. Lại đuổi theo hơn 20 dặm, tấm đùa này trong uy năng cũng rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn, mập mạp lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một tờ màu vàng nhạt phù hướng vỗ một cái, hoàn toàn hướng trong đất trốn chui. Lão thất phu này quả thật là rào hoạt chặt, ngày ngày bên trên trốn không thoát liền nghĩ biện pháp trốn vào đến dưới đất. Hừ, thật là ngu xuẩn. Hàn Ngọc đem trên người cơ quan chiến giáp lần nữa hóa thành viên châu thu vào, rồi sau đó đá linh hiện lộ xuất thân hình, mang theo Hàn Ngọc chiều trên đất chui tới. Mập mạp cũng thật là hung hăng, trong lòng đất một hơi liền đổi 5 tấm phủ, một hơi chui ra khỏi hơn 200 dặm, đem trên người pháp lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, mới ở một tận nút trong huyệt động ẩn nút. Tiểu tặc này ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Mập mạp bây giờ đã là kiệt lực, trên người pháp lực liền một giọt đều không thừa. Bất quá cuối cùng là trốn ra được. Hắn một hơi chui ra khỏi xa như vậy, vẫn còn ở dưới lòng đất biến ảo vô số lần phương vị, chính mình cũng không biết ở đâu, đừng nói là những người khác. Chương 436, lực chém kết đan chương 436, lực chém kết đan nhưng hắn không biết, ở trên người hắn núi đá trong, đang ở hắn âm thầm chửi mắng lúc, đá linh cũng lặng lẽ dọc theo hắn lưu lại tung tích, lặng lẽ truy lùng mà tới. Hàn Ngọc đầu tiên là chú ý một cái hoàn cảnh xung quanh, gặp hắn đi tới trong sơn động cũng không có trước tiên bố trí trận pháp, trong lòng chính là vui mừng. Xem ra cái này kết đan bây giờ đã là kỳ lực. Hàn Ngọc cùng đá linh trao đổi một phen, lặng lẽ ẩn nút đi vào, một hơi thả ra mười mấy con thú hình con rối, lặng lẽ hướng trong sơn động lẻn đi. Mập mạp ngồi ở trong sơn động liền muốn ngồi tính toán, nhưng là tu luyện nhiều năm như vậy lại làm cho trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy bất an, vì vậy mánh mở hai mắt ra. Tiểu tặc, hắn vừa mở ra cặp mắt liền thấy những khôi lỗi kia hướng hắn đánh tới, giận dữ mắng mỏ một tiếng một con bọ ngựa liền bỏ tới, đao trong tay vách hướng hắn chém tới. Mập mạp vội vàng nhấn mạnh trong đan điền pháp lực trong lòng bàn tay xuất hiện hồ quang điện, đem con này đánh tới bọ ngựa con rối biến thành cho bụi. Nhưng tránh thoát một kích này lại phát hiện chân truyền tới đau đớn một hồi, một con khác bọ ngựa con rối lại nhân cơ hội sờ tới, ở trên đùi của hắn hung hăng đến rồi một cái. Mập mạp bị đau, vội vàng đứng lên, lại miễn cưỡng rơi điều tập tới một ít pháp lực, trong tay xông ra nhiều hơn hồ quang điện đem hang núi toàn bộ bao phủ, đem nằm vùng ở vách đá trong con rối toàn bộ tiêu diệt. Nhưng cái này lại thương thế trên người hắn tuyết thượng ra xương, không nhịn được nôn liên tiếp ba miệng máu tươi lúc này mới hồi sức lại. Còn không chờ hắn thở dốc, chân núi nham thạch hoàn toàn bắt đầu hơi rung động, trong lòng hắn cả kinh liền muốn móc ra, nhưng chỗ cửa hang nham thạch rất xuống sau biến thành một cái chính thể, tạo thành một đạo mới tinh cửa đá. Hơn nữa cửa đá kia là càng ngày càng dày, đang từ từ áp xúc hắn không gian sinh tồn, nếu là tiếp tục chờ đi xuống nhất định sẽ bị sống sờ sờ đè chết. Lần này mập mạp sắc mặt trắng bệnh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn dĩ nhiên sẽ không chờ vách đá sông lại đem hắn đè dẹp, mà là lại lấy ra cái kia thanh lôi truy, không tiếc tiêu hao bản nguyên thả ra một đạo đạo thiểm điện, nhưng trước mặt vách đá đánh nát. nhưng vô dụng. Vách đá tăng trưởng tốc độ so hắn dùng sét đánh vỡ tốc độ còn thoáng mau một chút, hắn chỉ có thể không ngừng chèn ép những thứ kia linh khiếu trong pháp lực tới uống thuốc độc giải khát. Mà Hàn Ngọc lúc này đang hang núi đối diện sườn núi nhỏ bên trên, từ một đặc chất trong túi đựng đồ thả ra một con cao chừng 5-6 trượng con rối hổ, đang ngồi chuẩn bị cuối cùng công tác. Nếu là đá linh năng đem hắn cấp tươi sống bức tử vậy thì càng tốt, nếu là không đánh chết liền do con rối phát ra một kích tối hậu, nếu là hay là xuất sai lầm, vậy thì tiếp tục đuổi theo giết. Hàn Ngọc lần này cũng là hung hăng, nếu là thực tại không được liền vận dụng cốt ma. Hắn sở dĩ chậm chạp bất động cốt ma lá bài tẩy này là bởi vì đại chiến sắp tới, hắn tính toán sau đại chiến tìm một chỗ đi bế quan, an ổn sau khi đột phá kỳ, tại đại chiến trong cũng nhiều một phần bảo vệ tính mạng có thể. Hàn Ngọc một bên thông qua đá linh quan sát trong sơn động tình huống, một bên lên mặt đem rất nhiều nguyên thạch cài đặt tại trên người nó, trong đầu cũng xông ra ngổn ngang ý tưởng, bất quá nhận ra được ông lão kia khác thường, liền đem tạp niệm trong đầu ném đến tận một bên, tăng nhanh động tác trong tay. Mập mạp tuy là kết đan tu sĩ, nhưng cũng không qua nổi thời gian dài như vậy tiêu hao, hắn lôi truy bên trên quang mang càng ngày càng ảm đạm, đợi đến cuối cùng một tia tơ bạc giải tán, mập mạp trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Bây giờ nếu là ở không liều mạng, hắn điều này mạng già coi như nhét vào nơi này. Hắn lại há mồm phun ra một giọt chất lỏng màu bạc, nhưng lớn nhỏ lại sáng rõ so mới vừa nhỏ hơn một ít, mà kia trong cơ thể viên kia màu bạc nhạt hạt châu cũng vỡ vụn, kết đăng kỳ tu sĩ trên người riêng có khí thế cũng biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng là trong tay hắn lôi truy lại trở nên chói mắt vô cùng, lôi truy trên tuân ra vô số chớp nhoáng, ở chỗ này hóa thành lôi dao, một con hướng trên vách đá đánh tới. Cái này lôi dao ngay cả điên đảo ngũ hành trận cũng có thể một con đánh vỡ, đừng nói là vách đá này, ở lôi dao đụng hạ đã có hơn 20 trượng vách đá bị một con đánh vỡ, sau đó ở đầy trời lôi quang trong xé thành phấn vụn. Mập mạp theo sát bay ra, còn chưa kịp tới quan sát tình huống trước mắt, một đạo đường kính hơn một trượng siêu cấp cột ánh sáng chợt từ đối diện bắn tới. Mới vừa bay ra cửa động, mập mạp lấy làm kinh hãi, vội vàng để cho lôi điểu hóa thành một mặt cực lớn lôi thuẫn chắn trước người của hắn. Cột ánh sáng đem lôi thuẫn đánh mánh run rẩy một cái, tốt xấu không có công phá, mập mạp vội vàng chiều đối diện nhìn lại. Hắn ngưng thần nhìn một cái, phát hiện đối diện trên sườn núi xem một uy phong lấm lấm cự hổ con rối, ở nơi này chỉ con rối bên người còn phân tán một ít hình người bút bê con rối cùng thú hình con rối, dập trời ngập đất các loại mũi tên nhỏ cùng cỡ khoảng cái chén ăn cơm của sáng hướng bên này dập trời ngập đất mà tới. Mập mạp thấy được tình cảnh trước mắt, trong lòng buồn bực suy nghĩ muốn nổ ra một búng máu. Nếu là đổi thành hắn thời kỳ toàn thịnh, những khôi lỗi này tùy tiện có mấy đạo chớp nhoáng là có thể toàn bộ tiêu diệt, con kia lớn nhất hổ hình con rối cũng tốn nhiều nhất một chút công sức mà thôi. Nhưng chính là những thứ này bình thường xem thường vật, bây giờ lại không ngừng tiêu hao lôi đột. Nếu là hắn liều chết một kích, để cho lôi dao xông lại nhất định có thể đem những thứ này đáng ghét thứ lặt vặt toàn bộ hóa thành phấn vụn, nhưng đối diện người này nhất định sẽ thừa dịp cơ hội này, cấp hắn tới cái một kích chí mạng. Hắn bây giờ cũng cảm thấy đó là một vòng vòng đan xen bộ, trong sơn động không hao tổn mất sức tinh nguyên liền móc không ra, nhưng trốn ra được sau liền đối mặt con rối đại quân. Hắn dám cam đoan, coi như lôi dao có thể tiêu diệt trước mặt con rối, cái đó gian trá trúc cơ nhỏ tu sĩ còn có thủ đoạn nào khác. Thứ người định không thể lớn lên, tương lai chắc chắn là đại họa tâm phúc. Mập mạp trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng sau đó cười khổ một tiếng, hắn bây giờ là tự thân cũng khó bảo đảm, đâu còn sẽ cân nhắc đến cái khác. Vị đạo hữu này, lão phu nguyện đem trên người tất cả mọi thứ đưa tặng, truyền tống ngươi tiến vào nguyên anh vô thượng pháp môn. Lão phu trên người có phụ trợ kết đan linh dược vô số, tinh phẩm pháp khí năm kiện, mọi thứ đều là tinh phẩm. Ta cái thanh này chấn lôi truy chính là dùng sao trời sắt chế tạo, bên trong còn phong ấn lôi dao tinh phách, sắc bén vô cùng, cũng cùng nhau đưa cho đạo hữu như thế nào? Mập mạp trong miệng thật nhanh nói, hy vọng có thể đánh động Hàn Ngọc. Lời còn chưa dứt, lại là một đạo siêu cấp cột ánh sáng tập đi qua, kia từ vô số lôi quang tạo thành quang mang cũng biến thành có chút ảm đạm, không đánh được mấy phát. Vị tiểu hữu này, cầu ngươi thả lão phu một con ngựa đi. Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho ta một cái mạng, bản thân nguyện ý yên tâm ma lời thề cả đời phụng ngài làm chủ. Lão phu chính là ma linh cửa trưởng lão, hiểu kỳ công bí pháp đến không xuể, nguyện ý từng cái giao cho đạo hữu. Vạn nhất khu ma minh đại bại, tiểu hữu có phải hay không cũng nên cân nhắc đến một cái đường ra. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta phải dùng vô số tài nguyên giúp ngươi kết đan, lấy ngài thiên tư, coi như trở thành nguyên anh đại tu cũng có thể. Ta còn có một tòa bí mật động phủ, bên trong có tài liệu chân quý vô số, nguyện ý toàn bộ dâng hiến cho chủ nhân. Thanh âm của mập mạp càng nói càng nhanh, trên mặt nét mặt cũng biến thành thất kinh, một đường đường kết đan tu sĩ hoàn toàn đối một chút cơ tu sĩ túi đầu xếp hai, cũng tự xưng lên tôi tớ đứng lên. Bởi vì hắn biết loại công kích này lôi thuẫn là tuyệt đối không nhịn được, nếu như bị oanh đến tuyệt đối là thân tử hồn diệt kết quả. Chỉ cần có thể giữ được điều này mà nhỏ, hắn bây giờ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nghe được mập mạp ưng thuận những cám dỗ này, Hàn Ngọc trong lòng cũng hơi có chút chần chờ, nếu có thể thu một kết đan lưu làm đả thủ, đó là phong quang dường nào một chuyện. Mập mạp kia thấy được hổ khẩu quang mang trở nên ảm đạm xuống, giống như bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, vội băng hét, "Tiểu Hữu, ta là Ma Linh Tông trưởng lão, trên người sớm đã bị Nguyên Anh lão tổ hạ cấm chú, chỉ cần ta chết trên người ngươi chỉ biết thêm ra huyết chú, chạy đến chân trời góc biển cũng có thể đuổi kịp ngươi." Nghe nói như thế, Hàn Ngọc ánh mắt chớp động mấy cái, sắc mặt có một ít lộ vẻ xúc động. Nhưng hắn lại manh thúc dục cự hổ, trong miệng quang mang ở trước tờ mở sáng tối tăm nhất đêm chói mắt giống như là một mặt trời nhỏ, hướng hắn buôn tập mà đi. "Không." Lôi Thuẫn đã sớm trở nên ảm đạm vô cùng, ở tiếp xúc trong nháy mắt hoàn toàn cùng nhau chôn bụi. Mập mạp còn muốn dùng thủ đoạn nào khác, nhưng bây giờ pháp lực của hắn liền độn quang cũng không chế không được, trong lòng cũng là hung hăng nghĩ thừa dịp kia một đạo cột ánh sáng trước khi tới tự bạo. Nhưng liền lúc này, một đạo xanh biết sắc quang mang từ trong đêm tối dâng lên, ngay sau đó liền nghe đến a kêu thảm thiết, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, mập mạp đầu lâu cùng thân thể chia liệt. Đang ở hắn chết một khắc kia, một đạo lục mang từ đầu lâu bên trong bay ra, vội vã liền hướng từ đằng xa chui tới. Mà ngay tại lúc đó, từ trên người hắn bay ra một đạo hồng quang, vô cùng tốc độ nhanh chiều Hàn Ngọc đánh tới, trong nháy mắt đã đến trước người. Chương 437, Tử Linh ấn tỷ chương 437, Tử Linh ấn tỷ đang lúc này, Hàn Ngọc đem nắm ở trong lòng bàn tay con rối ném đi, sau đó thần niệm lên trên quần đâu, cái kia đạo hồng quang cũng đã vọt tới con rối trên thân, ở cánh tay trái của hắn lưu lại một tiêu đốt ngọn lửa màu đen đánh dấu. Hàn Ngọc lúc này, trên mặt mới không khỏi lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi chi sắc. Chính đang chạy trốn tinh phách thấy Hàn Ngọc không có trúng chiêu, trong lòng cũng không khỏi lại hận, nhưng hắn động tác không chút nào chưa dừng, hướng dưới vách núi đống cỏ phóng tới. Kết đan tu sĩ nguyên thần là có thể xuất hiếu, chỉ cần có thể ở phụ cận tìm được cấp thấp tu sĩ liền có thể đoạt xá. Nhưng nếu phụ cận đây không có có thể cung cấp đoạt xá thân thể, bắt hắn nói nguyên thần cũng sẽ từ từ biến mất. Ở vào thời điểm này hắn cũng không có biện pháp quá tốt phát, chỉ có thể tới thử vận khí một chút. Nguyên thần trốn ra mấy trăm trượng thấy không có người đuổi giết, trong lòng cũng liền buông lòng một cái. Trong lòng của hắn đang hơi thả một chút đề phòng, từ phía dưới núi đá trong đưa ra một con thạch thủ, đem hắn một thanh mỏ ở trong tay. Nguyên thần ở trong tay liều mạng dãy rủa, nhưng lại bên trái đột bên phải tiến làm thế nào cũng không chạy thoát. Hắn tuyệt vọng chiều con này thạch thủ chủ nhân nhìn, thấy được một trường từ vô số đá tạo thành đờ đẫn chi mặt. Đá linh. Thấy rõ ràng bộ dáng, mập mạp trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc hiểu ra vì sao ở trong đất trốn chui lâu như vậy vẫn bị đuổi theo, bị vây cuốn ở trong sơn động là chuyện gì xảy ra. Loại này thiên địa linh vật xuất thế những thứ kia nguyên anh lão quái cũng chỉ sợ là muốn cướp bề đầu, bọn họ những thứ này nho nhỏ kết đan càng là liền tranh đoạt tư cách cũng không có. Nhưng cứ như vậy thiên địa linh vật liền xuất hiện ở một nho nhỏ trúc cơ trong tay. Mập mạp trong lòng vô cùng hối hận, nếu là hắn đổi một loại bỏ chạy phương thức nói không chừng chính là một loại khác kết cục. Hiện tại hắn pháp thể bị hủy, nguyên thần bị nốt, thần chú cũng suy tàn đến trên thân thể người kia. Bại đạp một cái bôi điện. Nguyên thần của hắn rất nhanh chỉ biết đá linh đưa đến Hàn Ngọc bên người, xem nguyên thần vô cùng hoảng hốt, hắn trương này mặt béo bên trên lộ ra vẻ mỉm cười, khẽ nói, đà tạ nhắc nhở. Xem nguyên thần có chút mê mang cả mắt, Hàn Ngọc từ trong túi đựng đồ lấy ra một trương siêu hồn phù, không có tiếp tục nói nhảm dán lên. Đa tạ ngươi nhắc nhở bỏ mình sau còn có hậu thủ, nếu không ta còn thực sự có thể trúng chiêu. Về phần ngươi nhận ta làm chủ, vậy thì càng không thể nào. Coi như ngươi nói chính là thật lòng, nhưng ta ở ma đạo sông ra lớn như vậy họa, một mình ngươi kết đan đầu còn không chịu nổi. Ngươi là kết đan kỳ lão quỷ, bàn về tâm kế tới ta không nhất định đấu qua ngươi. Ngươi những thứ kia vàng bạc tiền của, chẳng lẽ ta liền không thể lục soát hồn phách của ngươi sao? Hàn Ngọc xem đã trở nên si ngốc ngơ ngác nguyên thần, lúc này mới cẩn thận đem tóm vào trong tay, nhìn hắn thì thào nói. Hàn Ngọc là rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng, nói vỡ trời cũng không thể nào bỏ qua cho nguyên thần của hắn. Hắn bố này cấp 3 con rối vừa đúng cần một bộ hùng mạnh chủ hồn cùng phụ hồn, đôi thầy trò này linh hồn cũng vừa vặn thích hợp. Hàn Ngọc đem toàn bộ con rối cùng nhau thu hồi sau, lôi thi thể cùng nguyên thần liền đi tới lòng đất, để cho đá linh tùy tiện làm một đơn sơ nhà đá, phân phó nó tới chú ý động tĩnh xung quanh. Hàn Ngọc liền khoanh chân ngồi dưới đất, sau đó lục soát hồn phách của hắn. Hắn muốn biết cái này kết đan tu sĩ trên người có thứ tốt gì, báu vật rốt cuộc giấu ở kia, còn có tới nơi đây mục đích, cùng với trong đầu một ít tình báo vân vân. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngọc mở hai mắt ra, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hàn Ngọc đem hắn túi lượng đồ lôi xuống, trong này có xích hỏa dịch hóa linh thủy chờ bốn loại phụ trợ kết đan linh thủy. Những thứ này linh thủy đều là dùng để phụ trợ ngưng đan dịch, đối với hắn mà nói cũng phi thường chân quý. Hàn Ngọc nhưng ở trong trí nhớ của hắn, biết được hắn tới chỗ này chân chính mục đích. Mập mạp lôi bằng hải vốn không cần chú đóng nơi đây, hay là hắn xin phép tới chỗ này. Gia tộc hắn trong có một chương cổ đồ, lôi ra vô số tu sĩ dốc lòng nghiên cứu, rốt cuộc đến trong tay hắn phá giải. Nguyên lai một vị thượng cổ tu sĩ đạo phủ, mười tông vẫn còn ở bắc rất khu vực lúc đã tồn tại bị lôi ra tổ tiên biết được rõ xét, cũng một mực thử phá cấm. Sau đó ma đạo thế nhỏ, lôi ra bất đắc dĩ cũng đi theo rút lui mảnh khu vực này. Lôi bằng hải trên người có thượng cổ truyền xuống một tia huyết mạch, có thể dùng đến kia phá cấm chi bảo, nhưng tiến vào kia cổ tu trong động phủ chỉ được một cổ quái tương tự thủy tinh pháp khí. Hắn tính toán mang về nhà tộc nghiên cứu liền gặp phải nguyên anh tu sĩ, bị kích trọng thương liền nuốt ở thai ra nghỉ ngơi. Chuyện sau đó, Hàn Ngọc cũng đều biết được. Lôi bằng hải tử vong, hắn trên túi chứa vật tinh thần lực cũng tiêu tán. Hàn Ngọc đem đồ vật bên trong tất tật ngã xuống. Mặc dù siêu hồn đã biết được, nhưng thấy được trên đất một lớn bảy vật khoe miệng một phát, trong lòng mừng rỡ. Kia năm dạng pháp khí các linh quang lấp lóe, nhìn một cái chính là tinh phẩm pháp khí. Hắn đem kia vô số cảnh khô tạo thành tấm thuẫn đơn độc đặt ở một cái túi đựng đồ trong, đồ còn dư lại thì quét vào một cái khác trong túi đựng đồ. Tinh tiến pháp lực đan dược thì ba bình, mỗi một trong bình đều chỉ có ba viên, ở bình thuốc bên trên viết huyền linh đan. Loại đan dược này hắn là nghe nói qua, thích hợp kết đan trung kỳ trở lên tu sĩ dùng. Nếu hắn chịu cho cầm viên thuốc này hướng đi kết đan tu sĩ trao đổi, có thể đổi một đống lớn trúc cơ hậu kỳ đan dược. Về phần kia kiện pháp bảo kia lôi truy cũng là bà bối, nhất định là phải có lôi linh mạch mới có thể điều khiển. Bất quá không có sao, Hàn Ngọc trên người một viên lôi khiếu cũng là lôi thuộc tính, tế luyện cũng không có vấn đề. Ở trên người hắn còn có bốn cái hộp gỗ, bên trong mơ hồ có thể ngửi được mùi thuốc. Hàn Ngọc mở ra xem, phát hiện là hoa lan máu, thanh linh trì, vàng cúc, sớm băng cỏ, năm đều là 500 năm trở lên. Những thứ này đối luyện đan sư mà nói là bà bối, nhưng đối Hàn Ngọc mà nói chỗ dùng không lớn. Còn lại chính là một ít tài liệu, có cả mấy dạng đều là Hàn Ngọc hao tổn tâm cơ đều không thể lấy được thứ tốt, thêm ở cự hổ trên người lại có thể tăng thêm 3 phần sức chiến đấu. Hàn Ngọc ánh mắt đảo qua, thấy được một thủy tinh lớn chừng quả đấm, trung gian chỗ có cái nước xoáy, liếc mắt nhìn phảng phất có thể hút lại tâm thần. Chết. Linh. Ấn. Tỷ. Hàn Ngọc nhìn phía trên này có bản thân nhận biết cái chủng loại kia cổ văn, trong miệng nhẹ giọng thì thầm một cái, lẩm bẩm nói: "Vật này là họ Lôi kết đan trăm tay nghìn đắng lấy được, hắn dĩ nhiên cảm thấy rất hứng thú. Bất quá ở vào thời điểm này đương nhiên là vô tâm nếm thử, cầm ở trong tay ngắm nghía một hồi liền ném vào khăn gấm trong, đợi đến có cơ hội đang từ từ nghiên cứu. Lần này nói tóm lại thu hoạch dồi dào, loại này nhặt chỗ tốt nếu có thể nhiều tới mấy lần thì tốt hơn." Bất quá hắn cũng biết hắn cái ý nghĩ này không quá đáng tin, một suy yếu kết đan sẽ để cho hắn một độ lâm vào trong nguy cơ. Hắn bây giờ cũng cảm thấy cử động của mình có chút quá mức mạo hiểm, thiếu chút nữa chỉ biết một thanh lôi hỏa cấp đốt thành cho bụi, sau này chuyện như vậy là tuyệt đối không làm. Hắn đối tu sĩ cảnh giới trên lệnh có rõ ràng nhận biết, luyện khí xử lý trúc cơ vẫn là có mấy phần hy vọng, nhưng người trúc cơ mong muốn xử lý kết đan, cho dù là trọng thương suy yếu cũng là quá sức. Hàn Ngọc đem tất cả mọi thứ cũng phân môn xếp loại, đan dược, pháp khí, tài liệu cũng phân biệt thu nạp, sau đó cái này quả đại công suất túi đựng đồ bước qua một bên. Đã trở nên si ngốc hồn phách thu ở trong bình ngọc, hắn bây giờ mặc dù động tâm, nhưng kết đan kỳ nguyên thần vẫn là phải xử lý một chút, cũng là cần mấy ngày thời gian. Bây giờ còn chỉ còn giữ lại không đầu thi thể, Hàn Ngọc suy nghĩ một chút đem lôi điểu cưỡng ép từ trong ngủ mê đánh thức. Lôi điểu bay ra cánh tay sau, có chút mờ mịt, nhưng thấy được không đầu thi thể trong miệng phát ra khinh minh, từ trong miệng nổ ra một đoàn lôi hỏa, đem thi thể cái bọc ở trong đó. Lôi hỏa rèn đốt kéo dài đại khái nửa canh giờ, cuối cùng thiêu đốt thành một chỉ lớn chừng quả đấm bạc diễm. Hàn Ngọc có thể cảm nhận được cái này đoàn bạc diễm trong lôi điện chi lực. Lôi điểu xông tới một hơi đem bạc diễm nuốt vào trong bụng, sau đó lắc lư đầu bay vào cánh tay, lại một lần nữa tiến vào trong ngủ mê. Hàn Ngọc trong lòng rất là hài lòng, cỗ này thi thể đặt ở chỗ đó cũng là sẽ dưỡng nát, không bằng cho mình làm nhiều một ít công hiến. Nếu chuyện nơi đây đã xử lý xong thành, Hàn Ngọc gọi ra đá linh, hướng linh tuyển phương hướng chui tới. Mới vừa rồi đi gấp, điên đảo ngũ hành trận chưa có tới cùng thu, lôi bằng hải ẩn nút đại trận cũng không có tới cùng thu hồi. Trọng yếu nhất là món đó kim ấm, từ trong trí nhớ có thể được biết là có thể chuyển hóa linh khí dị bảo, giá cả tuyệt đối bất phàm. Hàn Ngọc vừa nghĩ tới, một bên mặc cho đá linh mang theo, không vào trong đất không thấy bóng dáng. Chương 438, giải quyết hậu quả. Chương 438, giải quyết hậu quả. Hàn Ngọc sắc mặt có chút phức tạp xem bay xa dịu ngưng vũ, sau đó đưa tay ra sờ một cái bị hôn địa phương, vẻ mặt có chút cổ quái. Trong lòng của hắn cũng giống là bị đổ ngũ vị bình, đứng tại chỗ yên lặng ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới thở dài một hơi. Hàn Ngọc từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy con rối, để bọn họ đi lòng đất đi điều tra. Lôi bằng hải ở nơi này trận pháp trung quanh còn bố trí một ít nguyên tinh, chỉ cần có người đụng chạm chỉ biết bùng nổ, đem những thứ đồ này lấy ra mới được. Chờ giây lát, những thứ kia thú con rối liền từ lòng đất leo lên, đem từ dưới lòng đất tìm được vật cũng vớt đi ra. Hàn Ngọc chiều những thứ đó nhìn một cái, liếc mắt liền thấy những thứ kia lăng hình tinh thể, trong lòng vui một chút. Hắn lúc này từ thú con rối trong miệng đem những thứ đó lấy ra ngoài, tinh tế kiểm tra một lần. Những thứ này nguyên tinh không có lôi châu trong ẩn chứa khổng lồ uy năng, nhưng xuất kỳ bất ý đối phó trúc cơ kỳ đồng đạo, hiệu quả khẳng định khá vô cùng, vì vậy liền đem giải rắc 5 viên nguyên tinh đặt ở một tinh xảo trong một ngọc. Vật này là đại sát khí, nếu là cầm đi nổ những thứ kia luyện khí tu sĩ sắp vỡ một mảng lớn, nam viên đồng loạt ném ra ngay cả trúc cơ hậu kỳ cùng biên mãn tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh, cho mình thắng được chạy trốn cơ hội. Sau đó, Hàn Ngọc đầu tiên là đem bản thân điên đảo ngũ hành trận cùng những thứ kia đã dùng hết một ít uy năng linh thạch cũng cho móc ra. Trận kỳ bị một chút hư hại, mong muốn đi sửa bổ vậy nếu muốn biện pháp đi tìm cái trận pháp sư mới được, nếu không lần sau bố trí đi ra uy năng chỉ biết yếu bất rất nhiều. Bất quá được cái này mất cái kia, cũng không thể mọi chuyện thuận tâm ý của hắn. Hiệp khách đem điên đảo ngũ hành trận cất xong sau, Hàn Ngọc lại muốn làm pháp đem bộ kia che giấu trận kỳ cũng giống vậy cất xong, hơn nữa tìm được một cái ngọc giản, chính là đại trận bố trí phương pháp. Không có trận pháp phòng vệ, mới rõ ràng thấy được đạo này cơ quan. Nguyên lai phía dưới này tổng cộng có 3 gian nhà đá, một gian chính là linh tuyển, còn có một chỗ bế quan, còn ngoài ra có một cái khai tạc hơn phân nửa lối đi, không biết đi thông bao xa. Người này cũng thật sự là cáo già xảo quyệt, thương thế thoáng được rồi một chút liền lại cho bản thân quy hoạch một con đường lùi, nếu là hắn thật đào thông lối đi độ xa, chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Hàn Ngọc lại đem con đường bằng đá trong những thứ kia minh văn cũng đều sao chép xuống dưới, lúc này mới hài lòng đem chỗ này lối đi cấp độ sập, đem sao chép đổ tốt cất xong. Bây giờ bản thân chuyện đã xong, hay là đi liệt dương trấn đi. Hắn đuổi theo giết kết đan chuyện chỉ có Dữu Ngưng Vũ, nàng nhất định là sẽ không dễ dàng tiết lộ, họ Tạ nữ tu trong lòng cũng cho phép có thể suy đoán một ít, nhưng hắn không có chứng cứ. Những thứ kia kết đan cao nhân là biết kết đan cùng trúc cơ cực lớn cái hào rộng, cũng biết liền xem như một trọng thương suy yếu kết đan cũng không phải một trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể xử lý, trúc cơ viên mãn còn có mấy phần hy vọng. Hàn Ngọc vừa nghĩ tới tâm sự, một bên hướng Liệt Dương trấn chạy tới. Thai ra cấu kết ma đạo là như sắt thép sự thật, cũng không biết sẽ cái gì xử phạt. Làm Hàn Ngọc đi tới ngoài trấn nhỏ, liền thấy trong tiểu trấn hỗn loạn tương mừng, một đang dỉ máu đầu người đang treo ở cổng chào bên trên. Hàn Ngọc ngẩng đầu lên nhìn một cái, phát hiện là có một ít nhìn quen mắt, chính là thai ra vị gia chủ kia. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, còn có kia một tia bất an. Hàn Ngọc nhìn một cái liền đem ánh mắt rời ra chỗ khác, trên mặt không chút nào nét mặt cũng không có, nhấc chân liền đi vào. Thai phi văn cùng ông lão đều chết hết, thai gia nhất định suy yếu, chính là tại vạn pháp môn bên trong thai gia đệ tử cũng sẽ nhận dính líu, sẽ không ở cung cấp cái gì lên cấp đan dược, nói không chừng ở mấy trăm năm sau, thai gia chỉ biết biến mất. Hàn Ngọc đối thai gia số mạng không có gì đồng tình, có một ít lựa chọn làm có thể sẽ mang đến rất nhiều lợi ích, nhưng nếu là làm sai chỉ biết mang đến tai họa ngập đầu. Nếu là vạn pháp môn không có chết trận, nói không chừng sẽ còn đối thai ra bên trong người khách khí một chút, nhưng âm lệ nam tử bị lôi hỏa đốt hài cốt không còn, nam tử nho nhã kia khí nhất định là rơi tại trên người bọn họ. Làm Hàn Ngọc đi vào sau, còn có rất nhiều thai gia tu sĩ quăng tới ánh mắt khác thường, khi thấy cùng nho nhã nam tử cùng nữ tu mỉm cười lúc nói chuyện, cũng đoán được một ít chuyện chân tướng. Nhưng Hàn Ngọc đối ánh mắt của bọn họ không chút nào không thèm để ý, một đám luyện khí mà thôi, hắn tiện tay cũng có thể giết hết. Nho nhã nam tử đang căn vận thai ra mấy cái tu sĩ, hỏi một chút linh thạch gần nút địa điểm, mà Hàn Ngọc thì theo họ Tạ nữ tu đi tới một gian rộng rãi trong phòng nghị sự. Họ Tạ nữ tu vẻ mặt có chút mệt mỏi, nàng từ đêm qua cũng là mấy lần trải qua nguy cơ sinh tử, bây giờ bận rộn được rồi, đi ngay tìm một món trái phòng. Hàn Ngọc gặp nàng đi ngủ vẻ mặt cũng có chút mệt mỏi, hắn một đêm này tinh thần là khẩn trương cao độ. Nhưng hắn không có đi lựa chọn chủ trạch, nếu là lúc trước an trí hắn cái gian phòng kia trong trạch viện bố trí để phòng trận pháp, lại để cho Đá Linh quan sát nho nhã nam tử động tĩnh cùng tình huống xung quanh, cái này cũng mê man đã ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, Hàn Ngọc, Tân Nguyên cùng họ Tạ nữ tu ba người ngồi ở trong phòng khách, thương lượng bước kế tiếp kế hoạch. Chỉ bất quá Tân Nguyên vẻ mặt có chút mệt mỏi, hắn hôm qua cũng không có nghỉ ngơi, lan qua lộn lại gần như đem liệt dương chấn lật một lần, nghiêm hình đánh khảo thai ra tu sĩ, nhưng lại đem hai người quất chết, cũng vẫn là không biết tung tích. Tân sư minh, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, ta cùng Hàn huynh muốn cùng đi chuyến vạn pháp môn, nếu như sư minh có cái gì giao phó chuyện cứ việc nói. Họ Tạ nữ tu trải qua một đêm nghỉ ngơi tinh thần sáng rõ đã khá nhiều, hướng nho nhã nam tử nở nụ cười xinh đẹp. Ai, ta vốn định lấy ra thai ra giấu đi những thứ kia linh thạch đưa cho Lý sư minh gia tộc dùng làm bồi thường, nhưng bây giờ lại không tìm được gần nút vị trí. Nho nhã nam tử vẻ mặt có chút ảo não, có chút không cam lòng nói. Hàn Ngọc trong lòng cười lạnh, hắn từ Đá Linh chỗ biết được kia ngày hôm qua người này điên cuồng bộ dáng, hắn là trong lòng không tin loại chuyện hoang đường này. Nhưng hắn trên mặt lại lộ ra đau thương tưởng niệm nét mặt, chợt nhìn còn tưởng rằng hắn cùng với tên kia có bao nhiêu sâu đau giao tình đâu. Như vậy đi, trên người ta còn có hơn 3.000 linh thạch, ngươi cầm đi bồi thường Lý sư minh người nhà đi. Họ Tạ nữ tu rõ ràng cho thấy không có Hàn Ngọc gâm trầm tâm tư, lúc này ngại ngùng từ trong túi đựng đồ ra bên ngoài móc linh thạch. Không được, không được, Tạ sư muội sao được đâu. Nho nhã nam tử giả vờ từ chối, hắn thấy có thể nhiều kiếm bộn linh thạch cũng là tốt. Bất quá Hàn Ngọc nhưng có chút không vui. Hắn khẳng định không phải đối họ Tạ nữ tu có tình cảm hoặc là có hắn ý nghĩ, mà là bây giờ chỉ dẫn hắn đi vạn pháp bí điện, nhất định phải giúp một tay mới được. Tân huynh, không nên gấp gáp, ta tới tìm một tìm như thế nào. Hàn Ngọc nhưng ở lúc này chợt mở miệng. Hàn huynh có biện pháp. Nho nhã nam tử trong lòng vui mừng, vui vẻ nói. Hàn Ngọc gật gật đầu, tùy tiện thả ra mấy con rối, nhưng lại để cho Đá Linh lặng lẽ đem chấn nhỏ tra xét một lần. Làm bộ nửa cách giờ, Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, một cước đạp về căn phòng trung ương một miếng sàn nhà, bên trong lộ ra một cái mâm tròn đi ra. Cái này thai ra dùng lại là phàm tục trong cơ quan thủ pháp. Hàn Ngọc thông qua Đá Linh quan sát được bên trong cơ quát, qua lại xoay tròn mấy vòng một bộ tranh sơn thủy sau vách tường lại lộ ra một cái cửa động, bên trong đặt một sinh săn cái dương. Nho nhã nam tử mang lấy ra, phát hiện bên trong có đến gần hơn 20 viên linh thạch trung phẩm, còn lại cũng chỉ là một ít linh thạch cấp thấp, số lượng có thể có 5-6 ngàn, cộng lại linh thạch có thể có mấy mươi ngàn. Đa tạ Hàn huynh. Nho nhã nam tử trên mặt tươi cười, cảm kích nói. Không sao, đây là ta nên làm. Hàn Ngọc nhưng ngay cả liền quát tay. Nhưng thực ra ở thai gia ông lão ở trái phòng lòng đất phát hiện nhiều hơn linh thạch, mấy mươi ngàn có thể có hơn mấy chục ngàn, bất quá cũng làm cho Đá Linh tan ướt, thoáng bổ sung một phen. Đọc tìm tiên đồ chương 439, vạn pháp môn chương 439, vạn pháp môn lưu ký hiệu nam lãm ký hiệu nam khí ký hiệu nam tìm tòi xử lý thai gia còn lại mọi chuyện sẽ để lại cho nho nhã nam tử xử lý. Hàn Ngọc cùng họ Tạ nữ tu rời đi chấn nhỏ, hướng vạn pháp môn sơn môn mà đi. Hàn Ngọc cùng họ Tạ nữ tu cũng không tính quen biết, nhưng là dọc theo đường đi tiếp xúc cùng chung sống không khí cũng không hiện lên lung túng, một sau liền có nói có cười. Năm sau, người đâu đi tới một chỗ bị quần sơn cái bọc cực lớn trong tung lũng, nơi này chính là vạn pháp môn sơn môn chỗ. Hai người dừng lại một hồi, lập tức liền có tuần sơn tu sĩ hướng bên này giảm đến, thấy được nữ tu cũng không có tới căn bản, yên lặng đi vòng qua một bên, điều này làm cho Hàn Ngọc rất thuận lợi đi vào theo. Không tới nửa canh giờ, Hàn Ngọc theo họ Tạ nữ tu đi tới một chỗ đường trong. Cái gì? Thai gia tu sĩ lại dám cấu kết ma đạo? Một tinh thần phấn chấn, mặt đỏ lên kết đan trưởng lão nghe nói như thế, trên mặt hòa ái chi sắp tàn đi, lộ ra một bộ vừa kinh vừa sợ bộ dáng. Cái này cũng có trách, tiền tuyến vạn mã nguyên chiến sự say xưa, bây giờ đối ma đạo các loại tin tức đều là nhạy cảm vô cùng, vạn pháp môn gia tộc không ngờ cất giấu ma đạo kết đan, cái này nếu là chuyển đi, đối tông môn danh dự tuyệt đối là cái đả kích nặng nề. Bên trong những tu sĩ khác nghe nói như thế cũng người người là trong lòng cả kinh, không chút biến sắc lặng lẽ lui ra ngoài. Loại này chuyện xấu đương nhiên là người biết việc thiếu càng tốt, nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, nói không chừng bọn họ cũng sẽ bị hoài nghi. Tạ Lâm, ngươi đem chuyện đầu đuôi cung cấp ta nói tường tận một lần. Vị này hồng quang đầy mặt trưởng lão ngồi ở một bên ghế bành, thần nghiêm túc nói. Thanh âm không lớn, nhưng mà bên trong lại tràn đầy uy nghiêm. Hắn là vạn pháp môn bên trong chuyên môn đến quản ngoại vụ cùng hình phạt, ở đệ tử trong lòng khá có hy vọng. Khải bẩm phó trưởng lão, đệ tử ở nhận được thai gia chi tin sau đi ngay điều tra, phát hiện người phạm chấn nhỏ quả nhiên là bị một loại trúc cơ kỳ quỷ vật chỗ tàn sát. Đệ tử cảm thấy chúng ta tuần tra lực độ không nhỏ, không thể nào chống dông toát ra quỷ vật, đệ tử cũng liền sinh lòng nghi ngờ. Nữ tu sắc mặt bình tĩnh như thường, cái này đây là Hàn Ngọc giao cho hắn giải thích. Ân, nói tiếp. Phó trưởng lão nghe đến lời này khẽ gật đầu, đối với nàng cơ cảnh rất là hài lòng. Phải biết coi như một ít vô cùng đất, thiên nhiên ra đời ác quỷ tu vi cũng liền tương đương với luyện khí tu sĩ, mong muốn lên cấp là cần cơ duyên nhất định. Hơn nữa quỷ vật cách gạt, mong muốn ăn người cũng là lén lén lút lút, quả quyết không làm được tàn sát người phàm trấn nhỏ chuyện. Đệ tử cảm thấy có chút dị thường, vừa đúng gặp ở Phụng Vân Thành làm việc ngự kiếm phái đệ tử, xin mời bọn họ giúp ta lưu ý kết quả bọn họ lại nói thai ra có hai vị trúc cơ, đệ tử liền càng thêm hoài nghi, vì vậy mời Tân, Vương, hai vị sư minh đến giúp đỡ. Họ Tạ nữ tu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói tiếp. Hàng Ngọc dọc theo con đường này biên chế lời nói dối chính là mong muốn đem bản thân cấp hái đi ra ngoài, Tạ Lâm là bị hai lần ân cứu mạng cũng liền đáp ứng. Như không phải Hàng Ngọc cảnh báo, hơn nữa an bài một hệ liệt hậu thủ, nàng chỉ sợ sớm đã chôn hoàn thổ. Bất quá một ít thực tại không gạt được chuyện cũng sẽ như thực giao phó, nói thí dụ như lại trận, tỉ như bị lôi hỏa vết cháy chưa chết, cùng với chiến đấu chi tiết cũng làm cặn kẽ miêu tả. Được rồi, chuyện này ngươi làm vô cùng tốt, ngươi đi mời vị kia Hàn tiểu hữu tới một chuyến đi. Giao họ ông lão cặp mắt híp một cái, thản nhiên nói, "Tuân lệnh." Tạ Lâm thi lễ một cái, chậm rãi rời đi đại sảnh. Tiến vào xa lạ tông môn dĩ nhiên không phải đi dạo, Hàn Ngọc đang ở khách lai cư chờ họ Tạ nữ tu mang đến tin tức. Đang bế quan tu luyện Hàn Ngọc nghe được một trận tiếng bước chân, ngưng thần nghe một hồi vẻ mặt buông lỏng một cái, nhảy xuống đẩy cửa ra thấy được họ Tạ nữ tu đâm đầu đi tới. "Hàn huynh, phó trưởng lão muốn mời ngài đi qua một chuyến." Tạ Lâm có chút bất đắc dĩ nói, "Kia đi thôi." Hàn Ngọc biết chuyện này không dễ dàng như vậy lừa gạt qua, hướng hắn cười một cái nói. Tạ Lâm thấy Hàn Ngọc không có dị nghị, cũng liền dẫn Hàn Ngọc bay đi lớn. Hàn Ngọc ở cái này trên đường thấy được vạn pháp môn đệ tử cũng là luyện khí kỳ chiếm đa số, gặp phải trúc cơ không có mấy cái, xem ra cũng đều bị điều động tiền tuyến. Khu ma minh người cũng rất rõ ràng, chỉ cần tiền tuyến bị công phá kia gia tông sẽ phải lui hướng càng thêm man hoang khu vực, ma đạo không thể nào hướng ngàn năm trước như vậy mặc cho bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Hàn Ngọc cũng là lo lắng thất vọng, chỉ có thể chỉ mình có thể kết đan bị mang đi Đại Hán Đế quốc, đi ra mảnh này lồng giam. Nhưng cái này kết đan lại là bực nào chật vật. Bây giờ cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, chuyện như vậy không phải hắn một nho nhỏ trúc cơ tu sĩ có thể giải quyết, nhiều như vậy kết đan cao nhân nguyên anh lão tổ, chuyện này sẽ để lại cho hắn đi nhức đầu đi. Đi tới lớn thấy được khắp nơi đều là trống không, đãng, một cô yếu ớt thần niệm tại trên hắn quét một vòng. Chuyện như vậy Hàn Ngọc thấy nhiều, bị gọi đi theo họ Tạ nữ tu đi tới lệnh. "Hàn huynh, vị này chính là bổn môn phó trưởng lão." Tạ Lâm đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó nhẹ giọng giải thích nói. Hàn Ngọc lúc này mới ngẩng đầu lên một cái, tu sĩ mặt đỏ đối Hàn Ngọc khẽ mỉm cười một chút, nhìn qua rất là hiền hòa, một bộ hòa ái dễ gần kết đan cao nhân bộ dáng. Hàn Ngọc trong lòng có chút lẩm bẩm, nhưng trên mặt cũng là chút nào dị sắc chưa lộ, cung kính nói, "Vãn bối ngự kiếm phái Hàn Ngọc, ra mắt phó tiền bối." Tu sĩ mặt đỏ từ hắn bước vào lớn cửa đang ở quan sát hắn, tướng mạo tuy có chút xấu xí, nhưng nhất pháp lực cũng là bất phàm, bây giờ cũng là trúc cơ trùng kỳ viên mãn, rời hậu kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhìn thân sắc của hắn bình tĩnh đúng mực, ung dung không nổi, vì vậy nụ cười trên mặt hắn cũng càng phát ra thân thiết, vừa cười vừa nói, "Ha ha, Hàn tiểu hữu không cần đa lễ. Vạn pháp môn cùng ngự kiếm phái đồng khí liên chi, bây giờ lại cùng nhau chống đỡ ma đạo. Cho nên tiểu hữu cũng không cần hàn cái gì tiền bối, kêu ta một tiếng sư thúc liền có thể, nói không chừng sư phụ của ngươi cũng là bạn tốt của ta đâu." Hàn Ngọc vừa nghe lời này biết ngay hắn ở bản lai lịch của hắn, nhưng hắn lại không có đáp ứng, trên mặt đối phương nếu nghĩ bản hắn mọi nguồn, vậy sẽ phải chấn áp hắn, thấy được Hàn Ngọc sắc mặt phi thường do dự, mặt đỏ nam tử trên mặt lộ ra vẻ không vui. "Hàn tiểu hữu, chẳng lẽ sư phụ của ngươi là vàng, dừng hai vị đạo hữu? Ta cùng bọn họ cũng có một chút đóng, chẳng lẽ để ngươi hô một tiếng sư thúc ủy quất ngươi?" Mặt đỏ giọng nam run lên. "Vãn bối không dám." Hàn Ngọc nghe nói như thế hướng hắn vừa chắc tay, nhưng vẫn không dám đáp ứng. Thấy được Hàn Ngọc bộ dáng như vậy, giao họ nam tử cười lạnh vài tiếng, trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ, loại này phụ họa thái độ làm cho hắn cảm thấy kết đan tu sĩ uy nghiêm bị khiêu chiến. "Tạ Lâm, ta muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện một chút, ngươi tránh một chút được không?" Giao họ nam tử có chút không giữ được bình tĩnh, xoay đầu lại thản nhiên nói. Tạ Lâm có chút hơi khó, dưới cái nhìn của nàng Hàn Ngọc là một bát diện linh lung người, đối mặt phó trưởng lão biểu lộ ra thiện ý sẽ phải đi tiếp thu mới đúng, như thế nào như vậy trăm triệu từ chối. Nàng quay đầu, thấy được Hàn Ngọc hướng hắn quăng tới một thiện ý ánh mắt cũng sẽ không lại tiếp tục làm khó, cung kính thanh âm, "Tuân lệnh, đệ tử đang ở ngoài chờ." Nói liền không lại chần chờ, rời đi lệnh, nơi này chỉ còn lại có giao họ nam tử cùng Hàn Ngọc hai người. Hàn Ngọc đưa mắt nhìn Tạ Lâm rời đi, ánh mắt thủy chung là bình tĩnh như nước, không có bởi vì cùng xa lạ kết đan chung sống lúc như vậy hốt hoảng. Giao họ nam tử ho khan một tiếng, chuẩn bị khiển trách vậy nẹn đến trong miệng. Tiểu tử này nói thế nào cũng là ngự kiếm phái đệ tử, còn hiệp trợ đệ tử làm việc. Hắn không tốt, cũng không có lý do gì đối cái khác bên trong tông đệ tử khiển trách. "Phó tiền bối, tiếng sư thúc này vãn bối thật đúng là không dám la. Sư tôn của ta là Lăng lão tổ, cái này nếu là kêu, ta sợ hắn lao nhân ra đến tìm ngài tính sổ." Hàn Ngọc cười khổ lắc đầu một cái, rốt cục thì đem chân tướng nói ra. "Cái gì?" Giao họ nam tử vừa nghe thất kinh, không trách trước mắt trúc cơ tiểu tử một mực nhăn nhăn nhó nhó, nguyên lai là bái tại Nguyên Anh môn hạ. Hắn phó nguyên tu vi là kết đan trung kỳ, cũng miễn cưỡng có thể kết đan hậu kỳ tu sĩ xưng huynh gọi đệ, rời kết anh còn rất dài một đoạn đường phải đi, cho hắn mượn 10 lá gan cũng không dám cùng Nguyên Anh bình bối tương xứng. "Ha ha, Hàn tiểu hữu chớ trách, lão phu chẳng qua là ở nói đùa với ngươi. Chuyện lần này còn may mà ngươi hiệp trợ." Giao họ nam tử cố làm hào sảng nói. "Nếu là Nguyên Anh môn đồ, như vậy trên có một trận cờ có thể tránh né lôi hỏa thiêu đốt đều là bình thường chuyện, người này nên là ngự kiếm phái bồi dưỡng đệ tử tinh anh. Vạn bối mới vừa có chút thất lễ, còn mời tiền bối không nên trách tội." Hàn Ngọc cũng hiểu thuận sơn núi hạ, lúc này có chút xấu hổ nói. Chương 440, nhu đồ chương 440, nhu đồ lưu ký hiệu nam lãng ký hiệu nam khí ký hiệu nam tìm tỏi phó tiền bối, Vạn bối hôm nay tới đây là khẩn cầu tiến vào vạn pháp bí, còn mời tiền bối ứng. Hàn Ngọc thấy không khí hòa hoan xuống, vạn phần cung kính nói. Vạn pháp bí, cái này lão phu nhưng làm không được chủ. Giao họ ông lão vừa nghe, nhíu mày. Hàn Ngọc nói những lời này, không chỉ có không có thất vọng trên mặt còn lộ ra vẻ vui mừng. Tiền bối, vạn bối điểm cống hiến đã tích lũy chân, nhưng là không nghĩ đơn độc đi chạy lên một chuyến. Đúng, vạn bối bên trên còn có hai gốc linh dược, nhưng kinh nghiệm của ta quá cạn, không cách nào đánh giá ra chuẩn bị dược linh, còn mời phó tiền bối giúp ta giám định một hai. Hàn Ngọc từ trong túi đựng đồ lấy ra hai cái hộp ngọc, cung kính nâng trong tay. Giao họ nam tử dĩ nhiên hiểu Hàn Ngọc đang suy nghĩ gì tâm tư, bất quá đối với chuyện này cũng không thèm để ý, có chút không yên lòng. Một chút cơ tu sĩ có thể bắt được dược liệu gì, 200-300 năm liền tối đa. Hắn bây giờ cần cầu đều là 500 năm trở lên linh thảo, coi như 400 năm thuốc cũng không quá đủ. Nhưng hắn hay là ôm không có vấn đề tâm thái đem vật thu tới, tùy ý nhìn một cái. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào trong hộp kia hai gốc hơn 600 năm dược thảo bên trên, lười biếng thân chấn động mạnh, hai tay đều có chút khẽ run. Ngay cả đứng trước mặt người sống sờ sờ đều bị hắn không nhìn. Lúc này ở trong mắt của hắn, chỉ còn lại có cái này hai gốc linh thảo. Hắn phi thường êm ái đem linh thảo cầm trong tay, cầm ở trong tay tinh tế tường tận, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ say mê. Hàn Ngọc đem hắn thần nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi buông lỏng một cái, xem ra chuyện của hắn cũng là có hy vọng. Hắn ở cùng chú đóng ma đạo tu sĩ trò chuyện lúc biết được, kết đan sau tu sĩ đối linh dược khẩn cầu, đó là vượt xa quá trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ đan dược còn có thể từ một ít lớn trong cửa hàng mua được, mà kết đan kỳ mong muốn lấy được một lò đan dược thì cần bản thân tìm được linh dược đi tìm luyện đan sư luyện chế. Ma đạo còn như vậy, thì càng không muốn nói khu ma minh. Khu ma minh tài nguyên so với ma đạo mà nói muốn thiếu thốn nhiều, kết đan tu sĩ cũng đều sẽ đi một ít hiểm ác đất sưu tầm, chỉ hy vọng có thể tìm tới thích hợp linh dược. Đến kết đan cảnh giới, không muốn nói toái đan hóa trẻ sơ sinh, chính là mong muốn pháp lực đề cao một giai tầng, vậy cũng là muôn vàn khó khăn. Giao họ nam tử trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ thế nào đem cái này hai gốc linh dược giá trị tối đại hóa, đi tìm vị kia luyện đan đại sư, nhưng khi hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, còn ý thức được vật này còn tạm thời là không thuộc về mình. Khu khu. Giao họ nam tử không khỏi ho khan mấy tiếng, che giấu mới vừa không khí lung túng. Hắn đường đường một kết đan lại một tên tiểu bối trước mặt thất thố. Giao họ nam tử đã bước vào kết đan trung kỳ, dĩ nhiên cũng mơ mộng trở thành nguyên anh đại năng một ngày kia. Mặc dù ma đạo xâm lấn, hắn vì đóng tại tông môn tu sĩ cũng không có quá nhiều cơ hội có thể đi ra ngoài. Hắn vì kết đan, biết chuyện đương nhiên là so chúc cơ tu sĩ nhiều hơn một chút, ở tiền tuyến những thứ kia nguyên anh lão quái nhóm đã bắt đầu tìm đường lui. Ma đạo năm cái tông môn liền đem khu ma minh đè xuống đất đập, nếu là cái khác ma đạo rảnh tay dính vào một cước, khu ma minh thua không nghi ngờ. Coi như ma đạo cái khác tông môn không đến tiếp viện, khu ma minh cũng không nhất định có thể chống đỡ ở hắn vị này hình phạt trưởng lao trong lòng rất là nóng nảy, mỗi lần cũng đệ tử trở lại cũng phải đi hỏi một chút, nhìn không có cái gì thượng hạng linh dược. Nhưng cái này cũng đến gần nửa năm, đệ tử lấy ra đều là một ít mấy trăm năm linh dược, hắn căn bản nhìn không thuận mắt. Nhưng không nghĩ tới, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Hắn trải qua 350 trở tu tiên đời sống, 1000 năm linh thảo cũng có may mắn ra mắt hai lần, bất quá đều bị tu vi tốt hơn tu sĩ cấp chẳng ngang. Cái này hai gốc linh dược hắn cầm trong tay nhìn mấy lần, đã làm được trong lòng hiểu rõ, một bụi 610 năm, một bụi là 650 năm, nếu là luyện đan sư tinh xảo, ra lò đan dược nói không chừng có thể một đường đội lên kết đan trung kỳ tụ cùng. Trước mắt tu sĩ này ý tưởng hắn rõ ràng, chẳng qua chính là muốn đi vạn pháp bí, đối với hắn mà nói còn có chút hơi khó. Trong lòng hắn thấp thỏm, nhưng lại mong muốn linh dược, trong lúc nhất thời lâm vào trong hai cái khó này. Bất quá, hắn cũng là đã sống nhiều năm như vậy tay bậc già, một cái chớp mắt liền đem mượn cớ nghĩ xong. Hắn lưu luyến không rời đem hai cái nắp hộp bên trên, ho khan một tiếng nói, tiểu hữu cái này hai gốc linh dược đều là khó được chân phẩm, cũng đều có hơn 600 năm hòa hậu. Chẳng lẽ là lăng sư thúc ban thưởng cho ngươi? Đây cũng không phải, đây là nhỏ từ một vô danh tiểu gia tộc trong mua. Hàn Ngọc lắc đầu một cái nói, gia tộc này ở đâu? Giao họ nam tử vừa nghe tinh thần rung một cái, trong đội vàng đứng lên. Đại chiến còn không có bùng nổ thời điểm trước, hắn cũng hao tổn tâm cơ lại các nơi phường thị tìm linh dược, nhưng cũng đều chỉ có một lượng trăm năm dược linh, tối đa cũng chỉ nhận được chưa đủ 400 năm phần thứ phẩm, căn bản liền không chịu nổi đại dụng. Ở Kim Phủ Thành, Hàn Ngọc bình tĩnh nói. Một câu nói này trận giao họ nam tử nghẹn lời không nói, Kim Phủ Thành vốn là tứ tông đất còn từng đi qua mấy lần, bây giờ đã toàn bộ thuộc về ma đạo, cho hắn mượn hai cái lá gan hắn cũng không dám đi. Hàn tiểu hữu hai gốc linh dược ta rất hợp ý, có phải hay không chỉ cần ta tiến cử ngươi đi vạn pháp bí ngươi liền đem linh dược đưa tặng? Giao họ nam tử trong lời nói cố ý đánh được rồi mai phục. Tiền bối nói đùa, chỉ cần tiền bối giúp ta tiến vào vạn pháp bí, vậy vạn bối liền chắp tay dâng lên. Hàn Ngọc dĩ nhiên có thể nghe ra trong lời nói chỗ sơ hở, sẽ không ngốc nghếch chui vào, trực tiếp đem lời rõ ràng. Giao họ nam tử thấy mình đào hố Hàn Ngọc không có nhảy xuống, không có chút nhức đầu. Xem ra muốn đem hai gốc linh dược toàn bộ thu vào trong lòng xem ra đã không thể nào, nhất định phải khiến người khác cũng tới chia phần một chén canh. Trong trường vạn pháp bí chính là Tạ lão đầu, đồng dạng là kết đan tu sĩ cũng đều từng có trao đổi. Bất quá nghĩ đến nơi này, giao họ nam tử lại có chút không yên tâm, cặp mắt híp một cái, nói ra một phen để cho Hàn Ngọc có chút ngoài ý muốn ngữ. Ta có thể dẫn ngươi đi thử nhìn một chút, nhưng nếu là không được cũng không thể để cho ta đi không được gì chân đi. Giao họ nam tử nhìn ra người này là cái khôn khéo người, trực tiếp lựa rõ ràng nói. Vạn bối tự nhiên không dám để cho tiền bối đi một chuyến tay không, ta nguyện tặng một bụi linh dược làm tiền bối thù lao. Hàn Ngọc cặp mắt híp một cái, trong lời nói có mấy phần không thôi. Giao họ nam tử thấy Hàn Ngọc rất là cơ trí, chỉ cần đi một chuyến liền chịu đem một bụi linh thảo đưa tặng. Trong lòng không khỏi vui một chút, nhìn về phía Hàn Ngọc cũng thuận mắt rất nhiều. Coi như Tạ lão đầu rất có nguyên tắc, liều chết cũng không chịu, vậy hắn cũng có một bụi linh thảo doanh thu, vậy làm sao tính cũng không lỗ. Vì vậy, giao họ nam tử đứng lên, cười ha hả nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đúng, Tạ Lâm là trông chừng vạn pháp bí trưởng lão, nếu là ngươi cùng cô nàng kia xứng đôi, nói không chừng còn không cần khó khăn như vậy. Hàn Ngọc dĩ nhiên hiểu đạo lý này, sở dĩ cầu đến chỗ này, người bên trên là nghĩ nhiều một phần bảo đảm. Họ Tạ nữ tu thiếu hắn hai lần ân cứu mạng, người này đang giúp đỡ hòa giải, chuyện trên căn bản là có thể thành. Hàn Ngọc nghe đối phương chỉ điểm, trên mặt lộ ra một bộ thụ giáo bộ dáng, bất quá lại không có tiếp lời này chuyện. Tiền bối nói đùa, ta cùng Tạ tiên tử dù nhận biết, nhưng bọn ta chẳng qua là bình thường bạn tốt quan hệ, cũng không tâm tư khác. Hàn Ngọc đội vàng nói. Ha ha ha. Giao họ nam tử nhìn Hàn Ngọc một cái, trong mắt tràn đầy không tin. Hắn bây giờ cũng nghĩ thông, nên là Tạ Lâm cam kết qua, nếu không một ngự kiếm phái đệ tử tại sao lại đi theo vạn pháp môn. Tiểu tử này mặc dù tướng mạo có chút xấu xí, nhưng đẳng thức, tâm trí đều là tuyệt hảo, hay là nguyên anh lão tổ cao độ, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, tiêu kết đan có hy vọng. Giao họ nam tử cũng coi là đạo, đem bên trong một cái hộp ném tới, mang theo hắn đi tới ngoài. Họ Tạ nữ tu còn ở bên ngoài chờ, thấy được giao họ nam tử mang theo Hàn Ngọc đi ra cũng là hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Ta đi trước một bước, các ngươi đuổi theo. Giao họ nam tử ho khan một tiếng, hướng xa xa chui tới. Chương 441, giao tình chương 441, giao tình lưu ký hiệu nam lãng ký hiệu nam khí ký hiệu nam tìm tòi Hàn Ngọc nhìn họ Tạ nữ tu có chút ngạc nhiên ánh mắt, vì vậy thoáng nói một chút ở bên trong chuyện. Người cũng thật hào phóng. Tạ Lâm nghe được Hàn Ngọc dùng một mùi hơn 600 năm linh dược làm đại giá, xin mời phó trưởng lão đi đi một chuyến, có chút khiếp sợ nói. Hàn Ngọc ngại ngùng cười một tiếng, không có đi giải thích chút gì. Tạ Lâm cũng nhìn ra Hàn Ngọc không nghĩ ở nơi này vấn đề trong nói thêm cái gì, cũng rất thức thời liền để tài rời ra chỗ khác. Phó trưởng lão nguyện ý thay ngươi nói chuyện, ông nội ta một cửa ải kia cũng có thể khá hơn một chút. Đúng, vạn pháp bí cách nơi này rất xa, chúng ta bay bên bay nói đi. Tạ Lâm suy nghĩ một chút từ trong túi đựng đồ ném ra một năm màu vòng tròn, đứng trên không được rồi nói ra. Đa tạ tiên tử. Hàn Ngọc cũng ảnh chợt lóe liền rơi vào vòng tròn bên trên, hướng về phía nàng vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc đi qua kiếm các cùng kiếm chủng, kiếm các ở bên trong lấy được huyền ảnh kiếm quyết rất là sử dụng, nhưng thất tinh ảnh kiếm bây giờ còn không cách nào thao, không, chỉ ở ban ngày có thể sau khi thấy bóng kiếm, nhưng như thế nào điều khiển bây giờ còn là lơ ngơ. Hàn huynh là ngự kiếm phái cao đồ, kiếm các cùng kiếm chủng nói vậy cũng đều đi qua, nhưng ta vạn pháp bí cùng cái này hai nơi địa phương hoàn toàn bất đồng. Lần nữa trước, ngài có từng nghe nói qua một ít tin đồn. Họ Tạ nữ tu bấm niệm pháp quyết, năm màu vòng tròn hướng phía trước tiến lên, nàng thì thong dong điểm tĩnh hỏi một câu. Ở tiên tuyến đảo nghe nói qua này, nhưng cụ thể công hiệu gì ta không rõ ràng lắm. Hàn Ngọc chớp chớp đôi mắt nhỏ trả lời. Ừm, không biết đây là bình thường chuyện, trong bổn môn phần lớn đệ tử cũng chỉ nghe nói qua này danh tiếng, đi vào người cũng là lắc đắc không có mấy. Bây giờ ma đạo xâm lấn, bổn môn cũng mở ra này. Nhưng tiến vào trong đệ tử đều là ở sau đó bị hạ phong khẩu lệnh, hy vọng Hàn huynh cũng không cần tuyên dương. Tạ Lâm nghiêm sắc mặt nói. Yên tâm, Hàn Mô không phải lắm một người. Hàn Ngọc nghe vậy, chăm chú bảo đảm nói. Ta trước cấp Hàn huynh nói một chút vạn pháp bí điển lai lịch đi. Này là do bổn môn đời thứ hai trưởng lão Ngũ Hành Chân Nhân xây, còn đặc biệt một vị phi thường thần bí trận pháp đại sư, tốn hao suốt 20 năm mới đúc thành. Nhưng sau vị trưởng lão này đang ở trong này bế quan, cho đến 400 năm sau, Ngũ Hành Chân Nhân đại hạn sắp tới, mới đưa đệ tử trong môn phái cho đòi đến trước mặt mọi người nói rõ lai lịch của hắn cùng vạn pháp bí. Tạ Lâm một bên hao, không pháp khí, một bên nhẹ giọng giải thích nói. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cũng tới tự Đại Hán Đế quốc không được. Nhưng hắn hay là hướng họ Tạ nữ tu vừa chắp tay, trên mặt lộ ra dám hứng thú biểu. Ta linh căn là ngươi tự mình kiểm chắc, xem ra ta lần này là không mất được chỗ tốt gì. Hàn Ngọc nhớ tới mình mở lôi khiếu trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng ngoài miệng hay là thở dài nói. Đây cũng là không nói chính xác. Ta cũng không biết ta gồm có Tam Dương linh mạch, còn chiếm được một chiêu hùng mạnh công kích thuật pháp, uy năng cũng là tương đối khá. Họ Tạ nữ tu quay đầu hướng hắn cười một tiếng, ngay sau đó an ủi. Hàn Ngọc vừa nghe liền vang lên Tạ Lâm dùng một chiêu kia, một chiêu bị thương nặng dạo đến quỷ, uy năng thật khủng bố. Đại chiến mở ra trước vạn pháp bí phải không cho phép có đệ tử ngoại tông tới trước mở dùng, bây giờ tiền tuyến hướng càng ngày càng nguy cấp, đã từng có một ít kiệt xuất đệ tử đã tới, hạn chế cũng liền buông lỏng. Ông nội ta bây giờ liền trông chừng bí, ngươi đi vào khẳng định không thành vấn đề. Tạ Lâm mỉm cười nói. Hàn Ngọc vừa nghe gật gật đầu, hai người đạp vòng tròn ra tốc hướng vạn pháp bí phương hướng mà đi. Vạn pháp bí ở vào sơn môn nhất cánh đông, là một tòa cao mấy chục trượng cùng trạm kiến trúc, giường cột chạm trổ, mái cong đấu cùng, trên nóc đóng vai lấy màu đỏ sẫm ngói lưu ly, cả tòa đại tu xây trang nghiêm mà chất phác, không có chút nào xa hoa cảm giác. Cửa chính càng là cao tới vô cùng, phía trên tràn đầy năm màu minh văn, như dòng nước chậm chậm lưu động, nhưng hai cái màu đỏ thấm vòng cửa bên trên còn đúc long phượng đầu thú, ngập hai cái to lớn vô cùng kim châu. Phía trên cửa chính là một khối cực lớn tấm biển, thượng thư bốn cái lớn chừng cái đấu cổ soạn, vạn pháp bí. Hàn Ngọc cùng Tạ Lâm hoa suốt một canh giờ đến đây đến chỗ này, bởi vì vây lượn này tổng cộng bố trí 13 đạo chế, Tạ Lâm cũng là từng tầng một thời ra mới lấy vào bên trong. Ở vạn pháp bí trước còn có cái nho nhỏ lệnh, vừa mới ra mắt giao họ nam tử cùng một nhỏ thấp lao đầu đang đứng ở nơi nào, xem hai người bay tới. Tạ sư minh, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Nhà ngươi cô bé cùng tiểu tử này quan hệ bất phàm, mới vừa rồi lao phu dùng ngôn ngữ thử dò xét phát hiện đã là ngầm sinh tố. Người này tuy giải tướng xấu xí, nhưng là ngự kiếm phái lăng lão tổ đệ tử thân truyền. Giao họ nam tử thần bí nói. Kia tiểu lão đầu nghe xong không khỏi trợn trắng mắt, hừ lạnh một tiếng không có nói tiếp. Người này vừa đến nơi này liền bắt đầu nói những câu chuyện này, khích lệ người đến là giường nào ưu tú, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là khó chịu. Phó sư đệ, ngươi trong môn còn có một chút chuyện phải bận rộn, lão phu cũng không ở lâu ngươi, hay là mời trở về đi. Thấy được hai người rơi trên mặt đất, ông lão không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Phó gia tu sĩ trên mặt có chút lúng túng, nhưng bị còn lại một viên linh dược hay là mặt dày lưu lại, làm bộ không nghe được hắn. Ra ra. Tạ Lâm lại vung vậy chạy tới. Hàn Ngọc có chút lúng túng, hướng giao họ nam tử nhìn một cái, hắn cũng căng tới một bất đắc dĩ ánh mắt, điều này làm cho Hàn Ngọc trong lòng lạnh một đoạn. Cái này giống như cùng nói xong không giống nhau. Phó sư đệ, còn phải ta đưa ngươi trở về không được. Lão đầu sắc mặt khó coi nhìn Hàn Ngọc một cái, sau đó lạnh như băng nói. Giao họ nam tử nhìn ông lão như vậy không nể mặt hắn, trên mặt cũng có chút không nhịn được, thở phì phò chạy trốn nơi đây. Hàn Ngọc trong lòng nhưng có chút thất vọng, cái này muốn xem ra giống như không tốt lắm á, bây giờ chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào Tạ Lâm bên trên. Hàn Ngọc vừa nghĩ tới một bên đưa tay đưa vào trong lực, hy vọng có thể dùng mới vừa một chiêu kiết để cho trước mắt vị này kết đan cao nhân cũng nhả. Cái này tài có thể thông thần, Hàn Ngọc cảm thấy mình có thể thử một lần. Đợi đến giao họ nam tu bay xa, kia tiểu lão đầu kỳ quái nhìn Hàn Ngọc một cái, nhuận miệng cười, tiểu hữu lần trước cứu tôn nữ của ta vì nguy nan, tiểu lão nhi đối ngươi vô cùng cảm kích. Hàn Ngọc nghe xong, trên mặt biểu cứng lại, lấy ra một nửa hộp gỗ cũng không biết là nên lấy ra hay là trả về. Chương 442, thưởng thức chương 442, thưởng thức lưu ký hiệu nam lãng ký hiệu nam khí ký hiệu nam tìm tòi trong đầu suy tư một phen, cái này đều muốn lấy ra vật dĩ nhiên không thể ở nhét trở về. Hàn Ngọc phát hiện ở tu tiên giới kỳ thực cùng hắn ở phàm tục trong sắp xỉ, ngươi muốn cầu người làm việc tốt nhất vẫn là đưa chút lễ. Cái này bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, cái này ở tu tiên giới cũng giống vậy tác dụng. Dĩ nhiên, cái này quy tắc cũng không phải có thể dùng hết thảy. Nếu là trong lòng mang ý xấu người trước mặt lộ tài, kia kết quả liền cùng lôi bằng hải sắp xỉ, rơi chính là hải cốt không còn. Hàn Ngọc đem hộp gỗ nâng ở trong tay, cung kính thanh âm, đây là vãn bối tìm được một mực linh dược, lấy ra hiếu kính tiền bối. Tiểu lão đầu trong lòng có chút kỳ quái, lại nhìn một chút bên cạnh cháu gái, không khỏi liên tưởng đến mới vừa giao họ nam tử ghé vào lỗ tai hắn nói nguyên phiên vậy. Hắn vốn là không có ý định thu, nhưng tâm niệm vừa động hay là nhiếp đi qua, thấy được bụi cây kia 610 năm linh dược cặp mắt cũng là sáng lên. Vậy thì đa tạ Hàn tiểu hữu. Lão đầu cũng không để ý, đem linh dược vỗ một cái bỏ vào trong túi đựng đồ, định tìm cái cơ hội tốt hỏi một chút cháu gái nhà mình. Tạ Lâm ở lão đầu bên tai lầm rầm mấy câu, ông lão suy nghĩ một chút cũng liền gật đầu đáp ứng, mang theo Hàn Ngọc đi tới vạn pháp bí cửa. Chính ngươi đi bóp vòng cửa đi. Lão đầu chỉ cùng nói, sau đó ngươi chỉ biết tiến vào trong, có thể ở nơi đây ngốc bao nhiêu ngày sẽ có nhắc nhở, bất quá chờ đến ngày cuối cùng trong đó sẽ có một đạo khảo nghiệm, là căn cứ ngươi thực lực tổng hợp tới cân nhắc, bất quá không cần lo lắng. Đến thời gian đại trung chế sẽ tự động đưa ngươi truyền tống đi ra, chúng ta sẽ ở cửa chờ ngươi, không cần lo lắng. Khảo nghiệm. Hàn Ngọc trong lòng có chút lẩm bẩm, cái này mới vừa Tạ Lâm giống như không có nói, thế nào nghe vào có chút lẩm bà lẩm bẩm. Bất quá Hàn Ngọc đối vạn pháp bí đã sớm thèm thuồng đã lâu, khẳng định bất quá bỏ qua cho cơ hội lần này, vì vậy vội vàng cùng kính thanh âm, đa tạ tiền bối, ta hiểu. Tạ lão đầu mỉm cười nói, ta mới vừa nghe phó sư đệ nói ngươi là lăng sư thúc cao độ, tư chất đúng giờ tuyệt hảo, ở bên trong thực lực nhất định sẽ có một đề cao, ta tin tưởng ngươi nhất định không thành vấn đề. Lời này vừa ra Tạ Lâm trên mặt cũng có một chút cổ quái, Hàn Ngọc tư chất là hắn tự mình kiểm chắc, loại tư chất này cũng có thể xưng là tuyệt hảo sao? Hàn Ngọc trên mặt cũng có một chút lúng túng, nhưng việc này không nên chậm trễ, vì vậy chiều hai người thi lễ một cái đi tới Long Phượng vòng vàng trước mặt. Vòng vàng vị trí cao hơn hắn có nửa cái đầu, gần nhìn kia đúc rất là đẹp đẽ, Long Phượng điêu khắc cũng trông rất sống động, hơn nữa lớn đến kinh người, sợ là có mấy chục cân trong. Hàn Ngọc giơ hai tay lên bận kia to lớn vòng, vào tay cũng cảm giác một trận rực, phản phất cố này ngọn lửa đem toàn bộ người cũng đốt, nhưng một giây kế tiếp lại là một trận lạnh buốt, để cho hắn nhập rơi vào hờ băng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi một sát na công phu, nhưng Hàn Ngọc trên trán đã tràn đầy mồ hôi, nhưng hắn hay là dùng vòng vàng gõ hai viên chân châu, phát ra rồng ngâm phượng gãy thanh âm. Họ Tạ lao đầu tràn đầy đờ đẫn biểu, hắn giống như nhớ ngũ hành chân nhân Di Nôn trước khi chết nói qua, nhưng niên đại quá xa xưa, bây giờ đã không nhớ rõ. Ùng ùng, một tiếng nột ngạt vang lên ầm ầm, kia nặng trừng bạn cân cổng hướng vào phía trong từ từ mở ra, một mảnh chói mắt màn ánh sáng năm màu trung môn trong lộ ra tới, Hàn Ngọc không do dự, cất bước bước vào. Cổng ở hắn sau chậm rãi đóng lại, đem nội ngoại hai cái thế giới tách ra. Lâm Nhi, ngươi biết tiểu tử này là cái gì tư chất sao? Tạ lão đầu xem chậm rãi đóng lại cổng, quay đầu đầu tới hỏi. Tạ Lâm không hiểu được cái này dị tượng trong đại biểu ý nghĩa, đôi mi thanh tú nhăn lại nói, hắn lúc ấy tư chất là ta tự mình kiểm chắc, ta nhớ được là tứ linh thiếu, linh căn thiếu hụt kim mục, thuộc về ngụy linh căn, ta lúc ấy cảm thấy hắn trúc cơ cũng khó. Tạ Lâm chuyện này vốn là không có gì ấn tượng, nhưng lần trước cứu hắn một chuyện lại sẽ lấy trước chuyện xưa đều đã nhớ tới, vì vậy không chần chờ nói. Chẳng lẽ ngũ hành tổ sư ghi lại có sai lầm? Họ Tạ lao đầu trong mắt vẫn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này không thể nào, trên hắn ít nhất có được 5 loại linh căn, mới có thể đưa tới loại này dị tượng. Tạ lao đầu thì lắc đầu một cái, vạn phần ngưng trọng nói. 5 loại. Tạ Lâm cũng bị sợ hết hồn. Lâm Nhi, ngươi đối hắn ấn tượng thế nào? Tạ lao đầu vốn là thấy Hàn Ngọc tướng mạo có chút xấu xí không có nghĩ tới phương diện này, bây giờ thấy tư chất như vậy ưu tú cũng không khỏi sinh ra một chút tâm tư. Hắn từng cứu mạng của ta, đối hắn có một ít cảm ơn chi mà thôi. Tạ Lâm hơi đỏ mặt, bình tĩnh nói. Cái này không có gì, ta lại cảm thấy tôn nữ của ta cùng hắn là xứng đôi. bây giờ không thể so với trước kia, chúng ta gia tông muốn liên thủ đối mặt ma đạo xâm lấn, gia tông giữa lấy nhau cũng là một chuyện tốt. Tạ lão đầu xem đã đóng kín cổng nói. Gia gia nói đùa, Lâm Nhi cùng Hàn huynh không có phương diện kia ý tứ. Tạ Lâm vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, thấy không ai nghe đến mấy câu này mới vội vàng nói. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu ngươi cố ý ta đi mời trưởng lão đi tìm Lăng sư thúc nói rằng chuyện này. Tạ lão đầu thấy được cháu gái nhà mình đỏ bừng cả khuôn mặt, nói nghiêm túc. Tạ Lâm đối Hàn Ngọc cũng không ác cảm, ngược lại trong lòng rất là cảm kích, trong miệng lại nghi ngờ hỏi, "Gia gia ngươi vì sao một lòng muốn cho ta gả đi? Ngươi lần trước đi vào Vạn Pháp Bí có một ít không quá trọng yếu gì ngôn ta cũng không nói với ngươi lên." Ngũ Hành Tổ sư lão nhân gia ông ta đã từng nói, nếu gõ cửa vòng khắc thường điểm người, kết đan là một đường băng thẳng. Họ Tạ ông lão lúc này mới nói đến nguyên nhân chân chính. Ngưng hóa lòng đan quá trình bên trong, cấu ngũ hành linh căn kết đan là không có bình cảnh, chỉ cần vượt qua lôi kiếp là có thể trở thành kết đan tu sĩ. Tạ lão đầu mặc dù thọ nguyên còn có gần 100 năm, hắn bây giờ cũng ở đây cân nhắc bản thân hậu sự, dù sao bây giờ ma đạo xâm lấn, ai cũng không nói chắc được vận mệnh của mình sẽ như thế nào. "Đúng, ngươi đem lần này chuyện phát sinh cấp ta nói một lần đi." Tạ lão đầu lại không có nói tiếp cái đề tài này, ngược lại hỏi. Tạ Lâm có chút chần chờ, trong lòng đang nghĩ con tên hay không ở cầm mới vừa kia nói một cái từ tới lựa gạt. Tạ lão đầu không phải giao họ nam tu, thấy cháu gái nhà mình do dự dự ấp úng, sắc mặt nghiêm một chút nói, "Không nên nghĩ tới nói láo hoặc lừa gạt, gia gia ngươi mặc dù già rồi, nhưng lời thật cùng nói láo ta hay là phân rõ." Những lời này để cho họ Tạ đã biên tốt lời nói dối lại nuốt xuống, nhưng lại nâng đầu nói nghiêm túc, "Gia gia, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi không được hướng bất luận kẻ nào tiết lộ." "Đây là tự nhiên." Tạ lão đầu gật gật đầu. Vì vậy Tạ Lâm liền đem chuyện trải qua đầu đuôi tự thuật đi ra, từ tiểu trấn cảnh báo trước bắt đầu nói về, một mực nói đến lôi hỏa vết cháy bỏ trốn, nói vô cùng là tường tận. "Tiểu tử này là cái nhân vật phong vân a." Tạ lão đầu nghe chơi, trong mắt ánh sáng lóe lên, thản nhiên nói. Tạ Lâm đồng ý gật gật đầu, Hàn Ngọc kia lần bố trí là rất hoàn mỹ. Trong lòng nàng cũng hoài nghi tới hắn có phải hay không đã đắc thủ chẳng qua là đang giấu giếm, nhưng một chút cơ trùng kỳ chém kết đan, nàng lại cảm thấy rất không có khả năng. "Lâm Nhi, chờ hắn xuất quan ta xin mời trưởng lão đi nói. Ngươi cả đời chuyện lớn ta liền giúp ngươi quyết định. Ngươi là ta một tay nuôi nấng, ta là tuyệt không có khả năng đưa ngươi hướng trong hố lửa đấy." Tạ lão đầu ở lớn tới trước trở về tản bộ, cuối cùng đã quyết định. Tạ Lâm cũng bị sợ hết hồn, nàng cũng rất là minh mẫn, cảm giác Hàn Ngọc tính không bỏ sót, nhưng chỉ bằng những thứ này liền đem nàng gả đi, cũng không tránh khỏi quá trò đùa đi. Tạ lão đầu thấy được cháu gái trong ánh mắt không hiểu trong mang theo nghi ngờ, vì vậy liền mang theo nàng đi tới ngoài đỉnh nghỉ mát, phân phó nàng đi ngâm một bình trà. Chờ Tạ Lâm trở lại ngồi xuống, Tạ lão đầu nhắc nhở hỏi, hắn ở thai gia trước mặt nên mập mạp tướng mạo biểu hiện ra ngoài, đúng không? Chương 443, Vạn Pháp Bí Điện chương 443, Vạn Pháp Bí Điện. Tạ Lâm nghe nói như thế, không nhịn được gật gật đầu, Hàn Ngọc đúng là lấy mập mạp thân phận xuất hiện. Hắn ở ma đạo trong phải có cái hoàn mỹ vô khuyết thân phận, nếu không có thể nào lẫn vào trong đó. Lâm Nhi ngươi mới trúc cơ, đối kết đan sau không hề hiểu, hắn che giấu thuật có thể lừa gạt được kết đan, tuyệt đối là siêu nhất lưu công pháp. Tạ lão đầu có thể sống lớn như vậy cũng là người khôn khéo, đem phán đoán của mình nói ra. Có thể lẫn vào ma đạo đã là bất phàm, còn có thể dùng cái này thân phận lấy được ma đạo tín nhiệm, vậy càng thêm muôn vàn khó khăn. Ở cộng thêm thân phận là nhất phái lao tổ đệ tử thân truyền, tài nguyên nhất định là vô hạn cung ứng, thành tựu kết đan tuyệt không vấn đề. Tạ lão đầu nói chém đinh chặt sắt. Tạ Lâm còn chưa từng nghe đến gia gia của mình đối một tu sĩ đánh giá đều có cao như vậy, trong lúc nhất thời cũng choáng. Mà Hàn Ngọc xem phía sau cổng kể từ khép lại bên trên, xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một cái dài rằng giặc gần như trông không đến cuối hành lang dài. Điều này hành lang dài chiều rộng 10 trượng, lớp 11 10 trượng, cách mỗi 10 trượng liền cắt tỉa một cây đường kính hơn 1 trượng lớn bằng cực lớn của đá, hướng phía trước dọc theo mà đi. Ở cao lớn nóc cùng bốn phía cũng bắn ra không biết lấy ở đâu tia sáng, đem chỗ ngồi này hành lang dài chiếu sáng như ban ngày. Hàn Ngọc tuy nói trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị trong này hùng vĩ sợ hết hồn. Đứng ở chỗ này, hắn có một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nơi này hoàn cảnh cùng thần binh cửa lão tổ bế quan đen rừng có chút tương tự, nhưng lại có chút bất đồng. Cái này bốn phía rõ ràng tĩnh mịch vô cùng, nhưng Hàn Ngọc thần niệm lại mơ hồ có thể cảm thấy có vô số đôi mắt đang nhìn mình, đồng thời ở bên tai giống như có vô số người đang thì thầm, liên miên bất tuyệt. Sau đó cái này tiếng vang giống như có người ở nhẹ giọng ngâm thơ vậy trầm động du dương, giống như đang đọc một đoạn kinh văn, nghe người ta có thể khiến người phiền não giết hết, sinh lòng điên loạn. Bất quá làm bệnh thai mong muốn nghe rõ nội dung lúc, thanh âm kia liền ngừng lại. Thế nào cũng nghe không tới. Hàn Ngọc không khỏi sinh lòng kính sợ, một bên từ từ hướng trước mặt đi tới một bên trong lòng khen ngợi. Từ bên ngoài nhìn qua Vạn Pháp Bí Điện chẳng qua là một tòa cung điện, không nghĩ tới bên trong cũng là giấu giếm huyền cơ, lại có như thế lớn một không gian. Đi lại khái hai canh giờ, lấp kín cực lớn vách tường ngăn ở trước người, nhìn một chút vô số rườm rà cổ văn. Phía trên này rậm rạp chẳng chịt chữ hắn là nửa cũng nhìn không hiểu, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên ngộ ra, trong cơ thể pháp lực đang không ngừng lưu chuyển, linh khiếu ngầm khiếu đều ở đây hơi rung động, hắn giống như hiểu chút gì, nhưng lại thế nào cũng không nói lên được. Loại cảm giác này hết sức kỳ quái. Chợt, những thứ kia văn tự cổ đại lại sáng lên 1/100, ở bên cạnh lơ lửng lên một đồng hồ cắt dấu hiệu, những thứ kia cắt mịn từ từ hướng xuống dưới bay xuống. Hàn Ngọc tâm niệm vừa động, trong lòng giống như là hiểu chút gì, vì vậy dứt khoát quanh chân xếp bằng, nhất thời trong lòng dâng lên lộ ra. Hắn lúc này từ trong túi đựng đồ lấy ra viên kia tinh đấu đan, trực tiếp nuốt vào, tiên lặng luyện hóa trong cơ thể pháp lực. Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Ngọc mở hai mắt ra, một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác xông lên đầu. Hắn thần niệm phảng phất ngưng tụ thành một tinh thần thể, trôi lơ lửng ở bản thân pháp thân đỉnh đầu, lập tức một loại mới nguyên thị giác xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hàn Ngọc có thể thấy được bản thân đang ngồi, vô số ác liệt từ trùng quanh hội tụ, một đạo đạo năm màu hào quang đang tới lưới xuyên qua ở thân thể của hắn, linh lực đang hội tụ. Loại cảm giác này chỉ kéo dài ngắn ngủi mười hơi, hắn thần niệm lại trở về đến trong thân thể, trong lòng của hắn đột nhiên run lên, tiếp tục luyện hóa cái này quả tinh đấu đang ẩn chứa khổng lồ pháp lực. Bách Minh Thương hội người thật đúng là không có lừa hắn, từng cổ một pháp lực mạnh mẽ giống như thủy triều tại xung kích, hậu kỳ bình cảnh ở pháp lực đánh vào hạ từ giãn ra. Mơ mơ màng màng cũng không biết trải qua bao lâu, trong đầu trống rỗng, hậu kỳ bình cảnh rốt cuộc xâm phá. Nhưng Hàn Ngọc lại cảm giác được không buồn không vui, cả người liền giống như ngâm ở trong nước gấm cái bọc hắn toàn bộ thân thể. Ở loại này hư vô mờ mịt cảm giác trong không biết qua bao lâu, trong lòng của hắn mạnh run lên, trở về đến trên thực tế. Lúc này hắn mới kinh hỉ phát hiện, hắn lại loại này mơ mơ màng màng trong trạng thái vượt qua ải thành công, đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Hàn Ngọc cố đè xuống kích động trong lòng, thấy bên trong một cái tình huống trong cơ thể, lúc này mới phát hiện kia tinh đấu đang còn sót lại dược lực vẫn còn ở trong kinh mạch. Hàn Ngọc dĩ nhiên không muốn lãng phí cái này còn sót lại dược lực, vận lên Thái Thượng Bản Nguyên Tâm Pháp, thu nạp lên còn sót lại dược lực. Chỉ là một cái đơn giản đại tuần hoàn, Hàn Ngọc cũng cảm giác cả người đánh một cái, trong kinh mạch đều là ấm áp, loại này sung sướng cảm giác để cho hắn không khỏi kêu thành tiếng. Hàn Ngọc liền đắm chìm trong loại này mỹ vị tư vị trong, từ từ hấp thu còn sót lại dược lực, thậm chí dần dần đã thần du thiên ngoại. Không biết ngồi thời gian bao lâu, làm Hàn Ngọc đem trong cơ thể nhiều nhất một tia dược lực cũng thu nạp sạch sẽ thời điểm, rốt cuộc từ từ tỉnh lại. Tỉnh hồn lại Hàn Ngọc, chẳng qua là hơi đờ đẫn một cái, ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía vách tường. Kia nhất trăm con số đã từ từ trôi qua, còn dư lại nhị nhặt lục. Hàn Ngọc hoạt động một chút bản thân hơi tê tê thân thể đứng lên, vận chuyển một cái trong cơ thể bảng bạc pháp lực, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn mới vừa đứng lên, cái kia đạo vách tường phía dưới, một trận mơ hồ sau xuất hiện một nho nhỏ cửa đồng, Hàn Ngọc đi lên nhẹ nhàng đẩy ra, liền chân chính tiến vào vạn pháp bí điện trong. Cửa sau là một chỗ đại điện, đỉnh trên vách tản ra ánh sáng màu trắng, trong điện cũng không có cái gì trang sức. Dưới đất là cả khối trường điều đá xanh, đến gần vách tường vị trí còn có cái ngọc đài, phía trên để thanh hoàng sắc ngọc giản. Hàn Ngọc có chút ngạc nhiên đi tới phát hiện ngọc giản bên trên đều là trống rỗng, cái gì cũng không có, xem ra là để cho đi vào tu sĩ ghi chép tâm đắc của mình. Hàn Ngọc mắt lườm một cái, phát hiện đại điện này trên vách tường cũng là do cả khối đá xanh điêu đục mà thành, rất là bóng loáng. Bất quá ở nơi này trên vách tường lại có khắc rất nhiều chữ viết cùng đồ hình, phía trên lại là hắn nhận biết cái chủng loại kia cổ văn. Hàn Ngọc hít sâu một hơi, đem bên trong một đoạn ngắn phiên dịch ra tới, phát hiện lại là liên quan tới mưa băng thuật một hệ liệt thi triển thủ đoạn, trong này giảng giải rất là cao thâm, biết có thể học được bao nhiêu liền nhìn bản lĩnh của mình. Hàn Ngọc tu đạo mấy ngày nay, đối ngũ hành thuật pháp nghiên cứu vẫn luôn chưa từng nghe qua, từ thịnh gia tập được phụ thuật càng là thường luyện tập, xưa nay không dám lười biếng. Điều này làm cho hắn đối ngũ hành thuật pháp hiểu đạt tới tầng thứ nhất định, phía trên này nội dung mặc dù tối tăm, nhưng hắn cũng có thể miễn cưỡng nhìn hiểu. Cái này giống như học tập võ công vậy, một cái gì cũng không biết hài đồng ngươi cấp hắn một quyển tuyệt thế võ lâm tuyệt học cũng cái gì cũng không học được, ngươi cấp một giang hồ hạng hai cao thủ là có thể mò tới tuyệt thế võ học ngưỡng cửa, nói không chừng là có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Hàn Ngọc thấy được giữa đại điện còn nổi lơ lửng một cỡ lớn đồng hồ cát, Hàn Ngọc nghiên cứu một cái, suy đoán ra cái này đồng hồ cát chính là ghi chép bản thân ở trong điện thời gian. Bây giờ phía dưới hạt cát đã có hơn phân nửa, hiển nhiên là bản thân ở bên ngoài ngồi tính toán tiêu tốn thời gian. Hắn dừng lại ở chỗ này thời gian còn lại 26 ngày, còn có cái gì cái gọi là khảo nghiệm? Hẳn là cũng muốn lãng phí một chút thời gian. Hàn Ngọc trong lòng còn muốn ý đồ, hắn muốn cho Đá Linh đi bên ngoài lấy được một ít bùn đất, đem trên vách tường tất cả mọi thứ cũng thác ấn xuống tới, chờ sau này trở về từ từ nghiên cứu. Nhưng Đá Linh nhưng từ trong đầu phát tới một đoạn tin tức, tòa đại điện này trung quanh bố trí cực kỳ lợi hại pháp trận cấm chế, Đá Linh muốn tiến giai đại cảnh giới tiếp theo mới có thể có biện pháp đột phá. Hàn Ngọc trong lòng rất là tiếc nuối, nhưng cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể như nói như khát học tập trên vách tường vật. Trên vách tường vật đều là liên quan tới ngũ hành thuật pháp, có sâu có cạn, phòng, lửa, lôi, điện. Đã chờ một chút, đơn giản nhiều đến không hết, hắn nhất định là không cách nào toàn bộ học được, chỉ có thể có kế hoạch si tuyển. Hàn Ngọc không có quá nhiều suy tư, nhấn mạnh học tập lôi hệ cùng băng hệ thuật pháp. Người trước lực tàn phá mạnh nhất, băng hệ thuật pháp phòng ngự tính ngọc cũng không tệ. Như si như say nhìn hơn 10 ngày, đem những thứ đồ này cũng mạnh nhét vào trong đầu, lại một trên vách tường học tập thân pháp cùng kiếm kỹ. Hàn Ngọc đối đấu pháp chi đạo cũng rất là tinh thông, biết linh hoạt thân pháp không chỉ có thể lấy yếu thắng mạnh, không sợ cương địch, ở thời khắc mấu chốt còn có thể để cho bản thân không bị cô lấy, nhẹ nhõm bỏ trốn. Về phần phía trên này kiếm kỹ cũng rất sử dụng, sau khi xem có thể đối kiếm đạo trên có lĩnh ngộ sâu hơn. Trong lúc bất chi bất giác, 25 ngày đã qua, kia cỡ lớn xa lậu trung hạt cắt còn lại một chút. Chương 444, thử thách chương 444, thử thách ngày cuối cùng thời gian dĩ nhiên không thể học tập mới vật, hắn đem trong đầu trí nhớ cùng trên vách tường nội dung so với, nhìn một chút có hay không cái gì sai số. Nếu là trí nhớ có hỗn hào địa phương sẽ dùng ngọc giản ghi nhớ, một bên hồi ức. Hàn Ngọc hoa hơn nửa ngày thời gian đem việc này làm xong, xác nhận không có lầm sau mới yên tâm. Lúc này xa lậu trung cắt miệng chỉ còn lại có một chút xíu, vẫn còn ở chậm rãi trôi qua. Chờ dọn cuối cùng cắt to lớn chảy vào, chợt không biết từ nơi nào chuyển tới một tiếng thanh thúy vang chuông tiếng vang, thanh âm du trường dễ nghe, tựa như tiên nhạc. Hàn Ngọc đem ngọc giản nhét vào trong túi đựng đồ, chờ gây nên khảo nghiệm đến. Hàn Ngọc ngẩng đầu lên, phát hiện giữa không trung cỡ lớn đồng hồ cắt chẳng biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi, chính giữa đại điện trên mặt đất ken kết chung quanh những thứ kia đá xanh nứt ra sau nhô ra một khối gần trượng lớn nhỏ đá xanh, ánh sáng sáng lên phía trên là một nho nhỏ truyền tống trận pháp. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút đi tới, một trận quang mang thoáng qua, Hàn Ngọc bị truyền tống ra ngoài. Làm ánh sáng tan hết bị truyền tống lúc đi ra, Hàn Ngọc trong lòng cả kinh, lúc này chỗ của hắn lại là một mảnh xa lạ vùng biển. Nhưng cái hải vực này trong không hề bình tĩnh, trong bầu trời mây đen giăng đầy, trên người sóng biển ngút trời, ở phía dưới sóng biển trong còn có thể thấy được một con khổng lồ hư ảnh lướt qua. Quỷ dị hơn chính là những thứ kia trong mây đen phảng phất đang ấp ủ lôi đỉnh, trên bầu trời hoàn toàn rơi ra bàng bạc mưa to. Đây là trận pháp. Hàn Ngọc nhíu mày. Hàn Ngọc đang sững sờ giữa, chợt trong lòng dâng lên nguy cơ, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một mọc đầy răng nanh quái ngư từ sóng biển trong nhảy lên, hướng hắn hung hăng cắn tới. Hàn Ngọc trong lòng kinh hãi, liền muốn phun ra trong miệng phi kiếm lên địch, nhưng phi kiếm làm thế nào cũng triệu hoán không ra. Hắn lập tức thay đổi phương thức, vung hai tay lên, 7-8 đạo dài hơn thước phong nhận chém vào đi qua, đem kia quái ngư chém thành thịt vụn, phiêu đang trên mặt biển. Mùi máu tanh hấp dẫn tới nhiều hơn quái ngư, bọn họ cắn nuốt đồng loại trong thi thể cũng nhìn thấy trôi lơ lửng ở trên bầu trời loài người, vì vậy rối rít hướng hắn nhào tới. Hàn Ngọc lần này đã sớm chuẩn bị, hư lạnh một tiếng hất một cái ống tay áo, nhiều hơn phong nhận ở bên người rậm rạp chẳng chịt thành hình, gào thét vọt tới. Nhưng là đám này quái ngư số lượng phảng phất vô cùng vô tận, nhiều hơn quái ngư từ trên mặt biển xông ra, lần này số lượng chừng mấy trăm. Hàn Ngọc cũng ý thức được mới vừa cách làm có chút không đúng, chỗ sâu ngón tay nhẹ nhàng một chút, ở bên cạnh hắn tạo thành ba đạo tường băng, để cho những thứ kia quái ngư điên cuồng hướng Hàn Băng dâng chào tới. Hàn Ngọc cũng không có phản kích, chẳng qua là dùng pháp lực kéo dài tăng cường phòng ngự, mặc cho những thứ này quái ngư giày vò. Cũng không biết qua bao lâu, quái ngư nhóm thấy đụng không ra Hàn Băng phòng ngự cũng liền rối rít quay đầu, nuốt chửng phiêu đãng trên mặt biển những đồng loại kia. Đột nhiên, từ trên mặt biển lại xuất hiện một con vàng đen xen nhau cực lớn rắn biển, tam giác đầu rắn mạo hiểm hung quang, mở ra mồm máu liền đem mấy con quái ngư ngậm vào trong miệng. Hàn Ngọc trong mắt lại hàn mang chợt lóe, đưa tay hai tay ngưng kết ra một cây trượng cho phép dài ngắn băng mâu, hướng vẫn còn ở trên mặt biển lăn lộn rắn biển hung hăng đâm vào. Cái này rắn biển một tiếng lắc người một cái liền tránh né băng mâu, nhưng tại hạ một cái chớp mắt chợt một phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng Hàn Ngọc nào tới. Hàn Ngọc thấy được hắn mềm mại bụng cắm một cây băng mâu, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, cho gọi ra một đoàn mưa băng tiến lên đón. Ngay cả Hàn Ngọc cũng không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này kéo dài đến một đêm. Nhưng khác hắn cảm thấy kỳ quái chính là, trong cơ thể hắn pháp lực thủy chung rất là dồi dào, thả nhiều như vậy thuật pháp cũng không có chút xíu cảm giác mệt mỏi. Lấy Hàn Ngọc thông minh dĩ nhiên cũng đoán ra trước mắt là một ảo cảnh, cái này thử thách là khảo nghiệm thuật pháp nắm giữ. Loại này đã không có nguy hiểm tính mạng lại có thể rèn luyện thuật pháp cơ hội hắn là không thể nào bỏ qua cho, quy tắc nên là bị trong biển động vật biển công kích được, kia thử thách cũng liền kết thúc. Bây giờ Hàn Ngọc bên người tầng ngoài nhất là liệt hỏa tạo thành ngọn lửa màn hào quang, trung gian là một tầng màn nước, tầng trong nhất là do Hàn Băng tạo thành vòng bảo vệ, ba tầng phòng vệ. Mà hắn cũng biết qua rất nhiều động vật biển, mực nang, bạch tuộc, cua, hải cẩu, châu nước, sư tử biển, còn có cái gì đầu hổ lợn con, lưới đao cá, cũng đều tất tật kiến thức qua. Như vậy liên tiếp không ngừng chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, Hàn Ngọc trong cơ thể pháp lực tuy vẫn rất dồi dào, nhưng trên tinh thần lại có một ít mệt mỏi. Trong lòng đang suy nghĩ, trên bầu trời chuyển tới mấy tiếng sấm rền, trên bầu trời mây đen thật nhanh tụ tập đến đỉnh đầu của hắn, Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ, lần này tới sẽ là quái vật gì? Hàn Ngọc có thể cảm nhận được trên mặt biển quái vật là càng ngày càng mạnh, hôm qua tới đầu hổ lợn con đã là trúc cơ sơ kỳ động vật biển, hắn cũng là phí một phen khí lực mới đưa nó bắt lại. Hết thảy đều chỉ có thể sử dụng thuật pháp, không thể sử dụng công kích nào khác, sẽ đem hắn khôi lỗi cùng phi kiếm, linh vật cũng không thể dùng. Hàn Ngọc cặp mắt chợt khẽ híp một cái, nương theo lấy giọt mưa lớn như hạt đậu, trên mặt biển gió nổi mây bẩn, hoàn toàn tạo thành một không ngừng khuấy động nước xoáy, phảng phất tại tích lũy sức mạnh bình thường. Không kịp chờ Hàn Ngọc làm ra động tác, phía dưới mặt biển xuất hiện để cho Hàn Ngọc cả đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy một cái một viên đại thụ lớn bằng bạch tuộc móng thâm sử mặt biển, ngay sau đó một con chưa từng thấy qua lớn vô cùng bạch tuộc mãnh nhảy ra, mấy cái to lớn vách thịt hướng Hàn Ngọc vỗ mạnh tới. Những thứ kia to bằng cái thất giác hút rậm rạp chẳng chịt phân bố ở bạch tuộc trên vách, nhìn đầu người ra hơi tê tê, chỉ dùng lực vỗ một cái liền đem tầng ngoài nhất ngọn lửa vòng bảo vệ, trung gian thủy hệ vòng bảo vệ, cùng với tiếp thân Hàn Băng tất tật đập nát. Hàn Ngọc thân hình một mơ hồ liền đi tới một dặm xa trên mặt biển, Hàn Ngọc sắc mặt ngưng trọng xem bạch tuộc. Trên người nó phát ra yêu khí so hắn còn mạnh hơn, trúc cơ hậu kỳ còn miễn cưỡng có thể cảm thấy một cô yêu đất linh áp. Trúc cơ viên mãn. Hàn Ngọc thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt dâng lên một cỗ chiến ý kia bạch tuộc toàn cảnh hiện lộ ra, như ngọn núi bóng dáng, dài 8 cái xúc tu, vỗ mạnh một cái mặt nước, từng cổ một sóng lớn đang ở bạch tuộc bên người chống dốc lên, mang theo quần quần uy thế hướng chung quanh nổ nạo lên, kích thích cao chừng 3 trượng mặt nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch tuộc hai con xúc tu liền xuyên thấu đi qua, nhưng Hàn Ngọc thân hình lại một mơ hồ, biến thành bọn. Bạch tuộc xúc tu vô hụt, trong lòng đang có chút kinh ngạc, ở đỉnh đầu của hắn lại xuất hiện một bóng người, hơn 10 đạo phong nhận vào tới, chém vào bạch tuộc trên thân lại truyền tới tiếng sắt thép va chạm, không có thể đột phá phòng ngự. Hàn Ngọc sắc mặt khẽ biến. Bạch tuộc mặc dù không có bị thương, nhưng lại nổi khủng vô cùng, còn dư lại 6 con xúc giác quấn quanh đi qua. Hàn Ngọc lợi dụng ở trên vách đá học tập công pháp lại chuyển tới bên kia, rất nhẹ nhàng tránh khỏi. Hắn lao lực khí lực mới cho gọi ra một cái dòng lửa, không kịp chờ ném qua đi bạch tuộc móng vuốt đã vô đi qua. Hắn chỉ đành lần nữa buông tha cho, tránh né 3 lần dòng lửa rốt cuộc thành hình, rơi vào bạch tuộc trên lưng da có chút nám đen. Quả nhiên hữu hiệu. Hàn Ngọc trong lòng vui mừng, lại một mơ hồ biến mất. Ngược lại ở loại này miễn kính hạ không cần lo lắng pháp lực tiêu hao. Nhưng hắn hay là đem một màn trước mắt xem như chân thật, ở gặp cường địch trong chiến đấu bộc phát ra thân thể tiềm năng. Chiến đấu nửa canh giờ, Hàn Ngọc dù dùng dòng lửa không ngừng bắn phá bạch tuộc ra, nhưng thủy chung đối hắn không tạo được chí mạng tổn thương. Hàn Ngọc nhìn lên bầu trời trong còn đang không ngừng xoắn mây đen, nhướng mày, có một lớn mật quyết định. Chương 445, đáy biển cung điện. Chương 445, đáy biển cung điện. Hàn Ngọc thân hình chợt lóe đi tới tương đối an toàn vị trí, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải chỉ bầu trời, miệng lẩm bẩm ở nhớ tới pháp vòng. Chân trời mây đen đang hướng trên đỉnh đầu hội tụ, trên đỉnh đầu xuất hiện một đoàn hơn 10 trượng rộng rộng mây đen, nương theo lấy thần chú dừng lại, có 7-8 đạo ngón tay vậy lớn bằng chớp nhoáng rơi xuống, xuyên thấu bạch tuộc phòng thân xương mù đen, hung hăng chém vào trên thân tháp. Kia bạch tuộc bị đau, từ trong miệng phun ra ra tối đen như mực mực, hướng Hàn Ngọc đánh tới. Hàn Ngọc trong mắt cũng đầy là vẻ vui mừng, đạo này lôi hệ thuật pháp cũng chính là từ trên vách tường học được, hắn vốn tưởng rằng thi triển sẽ phi thường khó khăn, lại không nghĩ rằng có thể như vậy nhẹ nhõm. Bất quá hắn cũng rõ ràng, có thể thi triển ra hay là mượn cái này thời tiết giông tố, nếu là ở bên ngoài mong muốn thi triển nhất định phải phí rất lớn tâm lực. Trong lòng đang suy nghĩ tâm sự, nhưng động tác trong tay không chút nào cũng không ngừng, ở trước người của hắn xuất hiện một đạo một thốn sau tường băng. Xoẹt. Cái này mực nước phun tại trên tường băng, trong nháy mắt liền bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng to, ở tại trên người của hắn. Hàn Ngọc thân hình xuất hiện lần nữa ở một bên, tiếp tục bấm niệm pháp quyết dẫn dắt trên bầu trời mây đen, bổ rồi kéo một đạo tiếp theo một đạo rơi xuống chớp nhoáng công kích, hơn nữa uy thế cũng càng ngày càng mãnh, đánh bạch tuộc trên người chảy ra sức thịt, điên cuồng vỗ vào xúc tu, nhưng lại Hàn Ngọc cũng không nhưng làm sao. Lúc này Hàn Ngọc thấy công kích bản thể của nó hiệu quả không lớn, vì vậy liền đem chớp nhoáng hướng hắn xúc tu bổ tới. Ngay từ đầu bổ khảm cũng không có gì độ chính xác, nhưng theo độ thuần thục gia tăng, cũng dần dần có độ chính xác, tinh chuẩn vô cùng chém vào một cái hơi nhỏ trên xúc tu. Theo thời gian trôi đi, đầu kia hơi nhỏ cánh tay bị chém chính là máu thịt bé bét, nhìn qua thê thảm vô cùng. Hàn Ngọc trong lòng mừng lớn, tính toán tập trung tinh lực đem điều này bạch tuộc xúc tu trước phía đi. Nhưng chính là đại chiến kéo dài sau 2 canh giờ, đầu kia bị hoanh máu thịt mơ hồ trên xúc tu mặt buốc lên khí đen, sau một lúc lâu đầu kia đứt gãy xúc tu không ngờ lần nữa dài đi ra. Hàn Ngọc bị kinh trận mắt há mồm, cái này phí rất lớn tâm lực mới đưa một cái xúc tu bổ sắp xỉ đứt gãy, cái này chớp mắt một cái lại dài đi ra, đây cũng quá ỷ lại đi. Chợt, từng đoàn khí đen từ bạch tuộc trên người một buốc lên mà ra, cũng hóa thành một đạo xúc tu vòng quanh ở bên cạnh cuồng vũ không dứt. Hàn Ngọc trước tiên liền thấy những thứ kia khói mù xúc tu, nếm thử dùng sấm sét đi cuồng bổ một nhát, nhưng phát hiện những thứ này chớp nhoáng hoàn toàn đối với mấy cái này sương mù đen không có chút nào tác dụng. Bạch tuộc trên người toát ra sương mù màu đen càng ngày càng nhiều, hơn nữa hướng bốn phương tám hướng tuôn ra, điều này làm cho Hàn Ngọc trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ nguy cơ. Hắn dĩ nhiên sẽ không bó tay cho chết, ngọn gió nào lưỡi lao, dòng lửa, mưa băng không thử một phen, những thứ này thuật pháp đều là xuyên qua khói mù, không cách nào đối khói mù tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm từng sợi sương mù tích góp đủ nhiều lúc, những thứ kia khói mù phanh một cái toàn bộ nổ lên. Hàn Ngọc thấy vậy sợ tái mặt, nhưng trừ thuật pháp thủ đoạn vẫn không thể nhiều, đợi đến sương mù đen đến gần lúc lại không cam lòng quăng mấy đạo thuật pháp, nhưng vẫn là đã chìm đáy biển. Làm khí đen tiếp xúc được thân thể của hắn lúc, hắn cũng cảm giác thân thể tê dần, trong cơ thể bảng bạc pháp lực trong nháy mắt này giống như cũng không bị khống chế, Hàn Ngọc lại trong chớp nhoáng này hóa thành người phàm, bị khí đen dần dần cái bọc. Kia sương mù đen đem người đoàn đoàn bao vây sau, liền manh hướng xuống dưới rơi xuống, hoàn toàn một cái bị kéo vào trong nước biển. Nước vào sau, Hàn Ngọc liền phát giác hết thảy xung quanh đột nhiên yên tĩnh vô cùng đứng lên, hắn phát hiện bị cái này trong nước biển cũng không có sinh vật gì. Gần trong gang tấc con kia cỡ lớn bạch tuộc, lại là từ vô số quả cầu ánh sáng màu đỏ cùng phù văn tạo thành mà thành, chỉ bất quá trong mắt hắn lại bày biện ra thực thể trạng thái. Loại này tình hình quỷ dị, dĩ nhiên là để cho Hàn Ngọc kinh ngạc vô cùng, đây rốt cuộc là cái dạng gì pháp thuật mới có thể tạo thành loại cảnh tượng này. Cái này đoàn hắc cầu từ từ đem Hàn Ngọc kéo đến đáy biển, Hàn Ngọc kinh ngạc phát hiện ở nơi này phiến đáy biển hoàn toàn tồn tại một chỗ cung điện hoa lệ. Sau một khắc, hắc cầu chạm đến một quả cầu ánh sáng năm màu, Hàn Ngọc chỉ cảm thấy đầu lâu trầm xuống, hai mắt tối sầm, bản thân hoàn toàn xuất hiện ở một chỗ cung điện hoa lệ trong. Hàn Ngọc phản ứng kịp tiềm thức hít thở một cái, phát hiện nơi này không khí rất là mát mẻ, không có một tia trọc khí. Hắn vội vàng nhìn về phía vách tường cùng nóc nhà, phát hiện nơi này chất liệu tất cả đều là đá xanh, cùng hắn trong điện thấy được đồng dạng không hay. Trong điện vô cùng vặn cũng é, chỉ có ở chính giữa chỗ có một lớn vô cùng chân châu, phía trên chính là trên mặt biển cảnh tượng. Hàn Ngọc đang định đi trước tìm tòi hư thực, nhưng hắn bước chân chợt dừng lại. Chỉ thấy hắn đại điện chủ tọa bên trên, cách hắn chỉ có xa 10 trượng vị trí, lại có một nhìn qua đã là tuổi lục tuần ông lão ngồi ở chỗ đó. Cái này lao ông tóc trắng như tuyết, nhưng sắc mặt đỏ thắm, mặc trên người một năm màu cẩm y, đang mỉm cười xem hắn. Tiền bối là. Hàn Ngọc thấy lão giả tiềm thức lui về phía sau hai bước, nhưng rất nhanh liền ngừng lại bước chân, hướng hắn không người thi lễ một cái nhẹ giọng hỏi. Hàn Ngọc cũng không phải là vạn pháp môn đệ tử, trên căn bản là chưa quen thuộc. Chợt, Hàn Ngọc trong đầu linh quang chợt lóe nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi hơi biến sắc mặt. Ngươi là ta vạn pháp môn đệ tử? Ông lão không có trả lời, ngược lại hỏi ngược một câu. Tiền bối, vạn bối cũng không phải là vạn pháp môn đệ tử, mà là xuất thân ngự kiếm phái, tiền bối là ngũ hành tổ sư. Hàn Ngọc vốn muốn nói là ngũ hành chân nhân, nhưng suy nghĩ một chút lại đổi miệng, sử dụng tôn xưng. Hàn Ngọc sở dĩ suy đoán không phải một vị kết đan cao nhân, là bởi vì người này khí tức cùng hắn là trên buổi đấu giá ra mắt lão giả áo bào trắng tương tự, so Lăng lão tổ còn phải cao hơn một đoạn. Vạn pháp môn thực lực cùng ngự kiếm phái là sắp xỉ, không lý do một nguyên anh lão tổ nhàn rỗi ở chỗ này bế quan đi. Ở cộng thêm trên người hắn ăn mặc pháp bảo, Hàn Ngọc liền làm ra suy đoán của mình. Mặc dù trong lòng làm ra suy đoán, nhưng trong đầu một cái khác tư tưởng nhưng ở phản bác. Tạ Lâm nói ngũ hành chân nhân là đời thứ hai trưởng lão, tu luyện chỗ ngồi này vạn pháp bí điện đã thật sớm tọa hóa rơi. Bây giờ cách năm đó tối thiểu cũng có ngàn năm, làm sao có thể còn sống? Ngươi cái tiểu bối ngược lại đàng hoàng, không có cầm nói ngoa tới khung ta. ngươi tu luyện chính là Hoàng lão quỷ huyễn ảnh kiếm quyết, cổ hơi thở này nhưng không gạt được ta. Bất quá ta cũng không phải là ngũ hành chân nhân, chẳng qua là hắn ma phân thân mà thôi. Ông lão nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, nhưng lại cười ha ha một tiếng nói: "Nguyên lai ngài chính là Vạn Pháp môn Khai Sơn tổ sư, vạn bối đã từng nghe nói qua sự tích của ngài. Tiền bối có thể xây dựng ra Vạn Pháp bí điện, pháp lực thông huyền." Hàn Ngọc trong lòng căng thẳng, đội vàng vô mông ngựa. "Được rồi, lão phu cũng sống gần ngàn trở, ngươi đừng vỗ ta cái gì định bợ. Không nghĩ tới một mình ngươi đệ tử ngoại tông có thể đột phá khảo nghiệm, đi tới trước mặt của ta. Lần trước hay là đến gần 300 năm trước, một cái gọi Khuê Hưng Dạ tiểu tử. Ngươi tu luyện rất tạm, thuật pháp, kiếm pháp đều có săn thú, còn luyện ra bổn mạng phi kiếm, cơ duyên của ngươi không nhỏ." Ông lão tán dương. Hàn Ngọc vẫn chưa trả lời, ông lão kia lại ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi mà hỏi: "Trong năm đó ta cũng đã gặp không ít tông khác đệ tử tới trước Vạn Pháp bí điện tới trước thử thách, ngươi nói cho ta biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi?"